Chương 29. Đại Minh mỹ nữ Phong Vân Bảng hung hăng hắt xì hơi một cái, Liễu Thanh Dương ngồi dậy, hai mắt mông lung, chỉ cảm thấy phía trước có cái bóng người. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp một tay lấy hắn kéo vào trong ngực. Nguyễn Hương ôn ngọc vào lòng, Liễu Thanh Dương mới hoàn toàn tỉnh táo lại, mở hai mắt ra, chỉ gặp một người mắt ngọc bảy ngài, dị thường cô nương xinh đẹp ngay tại chính mình trong ngực, cười mỉm nhìn xem chính mình. Nàng này tóc dài xõa bay, toàn thân áo trắng, trên tóc thắt đầu kim mang, tuyết trắng một chiếu, càng là sáng sủa phát quang. Liễu Thanh Dương nháy một chút hai mắt, tưởng rằng đang nằm mơ, lần nữa tập trung nhìn vào, chỉ gặp nữ tử này chính đang tiểu linh, bất quá 15-16 tuổi, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Chợt cảm thấy long lanh chói mắt, có chút không dám quan sát. Nuốt nước miếng một cái, Liễu Thanh Dương trước đó thuận tay ôm nữ tử yếu đuối chức vị quan trọng tay lập tức không biết nên để chỗ nào. Cô đương, ngươi là? Bình thường ngoài miệng không tha người Liễu Thanh Dương lần này lại có chút cả lăm. Nữ tử rũa ra nhu đề, nhẹ nhàng vuốt lên Liễu Thanh Dương gương mặt, hắc hắc, không nhận ra. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Liễu Thanh Dương lập tức hít sâu một hơi, nữ tử đúng là Hoàng Dung tiểu nha đầu này, không, nhìn quy mô của nó, đã không thể để cho tiểu nha đầu. Mặc dù biết Hoàng Dung là cái mỹ nhân, thậm chí là xạ điêu ba bộ khúc đệ nhất mỹ nhân hữu lực người cạnh tranh, chỉ là không ngờ tới vậy mà như thế chi xinh đẹp, đây là cái kia cả ngày bận bất lạm kỳ tiểu ăn mày sao? Hoàn toàn chính là hai cái phương hướng ngược nhau đi tới cực hạn, một loại tương phản to lớn cảm giác tạo thành dị dạng ai đẹp. Liễu Thanh Dương trong óc đột nhiên hiện lên một cái không được tốt tử, tương phản biểu. Không, phải gọi tương phản đẹp. Nhìn thấy Liễu Thanh Dương ngơ ngác bộ dáng, Hoàng Dung trong nội tâm một mảnh mừng rỡ, nhưng là trên mặt lại là một loại khác phong tình. Thôi đi, như thế không trải qua đùa, một chút liền bị dọa. Nói xong về sau xoay người rời đi. Liễu Thanh Dương lập tức một cỗ thất vọng mất mát cảm giác, theo sau cái nào đó bộ vị lặng lẽ bành lên, dù sao cũng là thiếu nam mà lại tu luyện thuần cương dương công pháp, hơi có chút kích thích liền sẽ phát sinh biến hóa, đây là bình thường nhất sự tình. Đây cũng là thiên cương đồng tử công một lớn thiếu hụt. Đối với tình dục sức chống cự có chút thấp. Lắc đầu, tranh thủ thời gian đứng dậy che đậy kín chính mình lúng túng bộ vị. Hoàng Dung vừa lúc bưng đồ ăn đi ra, ăn cơm. Một tiếng thở nhẹ, theo sau Định Trung Tắc cùng Trương lão đạo từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Hoàng Dung trong nháy mắt, hai người đều có chút kinh ngạc, đều bị Hoàng Dung mỹ mạo chỗ chinh phục, phát ra sợ hãi than thanh âm. Người là Tiểu Dung đây? Trương lão đạo đi đầu mở miệng, theo sau chật chật lên tiếng. Nghe âm thanh phân biệt vị là giang hồ nhân sĩ hành tẩu cơ bản tố chất, huống chi nghe âm thanh phân biệt người, đây càng là một bữa ăn sáng. Thế nào? Không dễ nhìn sao? Hoàng Dung tuy nói bái sư Trương lão đạo, nhưng vẫn như cũ duy trì sư phó không giống sư phó, đồ đệ không giống đồ đệ tình huống. Dung Hoàng Dung nói, tôn kính là để ở trong lòng, là dùng hành động thực tế, mà không phải múa mép khua môi công phu. Trương lão đạo cười hắc hắc, vẫn là như vậy tốt, đẹp như vậy, xinh đẹp, Liêu tiểu tử thật có phúc phận. Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng, Trương lão đạo lập tức ý miệng, như là một cái lao ngân đồng. Lệnh Trung Tắc thì là quay chung quanh Hoàng Dung chuyển hai vòng, Dung nha đầu, ngươi đây chính là có thể so với thiên tiên, so nhà ta cái kia mạnh lên nhiều lắm, thật sự là đồng hồ thiên địa chi linh tú mới có thể có ngươi như thế xinh đẹp nha đầu. Hoàng Dung bị Lệnh Trung Tắc khen có chút đỏ mặt, nào có. Liêu Thanh Dương nhìn Hoàng Dung có chút lâng lâng, trực tiếp nhẹ nhàng vô đầu của hắn, đã kích nói ra, đừng kiêu ngạo, ngươi vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, dễ nhìn hơn ngươi còn có không ít đâu. Nhưng tuyệt đối đừng giải sai lệch. Trương lão đạo cũng là lão sử nam, đối với cái này hứng thú, nói một chút, cụ thể nói một chút. Liêu Thanh Dương tằng hắng một cái, lôi kéo không phải rất tình nguyện Hoàng Dung ngồi xuống, nói ra, nói lên cái này, liền không thể không nói các đại vương triều mỹ nhân bảng xếp hạng, có chút là thật tuyệt sắc, có chút là thật giả lẫn lộn. Lệnh Trung Tắc cũng sinh ra hứng thú, ai nói nữ nhân không thích xem nữ nhân, kia là nói mò. Ngoại trừ cá biệt nữ nhân là xuất phát từ tương đối cùng ghen ghét muốn xem mỹ nữ bên ngoài, đại bộ phận đều là bởi vì thưởng thức, tán thưởng mà đi nhìn mỹ nữ, dù sao sự vật tốt đẹp luôn luôn hấp dẫn ánh mắt, đương nhiên cũng có chút là bởi vì lây hương có chút vấn đề. Trước tiên nói một chút chúng ta Đại Minh vương triều, mặc dù bên ngoài bảng danh sách không có, nhưng là có ít người không cần bảng danh sách, tỉ như Thâm Cung yêu nguyệt sắc, tú bên ngoài Trương Tam Nương truyền ngôn, đây chính là hai cái tuyệt đỉnh mỹ nhân, chỉ là hai người này đều không dễ dàng lộ diện, cũng không tốt truy cầu. Trương lão đạo gật đầu, hai người này, xác thực nên được bên trên tuyệt thế. Rồi mới chính là chúng ta thường xuyên nhắc lên Lâm Thi Âm, Lâm Tiên Nhi hai người này. Chỉ là hai người này cấp bậc liền muốn kém một chút, thậm chí Lâm Tiên Nhi cái này thủy tính dương hoa hàng nát cũng không xứng trở thành mỹ nữ. Dùng cái gì nói như thế? Lệnh Trung Tắc nhíu mày, nàng là nghe nói qua Lâm Tiên Nhi sự tình, hoặc là nói chỉ cần là Đại Minh giang hồ người liền không có chưa nghe nói qua hai người này. Một cái là tiểu Lý Phi đao tình cảm chân thành, một cái là diễm danh động giang hồ phong trần nữ hiệp. Cái này Lâm Tiên Nhi a, âm thầm độc ác, dâm đãng, làm nồi độc, du long sinh đám người tình nhân, cũng dựa vào cái này đạt được thanh ma thủ. Nư chẳng kiếm trở thần binh, mà lại trên giang hồ nghe tiếng hoa mai đạo tặc cũng chỉ là nàng vừa ăn cướp vừa la làng thôi, còn như đùa bỡn tình cảm của người khác sao càng là chút lòng thành, cho nên đây chính là dâm đãng không biết liêm sỉ hàng nát, đều sắp bị chơi hỏng. Liêu Thanh Dương ngôn ngữ có chút thô bỉ, Hoàng Dung nghe không vô, bóp bóp hắn. Liêu Thanh Dương ngượng ngùng nở nụ cười, nói dạng này người bại hoại tâm tình, chúng ta nói một chút những người khác, có chút các ngươi có lẽ đều chưa nghe nói qua, Đại Minh bên này từ hàng tĩnh trai thánh nữ Tần Mộng Giao, Hát Mộc Nhai Đông Phương Bạch, Di Hoa Cung Liên Tinh những này cùng trước đó yêu nguyện bọn người có thể nói là cùng một cấp bậc, cũng đều là thuộc về nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế. Hoàng Dung cầm tay nhỏ tại kia đếm lấy, Liêu Thanh Dương môi nói một cái tên người, nàng liền đếm một dưới, chân mày nhíu càng sâu một chút, cái này Liêu ca ca sẽ không đối với mấy cái này đều có ý nghĩa xấu đi, bằng không thế nào hỏi thăm như vậy rõ ràng. Lệnh Trung Tắc có chút chật lưỡi, như thế xem ra mình nữ nhi quả nhiên không lên cấp bậc. Ta nói tiếp đi, mấy vị này so với phía trên lại chênh lệch một chút cấp bậc, Bạch Á Tú, Tây Bực Tuyết Sơn phái, Uy Đức Tiên Sinh Bạch Tự Tại tôn nữ. Dung mạo thanh lệ, ôn nhu thiện lương, dây thắt lưng bồng bềnh, dáng người uyển chuyển, tính cách trong nhu có cương, rất dễ rơi lệ bất kỳ cái gì nam nhân gặp đều sẽ nhịn không được đi thương tiếc một phen, quả thật trong Tuyết Tinh Linh hạ phàm trần. Lưu Ý Điệp, thực thần cư chủ nhân, một tay chủ nghệ động bộ thiên hạ, ánh mắt sáng ngời, tóc dài đen nhánh, tính cách đơn thuần thiện lương vui với giúp người, nhiệt tình kiên cường, hướng ngoại hoa bát, làm việc độc lập quả quyết, tục ngữ nói muốn chinh phục lòng của nam nhân, liền muốn trước chinh phục nam nhân dạ dày. Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng, Liêu Thanh Dương cười vô vô bờ vai của nàng, đương nhiên đây là đại minh, chúng ta nhỏ Hoàng Dung vẫn là phải so những này mạnh. Trương lão đạo cười ha ha, ngươi nói mấy người kia, lão đạo cũng chỉ gặp qua mấy cái, như là Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Lâm Tiên Nhi, Lâm Thi Âm những này gặp qua, cái khác liền chưa từng thấy, không tiện đánh giá. Liêu Thanh Dương trấn an Hoàng Dung một hồi về sau nói ra, đương nhiên còn có Tôn Tú Anh, phái Nga Mi độc cô nhất hạc đệ tử, Nga Mi tứ tú một trong, biết ăn nói, huệ chất lan tâm, hai mắt thật to, đôi môi thật mỏng, eo nhỏ chân dài, phong thái thức tha động lòng người, xuất thân danh môn chính phái, làm người dám yêu dám hận, bởi vì cái gọi là không có ý khổ tranh giành xuân, phải chịu các loại cỏ cây đen đét. Chu Chỉ Nhược, phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái đệ tử, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, thông minh cảm động, tâm như tục nhân. Riêng lấy dung mạo liền có 102 Nga Mi, thậm chí Tôn Tú Anh cũng muốn yếu hơn 3 phần, khuôn mặt như vẽ, mỹ lệ mà ôn nhu. Con mắt của nàng lớn mà sáng tỏ, phảng phất biết nói chuyện. Môi của nàng hồng nhuận như anh đào, tóc đen bóng như thác nước, toát ra một loại tự nhiên mà lại nhu hòa mỹ lệ. Nói đến đây, Liêu Thanh Dương vừa nhìn về phía Trương Tam Phong. Trương chân nhân, ngươi thế nào nhìn? Dù sao thế nhưng là ngươi đem nàng đưa đi Nga Mi. Chương 30. Cải tạo lao động, giảm miễn thời hạn thi hành án. Trương lão đạo sững sờ, theo sau tức giận nói ra, ta thế nào nhìn? Ta dùng con mắt nhìn. Hoàng Dung kinh hô một tiếng, quả nhiên, Đông Phương tỷ tỷ cũng tại, ta liền nói Đông Phương tỷ tỷ nếu là khôi phục thân nữ nhi, khẳng định nhãn áp quân hùng. Đông Phương bất bại sao? Nguyên danh là Đông Phương Bạch. Định trung tắc thì là ghi tạc trong lòng. Liêu Thanh Dương hào hứng rất cao, dù sao nói giang hồ mỹ nữ, có cái nào sẽ không hứng thú đây này. Nam nhân bình thường đều sẽ cảm thấy rất hứng thú, trừ phi hắn là trang. Thượng Quan Yến, người giang hồ xưng nữ thần long ba thước ô tia theo gió bay múa, lãnh diễm tuyệt mỹ, ngạo khí lắm người, kiệm lời, thần tình lạnh nhạt như nước, mặc dù mặt lạnh giống như băng, nhưng là nội tâm lại không đành lòng giết chóc. Nhậm Doanh Doanh, nhậm ngã hành độc nữ, Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô, dung mạo tuyệt sắc, như tiên nhân bạch ngọc, tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp không gì sánh được, cực kỳ thông minh, làm việc quả quyết rất có tâm kế, linh lung tâm, trí kế xảo, cực thiện âm luật, hắn khó được nhất là chưa từng ăn giấm, thiên hạ không ăn cơm nữ nhân có, nhưng là không ăn giấm nữ nhân cơ hồ không có. Thượng Quan Hải Đường, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, Hộ Long Sơn trang huyền tự thứ nhất hào mật thám, diễm như lão lý, cơ trí hơn người, y bút tinh tướng, đều thông hiểu, nhìn như trọc thế giai công tử, lại thật là một khuynh quốc hồng nhan, tập thiên địa linh tú với một thân, thanh nhã vô song. Vì Giang Sơn xã tắc dốc hết tâm huyết, làm nghĩa phụ xuất sinh nhập tử, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Định Trung Tắc sững sờ, những người này ngoại trừ Nhậm Doanh Doanh hắn thật sự là đều chưa nghe nói qua. Ngược lại là Trương Tam Phong trầm ngâm nửa ngày về sau mở miệng nói ra, ngươi nói mấy vị này, lão đạo suy tư nửa ngày, cũng không muốn lấy gặp qua, ngược lại là Thượng Quan Yến nghe nói qua thanh danh của nàng, Tây Bắc đại mạc tương đối nổi danh, là một vị cao thủ, tuổi còn trẻ cũng đã là nhất phẩm phía trên tu vi, thậm chí có khả năng mấy năm gần đây vấn đỉnh Thiên Tượng đại tông sư. Thiên Tượng đại tông sư? Hoàng Dung kêu lên sợ hãi. Cha nàng Hoàng lão tả cố gắng cả một đời cũng mới chỉ là chỉ huyền cảnh giới, cái này ra cái tuyệt thế mỹ nữ đã nhanh muốn thiên tượng, thật sự là thiên lý ở đâu. Nghĩ đến chính mình ngay cả nhị phẩm đều không có tu vi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Lập tức một trận đục trí, đây rốt cuộc đều là thế nào tu luyện, tốt thì phải. Trương lão đạo mắt sắc, một chút nhìn ra Hoàng Dung không đúng, trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên, kia Thượng Quan Yến nghe nói đã hơn 30, chính là thực lực tăng lên nhanh nhất thời kỳ, chúng ta tiểu Dung Nhi đến 30 tuổi thời điểm khẳng định mạnh hơn nàng, lão đạo ánh mắt chưa từng có nhìn lơ qua. Hoàng Dung lúc này mới từ mệ mỏi bên trong lấy lại tinh thần. Nhậm ngã hành nữ nhi, Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô, thế nào khả năng? Giang hồ truyền văn, Đông Phương bất bại cướp đoạt giáo chủ chi vị thời điểm, thế nhưng là đem Nhậm ngã hành ra quyến lao tiểu toàn bộ giết, hiện tại xem ra sự tình có thể có chút không hợp. Định Trung Tắc khiếp sợ nói. Liêu Thanh Dương cười nói ra, giang hồ truyền văn phần lớn không thể tin, rất nhiều đều là không có chuyện thực căn cứ. Hôm nay rất muộn, không nói, ta trở về đi ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục tuần phố đâu. Đám người tán đi, tương hòa một đêm trôi qua rất nhanh. Ngoại trừ nửa đêm về sáng thời điểm một đạo người áo đen ảnh đi ra một chuyến bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Liêu Thanh Dương thật sớm liền đi ra ngoài, mục đích tự nhiên là chiếu ngục. Hắn mau mau đến xem chính mình thời điểm nào có thể rời đi thất hiệp trấn. Chiếu trong ngục, Thanh Thành bốn thú đã bắt đầu an nhàn hưởng lạc, Lệnh Hồ Sung bị Nhạc Bất Quần lôi kéo chán ngồi xuống luyện khí. Từ Phượng Nghiên cùng lão hoàng hai người thì không có việc gì. Liêu Thanh Dương lúc tiến vào, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn. Khụ khụ, vì các ngươi có thể mau sớm ra ngoài, cho nên ta đối chiếu ngục tiến hành một chút điều chỉnh, tên là cải tạo lao động. Tên như ý nghĩa chính là xuyên thấu qua làm việc sáng tạo giá trị của chính mình, cống hiến giá trị của chính mình cho xã hội đến giảm bớt tội ác của chính mình. Các ngươi có hay không ý kiến gì? Đương nhiên là có ý kiến, có thể sách, chỉ là ta không tiếp thụ. Dừng a. Nói cùng không nói, có cái gì chiêu cứ việc làm, ta Lệnh Hồ đại hiệp nếu là mày nhíu lại một chút, liền không họ Lệnh Hồ. Từ Phượng Niên cái thứ nhất hưởng ứng. Bởi vì liền Từ Phượng Niên bị giam lên người áo đen Tống Sơn Thủy một mặt táo bón chi sắc, đời này tử là tại địch chính mình đi, đây tuyệt đối là quái chính mình bất mãn, lập tức một mặt bất đắc dĩ. Nhạc Bất Quần trong lòng thì là không ngừng mắng lấy vô sỉ. Lệnh Hồ Sung đã thành thói quen Từ Phượng Niên hành vi, cho nên không có cái gì nội tâm bận sóng. Tốt. Đã không có ý kiến gì, cũng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội a. Hiện tại bắt đầu ta liền cho các ngươi cấp cho thủ công sống, mỗi người cũng không thể lười biếng ha. Nếu không nghiêm hình hầu hạ, tỉ như cha tấn bằng điện a, cưới con lửa gô a cái gì, đoán chừng các ngươi cũng không nguyện ý đi. Liêu Thanh Dương cười nói ra âm hiểm, bộ dáng kia tựa hồ rất chờ mong có người bị điện giật hình cùng cưới con lửa gỗ. Cưới con lửa gỗ. Từ Phượng Niên kinh hô một tiếng, lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Người khác khả năng còn không biết đây là cái gì, hắn nhưng là biết, từng tại Bắc Lương trong đại lao gặp qua, chỉ là kia không đều là cho nữ nhân dùng sao? Thế nào nam nhân cũng có thể dùng. Có lẽ là nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh, sẽ không, không phải là cái chỗ kia đi. Trực tiếp co lại đến trong góc, sợ Liêu Thanh Dương chú ý tới chính mình. Ban đầu khai thông chiếu ngục thời điểm, hệ thống là có cung cấp cải tạo lao động cái này tuyển hạng, chỉ là bởi vì Liêu Thanh Dương nhưng lúc đó không có phát giác được hệ thống hạ hố, cho rằng chỉ có người tại chiếu trong ngục có thể cho chính mình cung cấp tu vi, như vậy làm cái gì cải tạo lao động, hiện tại xác thực phát giác cái này hoàn toàn là bị hệ thống hố. Rơi vào đường cùng, lần nữa khai thông cải tạo lao động thông đạo chỉ có thể là dùng tiền mua sắm. Đây là chính mình gieo xuống khổ sở quả cắn răng cũng muốn nuốt vào. Cái này cải tạo lao động, Liêu Thanh Dương tối hôm qua nghiên cứu một đêm, xem như nghiên cứu minh bạch, không thể không nói rất tốt, rất cường đại, nhưng cũng rất đắt, rất hố người. Tốt, cái này cải tạo lao động đâu, cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình, chủ yếu công việc chính là trồng cây trồng rừng, còn như địa điểm, tạm thời các ngươi không cần biết, tiếp xuống ta sẽ chỉ đạo các ngươi một phen. Liêu Thanh Dương vung tay lên, lập tức tất cả cửa nhà lao toàn bộ mở ra. Đám người toàn bộ đều nghi ngờ đi ra cửa nhà lao, nhìn về phía Liêu Thanh Dương. Liêu Thanh Dương cũng không dài dòng, hướng thẳng đến chiếu ngục đại môn đối diện đi đến một chỗ tường đá chỗ, đưa tay có chút nhấn một cái, lập tức trên tường đá mở ra một cánh cửa, đi thẳng vào. Trong cánh cửa rất đen, thấy không rõ bên trong cảnh sắc. Tất cả mọi người tiểu tâm tư bắt đầu chuyển động, nhất là Thanh Thành bốn thú, liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ hướng phía chiếu ngục chỗ cửa lớn đi đến. Nhạc Bất Quần bất động thanh sắc, không có động tác. Ngược lại là Từ Phượng Niên, cũng không biết là sợ hãi cưới con lửa gỗ hay là cái khác, trực tiếp lôi kéo Lao Hoàng đi vào tường đá trong cánh cửa. Lệnh Hồ Sung theo sát hắn sau. Thanh Thành bốn thú đã mò tới chiếu ngục đại môn, chỉ là tay vừa chạm đến đại môn thời điểm, một đạo điện quang hiện lên, bốn người trên thân lập tức toát ra khói đen, theo sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, run rẩy không ngừng, trong không khí thậm chí đều tràn ngập một cỗ thịt nướng mùi thơm. Nhạc Bất Quần nhìn hoảng sợ run rẩy, nuốt ngụm nước bọt, không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian tiến vào tường đá môn hộ. Tống Sơn Thủy gặp thế tử tiến vào, thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể đi theo đi vào. Chương 31. Rộng lớn vô ngân sa mạc, hoàn mỹ thế giới hạt giống xuyên qua môn hộ về sau, ánh vào đám người tầm mắt chính là mênh mông vô bờ sa mạc, ngoại trừ đầy trời cát vàng bên ngoài, còn có một chỗ vỡ vụn tiểu viện, trong tiểu viện chất đầy đủ loại cây hương hạt giống, cùng một gian cũ nát không còn hình dáng phòng nhỏ. Cùng phong cùng một chỗ, cát bay đá chạy, cát vàng trực tiếp che đậy bầu trời, rối hé miệng, tuyệt đối có thể ăn non nê. Đây cũng là chiếu ngục cải tạo lao động địa phương. Tối hôm qua bỏ ra trọn vẹn 2 vạn lượng bạch ngân về sau, Liêu Thanh Dương rất đau lòng. Theo sau nếm thử gỡ một phen, phát hiện cái này cải tạo lao động rất có ý tứ, có thể tại chiếu ngục bất kỳ địa phương nào khai thông một cánh cửa, môn hộ có được truyền tống công năng, truyền tống đến một cái nơi hoang vu không người ở tiến hành trồng cây trồng rừng. Đương nhiên nơi này hoàn cảnh rất ác liệt, thậm chí có thể nói không thích hợp nhân loại sinh tồn. Chỉ là thế giới võ hiệp thân thể người tố chất đều là tương đương cường hãn, cho nên ở chỗ này sinh tồn vẫn là có thể. Nhìn thấy đám người ngoại trừ Thanh Thành bốn thú đều đã tới, Liêu Thanh Dương thẳng hắng một cái, khụ khụ, phía dưới ta tới nói một chút, các ngươi thời hạn thi hành án, các ngươi đều có quyền biết. Đương nhiên không đến bốn tên kia ngoại trừ, đã bọn hắn muốn bị phạt, có bọn hắn dễ chịu. Đương nhiên ta chỗ này tuyên cáo một chút, cải tạo lao động đơn thuần tự nguyện, lại không nguyện ý cải tạo cũng có thể lựa chọn trừng trị cải tạo, cái kia tiêu giảm thời hạn thi hành án tốc độ mau một chút, ta rất hy vọng các ngươi lựa chọn cái kia. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi hiện hiện vừa rồi Thanh Thành bốn thú thê thảm chẳng cảnh, kia một cỗ mùi thịt cùng miệng phun bạch mục, toàn thân co giật chẳng cảnh. Tranh thủ thời gian lắc đầu, vẫn là lựa chọn cải tạo lao động tốt. Tốt, tiếp xuống, ta bắt đầu điểm danh, Nhạc Bất Quần. Nhạc Trường Môn tiến lên nhất bộ, Liêu Thanh Dương cho hắn mang tới vòng tay phía trên có một cái màn hình, trên đó viết 360 chữ. Điều này đại biểu lấy hình kỳ của ngươi, ngươi bây giờ hết thảy còn có 360 trời thời hạn thi hành án, ngươi có thể chờ đợi những này thời hạn thi hành án kết thúc, cũng có thể lựa chọn cải tạo lao động. Đương nhiên ta tương đối hy vọng chính là ngươi lựa chọn trừng trị cải tạo, dạng này ngươi tốt mà ta cũng tốt. Liêu Thanh Dương giải thích một chút. Nhạc Bất Quần nghe xong lập tức không quá vui lòng, tiếp cận một năm thời hạn thi hành án thật sự là quá dài, Hoa Sơn mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là sự vụ không nhỏ. Khẳng định không thể tại cái này cần hao tổn. Đại nhân nói đùa, ta còn là lựa chọn cải tạo lao động. Chỉ là không biết cái này cải tạo lao động là cái ra sao cải tạo chi pháp, lại là có thể giảm hình phạt bao nhiêu. Liêu Thanh Dương gật đầu, cái này Nhạc Bất Quần rất bên trên đạo, hỏi thẳng điểm quan trọng bên trên. Cái này cải tạo lao động, tên như ý nghĩa, chính là lao động, tại cái này trên sa mạc trồng cây trồng rừng, để mà giảm bớt tội ác của các ngươi giá trị, gia tăng các ngươi điểm công đức. Cái này thủ bài bên trên ghi chép các ngươi công đức cùng điểm đỡ cờ, chờ đến thời điểm nào điểm công đức cùng điểm đỡ cờ nghị chống đỡ chụp là không thời điểm nào chính là phóng thích các ngươi thời khắc. điểm tờ cờ chính là căn cứ các ngươi thông thường ngôn hành cử chỉ cùng phạm pháp loạn kỷ cương sinh ra, giết một người điểm tờ cờ là 10, cứu một người cũng là 10, đương nhiên không thể đơn độc phán đoán. Giết người rất nhanh, mà lại rất rõ ràng, giết một người trực tiếp điểm tờ cờ tăng trưởng 10, nhưng là cứu người rất phiền phức, dù sao có chút là bị thương nặng đánh, cho nên sẽ hệ thống suy tính các ngươi ở trong đó xuất lực nhiều ít, từ đó phân chia cái này 10 điểm điểm công đức. Trừ cái đó ra, tạo thành người khác cửa nát nhà tan hoặc là người khác ly biệt quê hương các loại đều là có tương ứng điểm tờ cờ cùng điểm công đức. Cho nên đừng tùy tiện giết người, những vật này các ngươi nhìn không thấy, trên thực tế đều là tại thiên đạo bên trong có ghi chép. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta sợ dĩ bắt các ngươi không phải là bởi vì các ngươi ở trước mặt ta phạm điểm này sai lầm nhỏ, mà là các ngươi trên người điểm tờ cờ viễn siêu điểm công đức, thuận tiện tìm cơ thôi. Các ngươi có thể đem ta xem như thiên đạo thưởng thiện phạt tác làm, gặp được ta coi như các ngươi không may. À, đối còn có một điểm, cái này điểm công đức cùng điểm tờ cờ còn đến từ với các ngươi trực hệ, thì như phụ mẫu song phương các loại Liêu Thanh Dương những lời này sao, trực tiếp để bọn hắn toàn bộ chấn trụ, không nghĩ tới Liêu Thanh Dương thân phận vậy mà như thế không đơn giản, đúng là thiên đạo tuyển định người, mà lại phen này luôn luận nếu như là thật, như vậy thế giới này cũng quá đáng sợ. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi. Nhạc Bất Quần run run rẩy rẩy giơ lên tay trái của mình, nhìn thoáng qua, trên đó viết điểm tờ cờ 53, điểm công đức 17. Xem ra cái này thời hạn thi hành án thật là căn cứ điểm tờ cờ cùng điểm công đức nghĩ giảm lấy được. Cái này Liêu Thanh Dương thật là thiên đạo trưởng quản hình phạt tiên nhân hóa thân. Liêu Thanh Dương gặp bọn họ đều đã tiêu hóa không sai biệt lắm, tiếp lấy nói ra, cái này cải tạo lao động là cơ hội của các ngươi, trồng cây trồng rừng thế nhưng là tiêu giảm tội ác của các ngươi giá trị cùng tăng lên điểm công đức, hy vọng các ngươi dù cho đi ra cũng có thể kiên trì. Cụ thể trồng một cái cây cũng cam đoan hắn sống sót lấy được trị số là căn cứ các ngươi cống hiến tới. Tỷ như viên này cây tùng cùng cái này gốc cây xương rồng cảnh, bọn chúng sống sót lấy được công đức liền không giống. Cây xương rồng cảnh thích hợp trong sa mạc sinh trưởng, cho nên chuyện lặt vặt nó lấy được chỉ có không điểm lẻ loi lẻ một công đức, mà cây tùng không thích hợp trong sa mạc sinh tồn, như vậy trồng một viên cây tùng lấy được chính là không điểm lẻ loi lẻ ba công đức. Cụ thể cần các ngươi đi nếm thử. Trồng càng nhiều, tỷ lệ sống sót ta càng cao, giảm hình biến nhanh. Cụ thể các ngươi biết sao? Từ Phượng Niên cái thứ nhất gật đầu, theo sau la lớn, biết. Liêu Thanh Dương hài lòng gật đầu, theo sau tiếp lấy nói ra, đương nhiên, vùng sa mạc này sinh hoạt điều kiện gian khổ, các ngươi có thể mỗi ngày lúc buổi tối từ cái kia nhỏ phá ốc bên trong trở lại chiếu trong ngủ. Chỉ cần đẩy cửa ra là được, đừng nghĩ lấy đào tẩu, chắc hẳn Thanh Thành bốn thú tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, nguồn nước nói ngay tại trong tiểu viện có một cái giếng, các ngươi có thể ở nơi đó lấy nước, còn có những này cây giống cỏ loại nếu như bởi vì các ngươi thao tác không làm dẫn đến hắn tử vong, như vậy cũng là gia tăng điểm tờ cờ, một khi lựa chọn cải tạo lao động về sau liền không thể sửa đổi. Thậm chí trở lại nhà tù lặng lặng chờ đến hết hạn tù phóng thích cũng là không được. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một bộ trịnh trọng bộ dáng, dù sao thông tin đã đầy đủ, nhưng là bọn hắn nhưng không có lòng tin có thể cam đoan trồng ra tới cây ươm nhất định có thể sống, cho nên rất trịnh trọng cũng là đúng. Cuối cùng nhất vẫn là lệnh Hồ Sung lúc này có quyết đoán, trực tiếp khẽ cắn môi, làm đi, ta tuyển cải tạo lao động. Dù sao sư phó của hắn, có Nhạc Bất Quần đã lựa chọn cải tạo lao động, vì sư phó, sư nương cùng tiểu sư muội, hắn cũng nhất định phải tiếp nhận cải tạo lao động. Tốt, còn có sao? Liêu Thanh Dương tuần sát một vòng, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Từ Phượng Nghiên là cái thứ ba quyết định cải tạo lao động, Lao Hoàng thứ tư, Tống Sơn Thủy thứ năm. Đến tận đây đến chỗ này, người toàn bộ tiếp nhận cải tạo lao động đều nhận lấy chính mình tùy thân vòng tay. Như hỏa như đổ trồng cây trồng rừng kế hoạch chính thức khởi động. Xuyên thấu qua hiểu rõ, Liêu Thanh Dương mới biết được cái này sa mạc là hệ thống đặc hữu không gian, có thể nói là ngắt lấy một vùng không gian mảnh vỡ diễn hóa mà tới. Đáng tiếc là bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, mà lại hoàn toàn ở vào trong hoang mạc. Chỉ cần đem nó cải tạo tốt hoàn toàn có thể diễn hóa thành một viên hoàn mỹ thế giới hạt giống. Đến lúc đó Liêu Thanh Dương chính là thế giới chi chủ. Chương 32. Bọn hắn là đến ngồi xổm đại lao sa mạc lục thực bao trùm kế hoạch như hỏa như đồ tiến hành, không hổ là tu vi trong người người, khí lực so người bình thường phải lớn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Chỉ có Từ Phượng Niên khổ cấp cấp nhìn xem đông đảo phạm nhân đều đang ra sức làm việc, chính mình chạy nhị bộ đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, rất mệt mỏi. Nhưng là trong những người này điểm tờ cờ nhiều nhất lại là hắn, bản thân mà đến, hắn chưa từng giết người, cũng không có cái gì làm điều phi pháp đại tội, sẽ không có như vậy nhiều điểm tờ cờ, chỉ là kế thừa Bắc Lương Vương tử hiệu điểm tờ cờ dẫn đến bản thân điểm tờ cờ hiện lên chỉ số hình dâng lên. Đương nhiên điểm công đức cũng không ít, kiến công lập nghiệp, bảo vệ quốc gia cũng là có công đức đáng giá, huống chi phù hộ một phương bách tính, chỉ là so sánh với Bắc Lương Vương giết người mà nói, điểm công đức vẫn còn có chút không đủ, điểm tờ cờ lớn hơn điểm công đức tình huống dưới, liền đem điểm tờ cờ chuyển đến Từ Phượng Niên trên thân. Cùng cái gọi là ban cho che chở con cháu đạo lý, gieo hại đồng dạng độc hại tự tôn. Nếu là Từ Phượng Niên có thể tiếp nhận từ hiệu đại kỳ, dẫn đầu Bắc Lương tiếp tục bảo vệ quốc gia, đồng thời phù hộ bách tính, bảo hộ một phương bình an như vậy hắn điểm công đức cuối cùng nhất tuyệt đối có thể vượt qua điểm tờ cờ, chỉ là hắn hiện tại ngoại trừ chống đạo tầm hoang tác nhạc hoạt động bên ngoài, còn không có cái năng lực kia tiếp nhận Bắc Lương đại kỳ, dẫn đến trên người điểm tờ cờ một lần đạt đến hơn 3.500. Khi thấy điểm tờ cờ sát na, Từ Phượng Niên cả người đều sợ ngây người, một lần hoài nghi Liêu Thanh Dương cho cái này vòng tay là xấu. Chỉ là theo Liêu Thanh Dương giải thích, Từ Phượng Niên trầm mặc, hắn không đốc, tương phản rất thông minh, chỉ là có chút thời điểm không muốn suy nghĩ, không muốn đi gánh chịu, bởi vì như vậy hắn làm mất đi chính mình đệ tử, thậm chí tất cả người nhà. Hiện tại Liêu Thanh Dương lại đem vấn đề trực tiếp đơn giản hóa. chỉ cần ở chỗ này trồng cây trồng rừng liền có thể giảm bớt những này điểm cờ, mặc dù cuối cùng nhất vẫn như cũ muốn đối mặt tiếp nhận Bắc Lương đại kỳ vận mệnh, nhưng ít ra hiện tại hắn trong lòng thật cao hứng, có thể chuộc tội tâm tình khích lệ từ Phượng Niên thành tích cực nhất một cái. Mặc dù rất khổ rất mệt mỏi, thậm chí nhiều khi thân thể đều đạt đến cực hạn, nhưng vẫn tại cắn giữ vững được. Liêu Thanh Dương hài lòng rời đi, trở về phân phó định trung tắc cơm chưa trực tiếp đặt ở chiếu ngục môn miệng là được, còn có Thanh Thành bốn thú bốn tên kia. Nghĩ đến thoát đi không nói, bốn người còn ỷ vào võ công làm sàng làm bậy, rất là khiến người chán ghét phiền, đã dạng này còn không bằng trực tiếp đưa bọn hắn đi gặp sư phụ của bọn hắn. Đêm qua thế nhưng là đem cái kia chân tiểu nhân trực tiếp cho đập chết. Trở lại tiểu viện thời điểm, định trung tắc đã chuẩn bị xong chiếu ngục phạm nhân cơm trưa, đối nàng mà nói, bên trong có chính mình trượng phu cùng từ nhỏ nuôi đến lớn đồ đệ, tự nhiên là rất quan tâm, cho nên chiếu ngục phạm nhân cơm nước một lần cực kỳ tốt. Cái này cũng dẫn tới Liêu Thanh Dương bất mãn vô cùng, dù sao như thế tốt cơm nước tốn hao thế nhưng là không ít, hiện tại Liêu Thanh Dương biểu thị chính mình rất nghèo, thậm chí nghèo nhanh đói. Nhất là bây giờ, đổi cải tạo lao động cơ chế về sau, toàn thân trên dưới còn thừa lại không đến trăm lượng bạc. Khu khu. Linh nữ hiệp, những phạm nhân kia là đến ngồi xổm đại lao, ngươi cả ngày cho bọn hắn những này thì cá, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là đến nghỉ mát nghỉ phép đây này, cho nên ngươi nhìn, nhóm này ăn có phải hay không đến giảm một chút, mà lại tốn hao rất có, từ ngươi chiếu cố bọn hắn cơm nước bắt đầu đến bây giờ, đã nhanh đem ta ăn phá sản. Nơi này chỗ vắng vẻ, triều đình sẽ rất ít hạ phát phạm nhân tiền ăn, những này đều là dựa dẫm vào ta ra, ta đã không có bao nhiêu doanh thu, căn bản là đảm đương không nổi như thế cái phương pháp ăn. Định trung tắc sững sờ, nàng căn bản là không có nghĩ tới chỗ này. Liêu Thanh Dương nói không sai, toàn bộ thất hiệp trấn chỗ biên quan tri địa, triều đình sắc thực sẽ không hạ phát quá nhiều bổng lộc, mà lại chiếu trong ngục phạm nhân thật đúng là chưa nghe nói qua có cái gì tiền ăn. Như thế xem ra, Liêu Thanh Dương nói đều là thật, chỉ là ở trong đó thế nhưng là có chính mình thân cận nhất hai người, chính mình thế nào bỏ được để bọn hắn ăn kém. Căn cắn, định trung tắc nói ra, không được, bọn hắn bản thân liền ở vào âm u ở mức chiếu trong ngục, nếu là ăn kém, khẳng định sẽ thân thể không chịu được nổi, cũng rất dễ dàng sinh bệnh, những này là vì cam đoan thân thể của bọn hắn khỏe mạnh. Liêu Thanh Dương liếc mắt, ta tại sao phải bảo đảm thân thể của bọn hắn khỏe mạnh, bản thân bọn hắn cũng là bởi vì xúc phạm hình luật, đi vào bị phạt, thân thể không khỏe mạnh là bình thường sự tình, nếu là từng cái lúc đi ra nhảy nhót tư mừng, thậm chí trắng trắng mập mập, vậy ta đây chiếu ngục nơi đó còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Ngươi nếu là khăng khăng như thế, ta chỉ có thể hủy bỏ ngươi quản lý chiếu ngục cơm nước cho phép quyền, ngươi nên làm gì làm cái đó đi, đã không cần ngươi ở chỗ này. Những này giao cho Dung Nhi làm liền là. Định trung tắc lập tức luống cuống, nàng ở chỗ này nhiệm vụ chủ yếu chính là nghĩ biện pháp chiếu cố một chút chính mình trượng phu cùng đồ đệ, cùng truyền lại một chút Hoa Sơn tin tức cùng Nhạc Bất Quần quyết đoán, chủ trì đại cục. Cái này nếu là đã mất đi dạng này con đường, như vậy đừng nói chiếu cố người, chính là truyền lại tin tức đều sẽ trở nên dị thường khó khăn. Tốt, sau này ta sẽ chuẩn bị cho bọn họ cơm rau dưa. Câu nói này cơ hồ là hữu khí vô lực nói ra được, đại biểu cho Định trung tắc trong lòng cảm giác bất lực. Liêu Thanh Dương tiếp lấy nói ra, không chỉ như thế, người đây coi là làm lấy quyền nhu tư chi tội, cũng là cần tiến hành trừng trị, cho ngươi ký đại lướt qua phần một lần, nếu là nếu có lần sau nữa tất nhiên sẽ lập tức hủy bỏ chức vụ, mặt khác, lần này chịu tội từ Nhạc Bất Quần vẫn là lệnh hồ sung gánh chịu, ngươi chính mình châm trước, cho bọn hắn nhất định qua thời hạn thi hành án làm trừng trị. Ngươi chính mình nghĩ kỹ, rồi mới cho ta đáp án. Định trung tắc hai mắt kinh ngạc, toát ra một cỗ bi thống cảm giác bất lực, cả người kém chút đứng không vững, cái này, người này sao đến như thế ghê tởm. May mắn Hoàng Dung tranh thủ thời gian đỡ nàng. Hoàng Dung đối với Liêu Thanh Dương lời nói không có chút nào ý kiến, cái này nói không sai, chiếu ngục bản thân liền là một loại hình phạt, nếu là đi vào người ăn ngon uống tốt, vậy cái kia chút tên ăn mày cái gì chẳng phải là sẽ như ong vỡ tổ phạm tội. Trừng trị tác dụng không có không nói còn cổ vũ làm điều phi pháp khí diễm. Tạo chính mình uy nghiêm về sau Liêu Thanh Dương ra cửa, hắn cần phải đi tuần phố, cũng cần đi thám tính một chút tin tức. Trương lão đạo thì là cười ha hả nằm tại trên ghế nằm nhìn xem Liêu Thanh Dương một phen hành động, rất không tệ tiểu tử, theo sau nhắm mắt dưỡng thần. Đến hắn loại cảnh giới này, không cần tu luyện cũng không cần xử lý những cái kia thượng vàng hạ cam sự tình, cần làm chỉ có dưỡng thần chuyện này. Cho nên hắn mới có thể du lãng tốt đẹp sơn hà, du lịch nhân gian, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, từ đó đột phá tâm thần công cùng xiển xích, để cầu cảnh giới càng cao hơn. Liêu Thanh Dương cái gọi là tuần phố chính là đi vào thường đi quán trà nghe một chút lão Trương thuyết thư, nhìn xem hành tẩu tại thất hiệp trấn chủ yếu người đi trên đường phố. Nhìn xem trong đó có hay không biến hóa, dùng cái này đến suy đoán thất hiệp trấn có hay không phát sinh chuyện gì. Chương 33. Kinh sư người tới, Bát đại cẩm y liễu vệ chỉ huy sử quan hay nói: Hôm nay thất hiệp trấn phá lệ náo nhiệt. Bộ khoái, nha dịch tại thất hiệp trấn bên trong xuyên tới xuyên lui, tựa hồ là đang tìm cái gì người, mà lại thần sắc khẩn trương, tựa hồ là gặp cái gì khó giải quyết vấn đề. Nhìn thấy Liêu Thanh Dương tại quán trà uống trà, xa xa đối với Liêu Thanh Dương chắp tay, theo sau bước nhanh rời đi. Liêu Thanh Dương đối thần thái trước khi xuất phát đội ba tiểu lục vây vây tay, lập tức tiểu lục nhãn tỉnh sáng lên, trông thấy Liêu Thanh Dương, hấp tấp liền chạy tới. Vị này cũng không phải nhân vật đơn giản, sư phó lao hình có thể thăng quan phát tài toàn bộ đều là dựa vào trước mắt vị đại nhân này. Hầu hạ tốt làm không khéo chính mình lập tức liền có thể chuyển chính thức. Đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Liêu Thanh Dương rót cho hắn một chén trà nước, rồi mới đưa tay ra hiệu ngồi. Tiểu Lục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này đại hạ trời vẫn là ngồi xuống nghỉ một chút tốt, thật sự là có chút quá nóng quá mệt mỏi. Các ngươi xuất động như thế nhiều người tay, dáng vẻ vội vã là đang làm gì sao? Phát cái gì đại sự sao? Liêu Thanh Dương hỏi thăm. Tiểu Lục cũng không thèm để ý Liêu Thanh Dương tại sao không biết những vật này, dù sao toàn bộ thất hiệp trấn chỉ có Liêu Thanh Dương như thế một cái cẩm y liề vệ, khẳng định tin tức sẽ không như vậy linh thông, mà lại bởi vì là biên quan, còn có vương gia tọa trấn, khiến cho cẩm y liề vệ có chút xấu hổ, triều đình cũng không coi trọng, vương gia nhìn thấy buồn nôn, cho nên từ từ biên giới hóa đây là bình thường. Tiểu Lục nhỏ giọng nói ra, đêm qua phái Thanh Thành Tiên đương nhiệm trưởng môn dư Thương Hải chết bất đắc kỳ tử mà chết, khám nghiệm tử thi kiểm tra nói là kinh mạch chân khí nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma chết, nhưng là huyện lệnh đại nhân lại cảm thấy sự tình rất kỳ quặc, cho nên đều lên đường phố tuần tra. Liêu Thanh Dương lông mày nhíu lại, theo sau mở miệng dò hỏi, không phải liền là một cái phái Thanh Thành trưởng môn sao, giang hồ nhị lưu cao thủ, cái này còn cần đến như thế lao sư động chúng sao? Tiểu Lục nhìn chung quanh một chút, nói ra, đại nhân cũng không thể nói như vậy, dư Thương Hải chỉ là tiểu nhân vật, thậm chí phái Thanh Thành cũng không thể coi là cái gì, nhưng là phía sau núi Thanh Thành đây chính là siêu cấp thế lực. Cái này dư Thương Hải tốt xấu là phái Thanh Thành trưởng môn, là núi Thanh Thành môn hạ ngoại môn thế lực, trưởng môn bị giết, khẳng định sẽ bị núi Thanh Thành vấn trách. Cái này núi Thanh Thành cũng không về ta Đại Minh quản thúc, là Bắc Ly bên kia, cũng chính là bởi vì dạng này, huyện lệnh sợ làm cho vương triều ở giữa ma sát, cho nên mới sẽ trắng trợn lùng bắt. Liêu Thanh Dương sáng tỏ, nguyên lai là vì làm dáng một chút, dù sao núi Thanh Thành nếu thật là vấn trách, liền xem như không sợ, nhưng cũng không thể tùy tiện gánh trách nhiệm này, mà lại bạn nhất bị người làm vũ khí sử dụng, càng là đại phiền toái. Cái này hàng sát sinh đầu góc chuyển khá nhanh. Chỉ là rõ ràng trước đó cùng dư Thương Hải có mâu thuẫn là chính mình, cái này hàng sát sinh chỉ cần hơi hỏi một chút tuân liền có thể biết được, thế nhưng là vì sao chậm chạp không có tới tìm chính mình? Trong lúc này tuyệt đối có vấn đề. Vấn đề này tạm thời còn không biết là cái gì, nhưng Liễu Thanh Dương trong lòng đã bắt đầu đề phòng. Cái này chẳng lẽ nhằm vào chính mình cái này cầm ý gì vậy một lần hành động? Đại nhân, đại nhân, ta còn muốn tiếp tục đi điều tra, đa tạ đại nhân khoản đãi. Tiểu Lục gặp Liễu Thanh Dương rơi vào trầm tư sau, cũng không dám nhiều quấy rầy, tranh thủ thời gian một hơi đem nước trà uống sạch về sau cáo từ. Liêu Thanh Dương gật gật đầu, ngươi bận biểu đi thôi. Lần này buổi trưa, Liêu Thanh Dương vẫn luôn rất nghi hoặc, thẳng đến hắn đi đến cẩm y y vệ lâm thời cơ quan chuẩn bị thay quần áo thời điểm, cuối cùng biết nguyên nhân. Vạn Thúc, ngươi thế nào sẽ đến? Liêu Thanh Dương nhìn trước mắt người áo đen, lập tức sững sờ, không nghĩ tới Vạn Thông vậy mà đi tới nơi đây. Vị này Vạn Thông không phải một người đơn giản nhân vật, Đại Minh Vương triều hướng cẩm y y vệ bát đại chỉ huy sử một trong, Vạn Quý phi đệ đệ. Thế giới này Đại Minh Vương triều cẩm y y vệ tựa hồ dung hợp nhiều vị cẩm y y vệ cao thủ, hết thảy có 8 vị cẩm y y vệ chỉ huy sử. Mỗi người giám sát vật không giống nhau. Thứ nhất cẩm y liề vệ chỉ huy sử Mao Tương, rất được hoàng đế tín nhiệm, nắm toàn bộ cẩm y liề vệ hết thảy sự vụ. Thứ hai cẩm y liề vệ chỉ huy sử Tưởng Hiến, hoàng đế trong tay một cây đao, chủ quản kinh đô và vùng lân cận đạo phụ cận quan viên duy trì trật tự. Thứ ba cẩm y liề vệ chỉ huy sử Tống Trung, tên như ý nghĩa, Tống Trung, chủ quản trong quân đội lớn nhỏ tướng quân duy trì trật tự. Thứ tư cẩm y liề vệ chỉ huy sử Kỷ Cương, chủ quản cẩm y liề vệ từng cái cẩm y liề vệ trên dưới đánh kỷ luật. Dù sao cẩm y liề vệ hiện tại cũng là khổng lồ cơ cấu, khẳng định cũng cần tiến hành duy trì trật tự, thuộc về hoàng đế người tín nhiệm nhất một trong. Thứ năm cẩm y liề vệ chỉ huy sử Mã Thuận, chủ quản đông tây hàn lớn nhỏ quan viên duy trì trật tự. Thứ sáu cẩm y liề vệ chỉ huy sử Trúc Ký, chủ quản giám sát bách tính, Đại Minh Vương triều từng cái châu phủ bên trong bách tính toàn bộ nhất là phụ trách giám sát. Thứ bảy cẩm y liề vệ chỉ huy sử Ngưu Bân, giám sát trừ kinh đô và vùng lân cận đạo bên ngoài hết thảy lớn nhỏ quan viên. Thứ tám cẩm y liề vệ chỉ huy sử Văn Thông, giám sát hoàng cung cùng hoàng tộc tất cả sự vụ. Cái này tám vị cẩm y liề vệ đều không phải là nhân vật bình thường, trong đó trung gian khó phân biệt, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, không thể đắc tội. Liêu Thanh Dương đi vào thất hiệp trấn chính là bị Vạn Thông vị này cẩm y liề vệ giám sát sứ tự mình chọn lựa bổ nhiệm. Tuy nói Vạn Thông người này có thể nói là một cái đạo trích, tiêu căng hoành hành, không kiêng nể gì cả, nhưng không thể không nói hắn đối phía sau Vạn Quý phi sát thực được sủng ái. Thực lực cũng không đơn giản, tây hắn bị hắn một mực đem không trong tay. Thuộc về Đại Minh Vương triều nhất không thể đắc tội nhân chi một. Mà Liêu Thanh Dương sở dĩ lại nhận cái này Vạn Thông ưu ái toàn bộ đều là bởi vì Vạn Quý phi. Vị này Vạn Quý phi thế nhưng là thích Liêu Thanh Dương cái này đẹp mắt túi ra thích vô cùng. Sở dĩ sẽ nguyện ý đem Liêu Thanh Dương phái ra kinh sư đi vào cái này xa xôi thất hiệp trấn, chính là vì để Liêu Thanh Dương có thể lập công, song đi trong hoàng cung người hầu. Dù sao thất hiệp trấn so sánh với cái khác biên quan tiểu trấn muốn an toàn nhiều lắm, mà lại bởi vì là biên quan, muốn lập công cũng đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới, vừa tới thất hiệp trấn không đến bao lâu Liêu Thanh Dương liền một mệnh ô hô, xuất hiện cái này mới Liêu Thanh Dương thay mận đổi đạo. Vạn Thúc, ngươi thế nào đích thân đến? Có cái gì trực tiếp để cho người ta truyền lời chính là? Liêu Thanh Dương nhanh lên đem Vạn Thông nên đến bên trong ở giữa, theo sau nhìn quanh bốn phía một cái hoàn cảnh, trực tiếp đem cửa đóng lại. Đây không phải thuận đường tới nhìn ngươi một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Vạn Thông cười ha hả, đối với Liêu Thanh Dương gia hỏa này, Vạn Thông không thể nói bao nhiêu thích, nhưng cũng chưa nói tới chán ghét, chỉ là bởi vì chính mình tỉ tỉ thích gia hỏa này, mới có chỗ chiếu cố. Thuận tiện cho ngươi một phong thư, còn có một cái công lao cho ngươi. Liêu Thanh Dương trong óc trong nháy mắt hiện lên một bộ mỹ nhân đi tắm chẳng cảnh, mỹ nhân không phải người khác, chính là Vạn Quý phi. Cũng là hai người lần thứ nhất gặp nhau lúc chẳng cảnh. Phong thư này chắc hẳn chính là cái kia xinh đẹp mỹ nhân viết cho chính mình. Gần nhất biên quan phía trên phải có đại động tác, Bắc Mãng bên kia xuất binh công kích trực tiếp Ly Dương, Ly Dương Bắc Lương Vương Lâm Thời bị ủy nhiệm đại đô đốc, nắm toàn bộ Ly Dương ba châu quân vụ để phòng Bắc Mãng. Mà ở trong đó tới gần biên quan, cũng cần để phòng Bắc Mãng cùng Ly Dương bỗng nhiên chuyển biến công kích phương hướng, bị nhất cử nuốt vào. Mà nhiệm vụ của ngươi liền tới từ với nơi này, thất hiệp trấn bên trong có chút quan viên cùng Bắc Lương Vương cùng Bắc Mãng bên kia liên lạc mật thiết, nếu như là bình thường, cấp trên cũng không muốn để ý tới, nhưng là hiện tại ở vào hai nước chuẩn bị đại chiến khẩn yếu con đầu, những chuyện nhỏ nhặt này liền không còn là việc nhỏ. Cấp trên đã phái người đến đây điều tra việc này, đồng thời cũng là vì phòng ngừa biên quan sinh biến, đương nhiên trong đó khẳng định còn có nhiệm vụ bí mật, ngươi cần cam đoan an toàn của bọn hắn, đồng thời cung cấp tốt ăn ở, còn như điều tra tra án sự tình ngươi không muốn tham dự, có cái gì nhiệm vụ bí mật, ngươi cũng không cần tham dự. Đều là một chút thế lực tranh phong, trộn rộn trong đó đối ngươi nhưng không có cái gì chỗ tốt. Chờ chuyện này hoàn tất, chỉ cần ngươi thoáng có chút công lao, ta liền có thể trực tiếp đưa ngươi đưa đến tỷ tỷ của ta bên kia, minh bạch sao? Liêu Thanh Dương gật đầu, không nghĩ tới Bắc Lương cùng Bắc Mãng lại đòn kiêng lên, lớn tỷ lệ sẽ không hướng bọn họ bên này. Còn như cấp trên phái tới người lớn tỷ lệ không phải tra những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, phải cùng Tấn Vương có quan hệ. Chương 34. Đột nhiên tới mạnh tới đâu người bạn thông gặp Liêu Thanh Dương trầm ngâm không nói, mỉm cười, ta biết ngươi đang suy đoán, không ngại nói cho ngươi, chuyện lần này đã tới hai chi đội ngũ, một sáng một tối, thậm chí khả năng còn có mặt khác một chi, còn như là ai, tạm thời không biết. Mà mục đích cùng ngươi đoán chính là Tấn Vương. Đương nhiên, Tấn Vương bên kia động tĩnh nhìn rất bí ẩn, trên thực tế cũng không nhỏ, triệu tập không ít người tay, cụ thể muốn làm cái gì, không cần nói cũng biết. Liêu Thanh Dương chân mày hơi nhíu lại, xem ra thất hiệp chấn lập tức liền muốn loạn đi lên. Triều đình muốn động Tấn Vương tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hoặc là nói là Tấn Vương sớm có hành động, mà triều đình cũng là trực tiếp phá chiêu. Hai phe thế lực đại chiến, khổ chỉ sợ là quan viên địa phương cùng bách tính, ta cũng phải sớm tính toán. Tốt, sự tình đã cho ngươi giao phó xong, ta liền muốn rời đi, dù sao còn có chuyện quan trọng mang theo. Vạn Thông đưa tay vỗ vỗ Liêu Thanh Dương bả vai, hảo hảo làm, ta tin tưởng lấy đầu của ngươi hạt dưa ở trong đó dạy đến một phần công lao không thành vấn đề. Liêu Thanh Dương nhìn xem cái này tham tài tham đến cực hạn ra hỏa rời đi, không khỏi có chút xuất thần. Sau đó mấy ngày thời gian, Liêu Thanh Dương phát hiện toàn bộ thất hiệp trấn tới thật là nhiều giang hồ nhân sĩ, đeo nhiều loại binh khí không nói, còn có chút không tuân quy củ. Huyện nha bộ khoái cùng nha dịch thế nhưng là bị bận điên. Hơn nữa còn có không ít cao thủ cũng đến thất hiệp trấn bên trong, tỉ như ngồi ở phía trước cách đó không xa nghe sách nam tử áo trắng, thân hình cao gầy, áo trắng tấm lót trắng, trên đầu dây cột tóc đều là màu trắng, ngoại trừ ngọc trong tay sắc trường kiếm, còn lại đều là một thân bạch, thậm chí tóc đều là màu trắng. Tính danh: Mạc Kỳ Tuyên, thân phận: Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên Hộ Pháp Tiên Hiệu, Bạch Phát Tiên Điểm cờ, 1.453 điểm công đức, 627 tu vi, nhất phẩm thiên tượng, tiêu diêu thiên cảnh, nhiệm vụ: truy nã, ban thưởng hoàng kim rút thưởng cơ hội một lần giam giữ, mỗi giam giữ một ngày ban thưởng thiên cương đồng tử công một tháng tu vi xông vào hậu cung, ngươi phẩm vị rất đặc biệt, đối với màu trắng có đặc thù ham mê. Liêu Thanh Dương nhìn chằm chằm gia hỏa này rất lâu, toàn bộ thất hiệp trấn cho đến nay ngoại trừ Trương lão đạo bên ngoài chỉ có thực lực của người này mạnh nhất. Chỉ là không biết người này mục đích là cái gì, tại sao lại xuất hiện tại thất hiệp trấn, sự tình trở nên có chút kỳ quái. Xem ra Tấn Vương cùng triều đình ở giữa mâu thuẫn còn liên lụy đến không ít những người khác. Tiểu nhị, đến ông trà. Ngay tại Liêu Thanh Dương nhíu mày suy nghĩ chuyện thời điểm, một nữ tử thanh âm truyền vào Liêu Thanh Dương trong tai. Sở dĩ sẽ chú ý tới đạo thanh âm này, thật sự là bởi vì người này lặng yên không tiếng động từ chính mình phía sau xuyên qua, Liêu Thanh Dương vậy mà không có cảm giác được chút nào khí tức, hoặc là không thông võ công người bình thường, hoặc là khinh công cao tuyệt người. Chỉ là sẽ là người bình thường sao? Tuyệt không có khả năng, bởi vì nữ tử trong thanh âm tràn đầy mị hoặc thanh âm, hiển nhiên là cực kỳ am hiểu mị công người. Liêu Thanh Dương theo tiếng kêu nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi chân trần, theo sau là áo trắng như tuyết, tăng thêm thổi qua liền phá ra thịt, một bức cảnh đẹp xung kích thị giác ấn tượng. Hết thảy mọi người thời khắc này toàn bộ ánh mắt tụ tập ở đây nữ trên thân. Nhìn thấy tất cả mọi người đang chăm chú nàng, nữ tử tự nhiên hào phóng ngồi xuống, theo sau cười duyên một tiếng, thế nào đều như thế nhìn ta, ta thế nhưng là sẽ thẹn thùng u. Tất cả mọi người lập tức trong óc xuất hiện một câu, nữ nhân này quả nhiên là tao, bị, đẹp. Khác biệt với đại đa số trong mắt bước lên hồng tâm cử động, Liêu Thanh Dương ánh mắt có chút lạnh lẽo, thật mạnh mỹ thuật, nữ tử này quả nhiên không tầm thường. Tính danh: Loan Loan, thân phận: Đại Đường Âm Quý phái thánh nữ, ma nữ, tu vi: nhất phẩm chỉ huyền, viên mãn, điểm cờ, 906 điểm công đức, 104 nhiệm vụ, truy nã, ban thưởng hoàng kim rút thưởng cơ hội một lần giam giữ, mỗi ngày thu hoạch được thiên cương đồng tử công một tháng tu vi. Xung nhập hậu trạch, ánh mắt không tệ, ban thưởng phòng trung thuật một bản. Liêu Thanh Dương lông mày nhíu lại, đây cũng là một cái ma giáo thế lực mặc người vật, mà lại thực lực cao cường, xem ra Tấn Vương cùng triều đình ở giữa mưu đồ sự tình không nhỏ. Thế nhưng là bình thường mà nói, có Loan Loan địa phương còn sẽ có một người, hai người có thể nói là như hình với bóng. Liêu Thanh Dương ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, bốn phía quan sát, quả nhiên một bộ áo trắng, cầm trong tay sáo trúc, lụa mỏng che mặt nữ tử đập vào mi mắt. Tính danh: Sư Phi Huyên, thân phận: Đại Đường Từ Hàng Tĩnh Trai đương đại thánh nữ tu vi, nhất phẩm chỉ huyền, viên mãn, điểm cờ, 508 điểm công đức, 806 nhiệm vụ, thành lập hữu nghị, ban thưởng điều độ thuật siêu việt hữu nghị, ban thưởng bị ngạn kiếm quyết xung nhập hậu trạch, ban thưởng phòng trung thuật quyển thứ hai. Liêu Thanh Dương trợn mắt hốt hồn, cái này ban thưởng đơn giản tốt muốn lên trời. Bị ngạn kiếm quyết kia là cái gì? Kia là từ hàng kiếm điển tiền thân, là một cái tu luyện tới cuối cùng nhất có thể trường sinh công pháp. Tất cả mọi người biết giang hồ tứ đại trường sinh công pháp, chiến thần đồ lục trường sinh quyết từ hàng kiếm điển đạo tâm trùng ma. Thế nhưng là hiếm có người biết từ hàng kiếm điển đã sớm không có trường sinh mấu chốt. Từ hàng tĩnh trai đám kia lão nương môn từng cái đều là nhân tài, đem địa ni sáng tạo bị ngạn kiếm quyết lấy hắn tinh hoa, lấy hắn cặn bã tăng thêm một chút loạn thất bát tao công pháp chiêu thức trở thành từ hàng kiếm điển. Có thể tu luyện trường sinh bị ngạn kiếm quyết bên trong trường sinh quan khiếu đều bị hắn bỏ. Cho nên hiện tại từ hàng kiếm điện sớm đã không còn tứ đại trường sinh công pháp như thế, chỉ là tên tuổi vang dội thôi. Giờ phút này, Trường sinh công pháp bày ở trước mặt, Liêu Thanh Dương tâm tư động, chỉ là cái này hữu nghị phía trên người yêu chưa đầy trạng thái có chút hố người, đây là để chính mình tìm hồng nhan chi kỷ, còn không thể cưới tiết tấu. Ngẫm lại cũng có chút không vui. Theo sau nghĩ đến chính mình Thiên Cương đồng tử công càng thêm không vui, hiện tại đã khoảng chừng gần 100 năm tu vi, thế nhưng là cái đồ chơi này hoàn toàn không có đột phá dấu hiệu. Chẳng lẽ lại thật muốn làm cả đời xử nam? Phiền muộn a. Nhìn thấy người chung quanh toàn bộ lâm vào si mê trạng thái, Bạch Phát Tiên hừ lạnh một tiếng, lập tức một cỗ sóng âm khuyết tán ra đến, cưỡng ép đem Loan Loan Tiên Ma mị âm bài trừ. Loan Loan mị âm bị ép, ngực một buồn bực, theo sau nhìn về phía tóc trắng áo trắng Bạch Phát Tiên, trong lòng không khỏi ám đạo lại còn có như thế cao thủ. Đại sự làm trọng, không thể tùy ý đắc tội, phức tạp, khẽ bước cầm biểu thị ấy nấy, tiểu nhị, nước trà mau mau, mặt khác cho vị công tử này cũng tới một bình tốt nhất nước trà. Bạch Phát Tiên không có cự tuyệt, xem như tiếp nhận xin lỗi. Trên giang hồ có là chém chém giết giết, nhưng cũng cần hiểu quy củ, Loan Loan hiện tại cách làm hiển nhiên liền rất phù hợp giang hồ quy củ. Khác biệt với Loan Loan, Sư Phi Huyên cũng không có giống chống thua chiêng, cả người như là tiểu thấu minh, dung nhập đám người, nhưng một thân khí chất vẫn là đưa tới đông đảo quần hùng chú ý, cùng Loan Loan hoàn toàn tương phản khí chất để cho người ta khó mà coi nhẹ. Chương 35. Mạch nước ngầm bắt đầu phun trào Loan Loan chú ý tới Bạch Phát Tiên, là bởi vì Bạch Phát Tiên phá nàng mị âm chi thuật. Mà Sư Phi Huyên thì là chú ý tới đồng dạng không nhận Loan Loan mị âm khống chế Liễu Thanh Dương. Một thân phi ngư phục, bên hông treo một thanh không biết tên trường kiếm, tướng mạo không tầm thường, có thể không nhận Loan Loan Tiên Ma mị âm khống chế người thực lực tuyệt đối không kém. Càng mấu chốt chính là một thân phi ngư phục, một chút liền có thể phán đoán làm Đại Minh nhưng khuyển cầm ý địa vệ. Từ hàng tính trai tại Đại Minh thế lực cũng không thể coi thường, nên được bên trên siêu nhất lưu thế lực, cùng triều đình cũng thường có hợp tác, trước mắt thực lực này không tầm thường cầm ý địa vệ có thể lôi kéo một phen, làm việc cho ta. Từ hàng tính trai ra người chưa hề đều là cho rằng quần hùng thiên hạ đều có thể vì đó sử dụng, thậm chí quyết định triều đình cưỡi rồng bị thuộc về đều muốn nghe theo ý kiến của bọn hắn. Thuộc về loại kia tự cao tự đại tới cực điểm người. Đương nhiên Sư Phi Huyên hiện tại còn không nghiêm trọng, dù sao tu thành kiếm tâm thông minh nàng tự có một phen chính mình kiến giải. Chậm rãi đi đến Liêu Thanh Dương bàn trước mặt, ôm quyền, từ hàng tính trai, Sư Phi Huyên. Liêu Thanh Dương đang giàu thế nào cùng Sư Phi Huyên dính líu quan hệ, dù sao bị ngạn kiếm quyết hắn nhưng là đỏ mắt vô cùng. Không nghĩ tới Sư Phi Huyên đi đầu nhất bộ, tới trước cùng hắn kết giao. Đại Minh cẩm ý địa vệ, Liêu Thanh Dương. Dù sao cũng là đăng ký trong danh sách, Liêu Thanh Dương căn bản cũng không sợ cha. Huống hồ Đại Minh cẩm ý địa vệ cái thân phận này cũng không so từ hàng tính trai phân lượng trên lệch sao, thậm chí tại ở một phương diện khác còn mạnh hơn, cho nên trực tiếp tự giới thiệu. Đúng là cẩm ý địa vệ đại nhân, Phi Huyên gặp qua đại nhân. Làm đại đường từ hàng tính trai ưu tú nhất truyền nhân, Sư Phi Huyên vô luận là dung mạo hay là tư thái, thanh âm thậm chí thiên tư, tu hành tốc độ tất cả đều là đỉnh tiêm người. Dựa theo Liễu Thanh Dương sắp xếp, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai vị này đều là xếp tại đệ nhất đẳng người. Đồng dạng còn có Ly Dương Nam cùng, Bắc Ly Lý Hàn Y Điệp, Đại Minh Yêu Nguyệt, Tần Mộng Giao, Đại Tần Diễm Phi Trở. Những người này đều là đương thời mỹ nhân tuyệt thế, thực lực cũng vì nhất phẩm phía trên. Tiên tử nâng đỡ, đại nhân không dám nhận, chỉ là một cái làm bề mặt. Xưng hô ta đấy danh tự là đủ. Liêu Thanh Dương khiêm tốn nói. Hắn cái này cẩm ý liễu vệ có chút đặc thù, là kinh sư bên kia trực tiếp ủy nhiệm xử lý biên quan giang hồ sự tình, có rất lớn quyền lợi, trực tiếp nghe lệnh với chỉ huy sự, thậm chí chỉ huy liễm sự tình các loại đều không có quyền chỉ huy Liêu Thanh Dương. Cho nên xưng Liêu Thanh Dương vì đại nhân cũng không quá đáng. Tiêu Phi Huyên không khách khí, trực tiếp xưng đại nhân vì Thanh Dương mình. Sư Phi Huyên cũng không có cưỡng cầu, trực tiếp mở miệng nói ra. Liêu Thanh Dương gật đầu, tiên tử không cần khách khí, từ hàng tĩnh trai vốn là cùng triều đình hợp tác mật thiết, là hoàng thất trọng yếu hợp tác đồng bạn, cho nên chúng ta cẩm ý liễu vệ cùng từ hàng tĩnh trai vốn là một nhà thân, có cái gì cần trợ giúp, cứ việc nói, ta tại chức quyền phạm vi bên trong nhất định cho trợ giúp. Sư Phi Huyên có chút ngộng, cái này cẩm ý liễu vệ nói từng chữ đều biết ý gì, thế nào liền cùng một chỗ cũng có chút nghe không hiểu rồi. Cái gì trọng yếu hợp tác đồng bạn? Thân đặc biệt sao một nhà thân? Ngươi có phải hay không có chút quá để mắt chính mình rồi? Bảo ngươi một tiếng đại nhân là cho cẩm ý liễu vệ mặt mũi, thế nào còn thuận cán trèo lên trên? Ta nếu là đều không giải quyết được vấn đề, ngươi một cái nho nhỏ cẩm ý liễu vệ có thể giải quyết, cũng không phải chỉ huy sự. Nhưng Hoa Hoa Kiệu Tử chúng nhân sĩ, mặc dù Sư Phi Huyên đối với đạo lý đối nhân xử thế không phải rất rõ ràng, học theo vẫn là sẽ. Thanh Dương huynh khách khí, có cần khẳng định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Liêu Thanh Dương gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, có muốn hay không ta đem cái này yêu nữ bắt lại? Sư Phi Huyên khoẹt miệng có chút run rẩy, trong lòng không khỏi thẩm nghĩ cái này cẩm ý liễu vệ thật sự là tự cao tự đại, yêu nữ. Chỉ bằng ngươi, ta đều bắt không được nàng, ngươi có thể bắt lấy. Liêu Thanh Dương gặp Sư Phi Huyên không nói lời nào, còn tưởng rằng là dự xếp đặt, tiếp lấy nói ra, một hồi ta liền theo dõi nàng chờ đến lúc ngoài thành, ta lặng lẽ đem nàng hạn chế lại, ngươi đem nàng trói lại là được. Sư Phi Huyên thật là bó tay rồi, kinh ngạc nhìn một chút Liêu Thanh Dương, thở dài một tiếng, ngươi cũng đã biết nàng là ai. Liêu Thanh Dương cười nói ra, không phải liền là Âm Quý phái ma nữ sao, có cái gì ghê gớm sao? Lời này ngồi vững Liêu Thanh Dương nói mạnh miệng nhường nghi, Sư Phi Huyên có chút hối hận đến tìm ra hoàn này. Liêu Thanh Dương chớp mắt sao? Vừa nhìn về phía Bạch Phát Tiên, cái này cũng không phải người tốt, Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên Hộ Pháp, đến nơi đây cũng không biết là muốn làm cái gì, khẳng định cũng không có cái gì chuyện tốt, muốn hay không chúng ta hợp tác trực tiếp đem cái này cũng cho bắt. Sư Phi Huyên trong lòng giật mình, vừa mới dâng lên Liêu Thanh Dương tự đại ý nghĩ, lập tức lại tắt xuống dưới, cái này cẩm ý liễu vệ chỉ sợ xác thực không đơn giản, đối với Bạch Phát Tiên nàng đều không rõ ràng nội tình, trước mắt cái này nho nhỏ cẩm ý liễu vệ vậy mà trực tiếp liền đem nó thân phận nói ra. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi có nắm chắc? Sư Phi Huyên quyết định thăm dò một chút Liêu Thanh Dương. Liêu Thanh Dương thở dài một tiếng, tính không được niềm tin tuyệt đối, nếu như tăng thêm ngươi hẳn là có niềm tin tuyệt đối, dù sao cũng là thiên tượng cảnh cao thủ, một cái không tốt là sẽ lật xe. Sư Phi Huyên trong lòng lần nữa giật mình, thiên tượng cảnh. So với nàng chọn vẹn cao một cái cấp bậc. Thiên tượng cảnh đã có thể được xưng là đại tông sư, thiên tượng phía dưới, nhất phẩm phía trên đều xưng là tông sư, chỉ có thiên tượng cảnh được xưng là đại tông sư, trong lúc này trên lệch cũng không phải một chút điểm. Cái này Cẩm Ý Liễu vệ một chút liền nhìn ra thực lực của người khác, cái này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Nghe đồn thượng cổ 10 giờ kỳ, thế gian có một loại thuật pháp, có thể trực tiếp xem thấu một người tu vi, nhưng là loại này thuật pháp đã sớm thất truyền, ở niên đại này tuyệt đối sẽ không tồn tại, mà lại thuật pháp sở dĩ xưng là thuật pháp, là bởi vì mượn dùng chính là thiên địa linh khí, tuyệt không có khả năng hiện tại thiên địa linh khí biến hóa vì nguyên khí có thể so sánh được. Chỉ là trước mắt cái này Cẩm Ý Liễu vệ lại có thể một chút xem thấu người khác tu vi, đây cũng là thế nào chuyện? Sư Phi Huyên rất nghi hoặc, lần thứ nhất đối một cái Cẩm Ý Liễu vệ sinh ra hiếu kỳ. Ra sao? Muốn hay không? Liêu Thanh Dương làm cái cắt cổ động tác. Đương nhiên trên thực tế càng nhiều trêu chọc vị này trong truyền thuyết không dính khói lửa trần gian tiên tử. Sư Phi Huyên nhưng không có bị đùa cảm giác, chỉ cảm thấy Liêu Thanh Dương cao thâm mặt chắc, có lẽ thật sự có thể nhất cử cầm xuống Loan Loan cùng bị kia thiên ngoại thiên người. Nhưng lúc này cũng không thỏa đáng, lúc này lắc đầu, thời cơ này không đúng, Đại Minh Tấn Vương triệu tập thiên hạ ma môn thế lực, hẳn là có đại động tác, nếu như bây giờ đánh cỏ động rắn, gây bất lợi cho chúng ta. Liêu Thanh Dương giật mình, cái này Tấn Vương là muốn làm cái gì? Triệu tập thiên hạ ma môn thế lực, đây là muốn làm cái gì? Có chút kinh nghi bất định hỏi, kia, ngươi là? Sư Phi Huyên cũng không có che giấu, Đại Minh triều đường tự nhiên cũng là xuyên thấu qua một chút con đường liên lạc một chút chính đạo tông môn, ta chính là phụng sư môn chi mệnh nhìn chằm chằm Loan Loan mới đến này. Liêu Thanh Dương lông mày hơi nhíu, được thôi, cái này đều đối mặt. Vạn Thông nói có đại sự phát sinh, lệnh mãng tựa hồ sắp đại chiến, Tấn Vương cùng triều đình ở giữa cũng có đại sự muốn phát sinh, mà lại biên quan rất nhiều quan viên cùng cái khác vương triều cũng có cấu kết, hiện tại Sư Phi Huyên nói Tấn Vương triệu tập ma môn thế lực, triều đình cũng liên lạc rất nhiều tông môn, trực tiếp đều đối mặt. Sau đó thất hiệp trấn liền muốn náo nhiệt. Chỉ là các ngươi tốt nhất đừng đụng ta trên họng súng, nếu không nhất định khiến các ngươi đi trồng cây trồng rừng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Liêu Thanh Dương trong mắt thần quang không ngừng chớp động. Sư Phi Huyên nhìn có chút nhíu mày, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chương 36. Thập nhị tinh tướng nghe xong thuyết thư, uống xong trà, Liêu Thanh Dương cáo biệt Sư Phi Huyên, hai người thay đổi nơi ở chỉ về sau, lần nữa bắt đầu tuần phố. Lần này tuần phố thời điểm, Liêu Thanh Dương cẩn thận không ít, đồng thời thời khắc mở ra lấy tội ác chi nhãn. Dù sao dựa theo Sư Phi Huyên lời nói, toàn bộ thất hiệp trấn hiện tại ở vào vòng xoáy trung tâm, rất nhiều ma môn đám người trà trộn trong đó, những này người trong ma môn đại đa số đều là một chút hành tích ác liệt người, thậm chí giết người phóng hỏa, cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Tỷ như trước mắt vị này, ở trong mắt Liêu Thanh Dương đều nhanh muốn biến thành màu đen. Tính danh, không rõ ngoại hiệu, Ngụy Vô Nha thân phận, thập nhị tinh tướng đứng đầu, chuột hào y, không răng. Tu vi, nhất phẩm kim cương am hiểu, kỳ độc. Điểm tờ cờ, 5603 điểm công đức, 10 nhiệm vụ, chém giết, kỳ độc bí phương một bản, bởi vì điểm tờ cờ quá cao. Chém giết về sau có thể đạt được điểm công đức, xung nhập hậu trạch, phẩm vị bái dị, mà lại không thể không khinh bị ngươi. Còn có Ngụy Vô Nha phía sau bị kia. Tính danh, không rõ ngoại hiệu, Hoàng Nhu thân phận, thập nhị tinh tướng Hoàng Nhu tu vi, nhị phẩm am hiểu, tiểu lý tàng đao, giỏi về lợi dụng mặt ngoài chất pháp tê liệt địch nhân. Điểm tờ cờ, 3506 điểm công đức, 30 nhiệm vụ, chém giết, không, bởi vì điểm tờ cờ quá cao, chém giết về sau có thể đạt được điểm công đức, xung nhập hậu trạch, khẩu vị đặc biệt, không cách nào hình dung. Thời khắc này Hoàng Nhu chính đẩy Ngụy Vô Nha hành tẩu trên đường phố. Giữa hai người không có giao lưu, cũng không quan tâm ánh mắt của người khác. Chỉ cần là 12 hình tượng xuất hiện địa phương, khẳng định sẽ có đại sự phát sinh, mà lại đám này việc các bất tận cường đạo bình thường sẽ chỉ lấy đồ châu báu, còn lại vàng bạc chờ đều là theo đuôi hắn sau người trong hắc đạo lấy đi. Cho nên nhiều khi bọn hắn rất thụ người trong hắc đạo hoan nghênh, nhưng không nhận Liễu Thanh Dương hoan nghênh, cho nên Liễu Thanh Dương chuẩn bị trực tiếp đem hai người này giết xong việc, cũng không có che giấu, liền như thế đi theo hai người phía sau. Ngụy Vô Nha cùng Hoàng Nưu đều là người thông minh, lập tức minh bạch Liễu Thanh Dương ý tứ, cái này Cẩm Y Liễu vệ đoán chừng là tự đại đã quen. Cho nên muốn chết, yêu cầu như vậy bọn hắn tự nhiên là thỏa mãn. Chỉ là vì lý do an toàn, Ngụy Vô Nha tại đường xá bên trong thả ra không ít kỳ độc, cái gọi là cương thi độc cái gì không hạ 10 loại. Chỉ là những này cái gọi là kỳ độc đối với Liêu Thanh Dương mà nói coi là thật tính không được cái gì. Thiên cương hộ thể chân khí một vận chuyển, trực tiếp đem những này cái gọi là kỳ độc toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Ba người hai trước một sau đi lại ba nén hương thời gian, đã ra khỏi thất hiệp trấn khu vực trung tâm, đi tới xa xôi vùng ngoại thành, nơi này khoảng cách Tấn Vương phủ không xa. Vị này, đại nhân, thế nhưng là đối với chúng ta huynh đệ hai người có ý kiến gì? Một chi theo tới nơi này. Ngụy Vô Nha thanh âm khàn khàn, tràn đầy kim loại cọ sát thanh âm. Liêu Thanh Dương giờ phút này đã ngăn tại trước mặt bọn họ, bên hông không biết tên trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, không có ý kiến gì, chỉ là muốn giết hai vị, hoặc là bị hai vị giết chết. Lời còn chưa dứt, Liêu Thanh Dương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Hoàng Nưu phía sau, trường kiếm đã gác ở Hoàng Nưu cái cổ. Ngụy Vô Nha con ngươi co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Hai tay vỗ xe lăn, trong nháy mắt bánh xe phụ thành ghế sau bắn ra từng cây hiện ra lam quang tên nỏ. Không thèm để ý chút nào Hoàng Nưu sinh tử. Liêu Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lắc một cái nhất chuyển, trong nháy mắt vòng quanh Hoàng Nưu cái cổ dạo qua một vòng, theo sau thân hình lần nữa không thấy. tên nỏ xuyên thấu Hoàng Nưu thân thể bắn tại phía sau trên đại thụ. Trong chốc lát, đại thụ giống như từng bị lửa thiêu, trực tiếp một mảnh cháy đen, trận trận khói đen phiêu tán mà ra. Nhìn thấy Liêu Thanh Dương thân hình lần nữa biến mất không thấy, Ngụy Vô Nha lỗ tai khẽ nhúc đích, đồng thời hai mắt không ngừng bắn phá bốn phía, muốn tìm Liêu Thanh Dương tung tích. Làm sao không có chút nào động tĩnh? Ngụy Vô Nha đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong tay không ngừng hướng bốn phía phun ra độc phấn, muốn bức bách Liêu Thanh Dương hiện thân, đồng thời cơ quan trong ghế từng cái con chuột nhỏ cũng chui vào trong lòng đất. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Ngụy Vô Nha trên mắt không ngừng nhỏ xuống mồ hôi, đây là khẩn trương đến cực hạn sinh ra. Vẫn không có Liêu Thanh Dương mảy may động tĩnh, Ngụy Vô Nha không tin Liêu Thanh Dương sẽ rời đi, nhất định còn đang chờ đợi thời cơ, dù sao đổi lại là hắn, cũng khẳng định sẽ như thế. Chỉ là hắn cũng đang trì hoãn thời gian, hắn đang chờ đợi cứu viện, mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm không có đem Liêu Thanh Dương cái này cầm ý để vệ để vào mắt, nhưng chú ý cẩn thận tính cách vẫn như cũ để hắn tại tới trên đường lưu lại ám hiệu. Vốn cho rằng có chính mình cùng Hoàng Nưu hai người liên thủ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết Liêu Thanh Dương cái này cầm ý để vệ, ai có thể nghĩ Hoàng Nưu một hiệp đều không có trùng đến, quả thực là gặp mặt liền bị giết, thực lực như vậy để tâm hắn kinh. Chỉ có thể không ngừng huy sái đủ loại độc dược để cầu bức lui Liêu Thanh Dương. Liêu Thanh Dương kiên nhẫn tựa hồ rất đủ, Ngụy Vô Nha lần nữa huy sái nửa nén hương độc dược về sau, cuối cùng ngừng lại. Lại vung xuống đi, liền không ai có thể đủ thủ đoạn đối địch. Xem ra chuẩn bị độc phấn vẫn là thiếu chút, cũng không biết Bích Xà Thần Quân tên kia thời điểm nào có thể đến. Một bóng người xuất hiện tại cuối con đường, một thân xanh biết áo bào, thấy không rõ thân hình. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, bụi mù cuồn cuộn, hiển nhiên là có đại bộ đội khắp nơi di động, dạng này bụi mù chí ít trên trăm kỵ binh. Ngụy Vô Nha khẽ miệng lộ ra ý cười, xem ra chính mình cứu tinh tới. Nho nhỏ cầm ý địa vệ, thử. Sớm tôi tìm ngươi tính sổ sách. Cũng liền tại Ngụy Vô Nha lộ ra ý cười thời điểm, Liêu Thanh Dương thân ảnh trong nháy mắt từ trong đất xuất hiện, trong chốc lát, một đạo kiếm quang quét ngang mà qua, theo sau thân hình lần nữa biến mất không thấy. Ngụy Vô Nha chỉ nhìn thấy một đạo tịnh lệ kiếm quang, theo sau cái cổ đau xót, hai mắt tối đen, không có trí giác. Nghĩ hắn cả đời, mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng là thực lực phi phàm, tiếng xấu lan xa, dương danh toàn bộ giang hồ, thậm chí tại toàn bộ thiên hạ đều có chút tên tuổi, không nghĩ tới sẽ chết tại như thế một cái chim không gậy phân địa phương, cũng không nghĩ tới sẽ chết tại một cái nho nhỏ cầm y liễu vệ trong tay. Đợi đến Bích Xà Thần Quân cùng kia gần 100 tên thiết kỵ ầm ầm đến chỗ này thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh thập nhị tinh tướng đứng đầu Ngụy Vô Nha liền như thế bị người sờ bớt cổ. Đây là thế nào chuyện? Gần trăm tên thiết kỵ dẫn đầu giáo úy Chu Tử Lâm cao mày hỏi. Bọn hắn lúc đầu tại Tấn Vương phủ đông năm dặm trong doanh địa huấn luyện hảo hảo, một tờ điều lệnh để bọn hắn đến đây cứu người, không ngờ vừa mới đến nơi đây liền gặp được cứu người đã bị giết. Cho đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng tình trạng, đối với muốn cứu người chỉ cấp một chương đồ, còn lại cái gì cũng không nói. Tình huống không phải rõ ràng sao, còn cần ta nhiều lời cái gì đi? Bích Xà Thần Quân ngữ khí âm trầm, toàn thân trên dưới tản mát ra người sống chớ gần khí tức. Hắn tại thập nhị tinh tướng bên trong tu vi không phải tối cao, nhu trí không phải mạnh nhất, nhưng là luận tâm ngoan thủ lạt cùng dùng độc tuyệt đối là đệ nhất tồn tại. Liền ngay cả Ngụy Vô Nha cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Bình thường quen thuộc cùng rắn liên hệ, cho nên nói chuyện cũng là lạnh. Chương 37. Chặn giết cùng điểm đáng ngờ nếu như nói Bích Xà Thần Quân thái độ lạnh, như vậy Chu Tử Lâm thanh âm lạnh hơn, mà lại tính tình rất lớn. Người cái gì thái độ? Chu Tử Lâm nhưng đối với vương gia cùng một chút ma giáo người liên quan đến nhau rất là tức giận, nhất là bây giờ được an bài tới cứu một cái có tiếng xấu tới cực điểm hỗn đản, càng là có khi không có chỗ dùng. Giờ phút này trong tay đại đao đều đã đói khát khó nhịn, đao ra nửa vỏ. Bích Xà Thần Quân mắt tam giác lóe ra hàn mang, trong lòng đã đem Chu Tử Lâm nguyền rủa 18 lượt. Làm sao theo Chu Tử Lâm trường đao nhổ nửa vỏ, tất cả thiết kỵ toàn bộ cầm trong tay cung nọ nhắm ngay hắn. Cố nén trong lòng không vui, đại nhân, lập tức mấu chốt nhất là chúng ta thế nào cùng vương gia bằng dao, phải biết Ngụy lao đại thế nhưng là vương gia khách quý. Nhìn thấy Bích Xà Thần Quân nhận sợ, Chu Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, trường đao trở vào bao. Bích Xà Thần Quân nói không sai, Ngụy Vô Nha là thập nhị tinh tướng lão đại, thập nhị tinh tướng là một cỗ tương đối lớn thế lực. Mặc dù thanh danh không làm sao, nhưng thực lực không thể coi thường. Hiện tại Ngụy Vô Nha chết tại chính mình dưới mí mắt, vương gia nếu là trách tội, thật là không tốt ứng phó. Ngay tại Chu Tử Lâm nhíu mày, Bích Xà Thần Quân thở dài một hơi thời điểm, một đạo kiếm quang lần nữa đột ngột xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, càng đáng sợ chính là lặng yên không một tiếng động, không có chút nào động tĩnh. Đợi đến nhìn thấy kiếm quang thời điểm, đã chậm. Bích Xà Thần Quân trơ mắt nhìn kiếm quang xuyên qua chính mình cái cổ, ấm áp chất lỏng từ chỗ cổ phun tới, muốn đưa tay ngăn chặn, dùng hết lực khí toàn thân cũng không nhấc lên nổi cánh tay. Hô hô thô trọng tiếng thở dốc vang lên, Bích Xà Thần Quân ầm vang ngã xuống đất. Lúc này, Chu Tử Lâm mới phản ứng được, lập tức hô to, đề phòng. Trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ, nhìn hầm hầm bốn phía. Mười mấy tên thiết kỵ lập tức đem chiến mã vây lại, trong tay nỏ quân dụng đã kéo cung bên trên tiễn liếc nhìn bốn phía, đem Chu Tử Lâm bao bọc vây quanh. Kiếm quang xuyên qua Bích Xà Thần Quân về sau, một thân ảnh cũng theo sát hắn sau xuất hiện, không phải người khác, chính là Liễu Thanh Dương. Một thân phi ngư phục, tóc hai rối bời, có chút vụn cỏ nước bùn, lúc trước hắn toàn bộ hành trình trốn ở trong đất. Mặc dù sẽ không thổ độn, nhưng chính mình khai phát lĩnh ngộ trong đất hô hấp pháp vẫn là cử đi tác dụng lớn. Chu Tử Lâm tại nhìn thấy Liêu Thanh Dương khuôn mặt thời điểm, thần sắc hơi đổi, không phải là bởi vì Liêu Thanh Dương trên người phi ngư phục, mà là bởi vì Liêu Thanh Dương khuôn mặt. Trực tiếp kinh thông qua âm thanh, thế nào khả năng? Đối mặt mười mấy tên thiết kỵ, Liêu Thanh Dương một chút liền trông thấy người mặc giáo úy quân giáp Chu Tử Lâm. Chu Tử Lâm trên mặt trong nháy mắt biến hóa thần sắc cùng có chút kinh hoàng thanh âm lập tức để Liêu Thanh Dương nhíu mày. Vẻ mặt này tuyệt đối là một loại gặp quỷ thần sắc. Cái này giáo úy tuyệt đối gặp qua chính mình, thậm chí còn đối với mình như thế là một chút không thể miêu tả sự tình. Nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra thời điểm nào gặp qua người này. Hừ lạnh một tiếng, một thân uy thế trong nháy mắt phát ra, từ trong ngực móc ra cẩm y liễu vệ lệnh bài, hoàn quyền đặc cách, cẩm y liễu vệ làm việc, các ngươi còn muốn ngăn cản, là nghĩ mưu phản hay sao? Đây là gia hổ kéo đại kỳ. Mặc dù Tấn Vương sớm có mưu phản chi tâm, nhưng bên ngoài vẫn như cũng là đại minh Tấn Vương, mưu phản hai chữ này tuyệt không thể từ hắn một phương này nói ra trước. Nếu không chính là đại nghịch bất đạo, trên sử sách ghi chép sẽ không thể thay đổi, nếu là hoàng thất trước đưa ra, Tấn Vương liền có thể lấy phản kháng oan khuất gắng đạt tới tự vệ làm lý do tiến hành đại quân trưng điều. Chu Tử Lâm kịp phản ứng về sau, nhìn Liêu Thanh Dương tựa hồ không biết chính mình, lập tức cảm thấy cười lạnh, cũng nên như thế, hôm đó toàn bộ đều là che mặt, không biết cũng bình thường. Tấn Vương làm việc, thời điểm nào đến phiên các ngươi đám này triều đình nhanh đuốt đúng tay. Bắt lại cho ta. Bạch. Mười mấy tên thiết kỵ trong tay tên nọ toàn bộ nhắm ngay Liêu Thanh Dương. Thế nào, hoàng quyền đặc cách, bên trên nhưng cha hoàng thân, bên trong nhưng cha bách quan, hạ nhưng cha bách tính, đầu này cầm ý liễu vệ đặc quyền các ngươi hẳn là không biết. Vẫn là nói ngươi đang cố ý bao che làm điều phi pháp người, hay là nói Tấn Vương muốn chống lại hoàng mệnh? Liêu Thanh Dương khẽ miệng lộ ra cười lạnh, liền chờ các ngươi động thủ, một khi động thủ, hừ hừ, hậu quả thế nhưng là rất khó dự liệu. Ít cầm hoàng quyền ép ta, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng, lão tử chỉ biết là lão tử muốn bảo vệ người bị ngươi giết, nhất định phải bắt ngươi gánh tội thay. Chu Tử Lâm cố ý nói thô bỉ, đồng thời thay đổi tiếng nói. Liêu Thanh Dương khẽ miệng có chút dương lên, ta nói, cầm ý đi vệ làm việc, người không có phận sự lăn đi, nghe không hiểu sao? Chu Tử Lâm chỉ huy một đám sĩ tốt ngăn tại phía trước chính là bất động, lão tử tại cái này huấn luyện, ngươi có thể làm gì được ta? Biên quân cũng có quy định bất kỳ người nào không được ảnh hưởng quân đội huấn luyện, nếu không xem cùng xem thường biên quân, nhưng từ biên quân giải quyết tại chỗ, đến, cho ta nhắm ngay. Liêu Thanh Dương hai mắt híp híp, mở ra tội ác chi nhãn, xác định Bích Xà thần quân đã tử vong về sau, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chu Tử Lâm liền như thế nhìn Liêu Thanh Dương rời đi, trong mắt tinh quang không ngừng phun trào, phân phó thủ hạ nâng lên Bích Xà thần quân, Ngụy Vô Nha, Hoàng Nưu ba người thi thể về sau, lên ngựa nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Hắn phải nhanh một chút tìm tới Tấn Vương, báo cáo sự tình vừa rồi. Liêu Thanh Dương không chết, đối với hiện tại Tấn Vương mà nói tính không được cái gì đại sự, nhưng việc này lộ ra quỷ dị. Liêu Thanh Dương liền như là đổi thành một người khác, kia tính cách thay đổi, thực lực càng trở nên đáng sợ. Phải biết Chu Tử Lâm tốt làm Tấn Vương thân tín, càng là có hộ vệ Tấn Vương phủ an nguy chức trách, một thân tu vi đã đến nhị phẩm tiểu tông sư trình độ. Thế nhưng lại căn bản là nhìn không thấy Liêu Thanh Dương tốc độ, kia một đạo kiếm quang thật sự là thật đáng sợ. Nếu thật là biết một năm trước trận kia chặn giết là bọn hắn Tấn Vương bày ra, rồi sau đó đối Tấn Vương ám sát, kia Tấn Vương an nguy coi như nhận lấy to lớn uy hiếp. Đây là tuyệt không cho phép sự tình. Liêu Thanh Dương rời đi về sau cũng không có đi xa, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Chu Tử Lâm nhìn ánh mắt của chính mình không đúng, cho nên chuẩn bị lặng lẽ đi theo phía sau kiểm tra một phen. Đem một thân phi ngư phục trang bị đổi lại về sau, Liêu Thanh Dương lên đường gọc cảng, ngụy trang thành một cái giang hồ hiệp khách, đi theo mười mấy tên thiết kỵ phía sau, hướng phía Tấn Vương phủ tiến đến. Lặng lẽ đi theo Chu Tử Lâm quân đội về sau, trông thấy hắn tiến vào trong đại doanh, theo sau Chu Tử Lâm nhanh chóng từ quân doanh bên trong đi ra, một đường hướng phía Tấn Vương phủ phương hướng mà đi. Liêu Thanh Dương cẩn thận ẩn tàng thân hình, đến Tấn Vương phủ thời điểm, lại là có chút phạm vào khó dựa theo quan sát của hắn, chung quanh nơi này chỉ ít thiết lập 13 nơi chạm gác, còn có hơn 20 cái chạm gác ngầm, cái này ý đồ đã không cần nói cũng biết. Thậm chí Tấn Vương phủ chung quanh một dặm phạm vi đều có cơ quan thuật vết tích. Muốn lặng yên không tiếng động tiến vào Tấn Vương phủ quả thực là khó như lên trời. Liêu Thanh Dương thận trọng xem xét một phen về sau, vẫn là bất đắc dĩ thở dài, cái này Tấn Vương phủ bây giờ thật sự là phòng ngự so móc ngược thùng sắt đều muốn nghiêm mật, gọi ngân thùng. Không có cách nào tiến vào bên trong. Đã ngầm không được, chỉ có thể đi minh. Chương 38. Đây đều là công đức bây giờ Tấn Vương cùng triều đình quan hệ đã đến như nước với lửa tình trạng, có thể nói rút dây động rừng. Nhưng muốn cùng triều đình quái vật khổng lồ này chống lại, dựa vào biên quan thất hiệp trấn cái này 10 vạn đại quân khẳng định là không đủ, cho nên Tấn Vương liền bắt đầu triều binh mãi mã. Chỉ cần là có bản lĩnh, vô luận xuất thân, vô luận đi qua, đều có thể đến, chỉ cần có thể chứng minh bản lĩnh của chính mình, Tấn Vương phủ đều muốn. Thậm chí một tên ăn mày, hoặc là tội ác tày trời đại ác nhân toàn bộ đều có thể đến đây. So sánh với chính đạo nhân sĩ bận tâm thanh danh, tự nhiên vẫn là ma giáo thế lực những người này dùng càng thêm thuận tay. Mặc dù khả năng tồn tại phản nghịch khá nhiều, nhưng giờ này khắc này, Tấn Vương đã là bị buộc đến như phản tuyệt cảnh chi địa, không cố được như vậy nhiều. Cái này cũng cho Liễu Thanh Dương một cái cơ hội, tra trộn vào Tấn Vương phủ cơ hội. Dù sao trong khoảng thời gian này đến đây đầu nhập vào giang hồ nhân sĩ thật sự là quá nhiều. Liễu Thanh Dương lúc này đến đây, chỉ cần thoải mái, Tấn Vương hạ nhân liền sẽ lấy lễ để tiếp đón, cung nên bảo phủ. Cho nên thời khắc này, Liễu Thanh Dương bỏ trên mặt khăn trắng, hơi cải biến một chút khuôn mặt, nên ngang từ đông đảo trạm gác công khai trạm gác ngầm bên trong ghé qua mà qua. Có lẽ là bởi vì gần nhất bay về người trong giang hồ quá nhiều, cho nên những này trạm gác công khai trạm gác ngầm bên trong người cũng không hề để ý thuận lợi đến Tấn Vương phủ đại môn thời điểm. Một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện tại Liêu Thanh Dương bên cạnh thân, lụa mỏng che mặt, mang theo mũ rộng bảnh thấy không rõ khuôn mặt, thân hình mỹ lệ, xác nhận nữ tử. Ngay tại trải qua nàng này thời điểm, Liêu Thanh Dương cảm giác nhạy cảm đến một cỗ tinh thần lực đâm vào đầu góc của chính mình. Nếu không phải tinh thần lực của hắn cường đại dị thường, căn bản là không phát hiện được. Có chút quay đầu nhìn về phía nữ tử đối Liêu Thanh Dương khẽ gật đầu, không nói gì. Tội ác chi nhãn mở ra, tính danh Chu Thanh Yên thân phận, Tấn Vương dưỡng nữ tu vi, vũ phẩm am hiểu, tinh thần dò xét, đối với thiện ác dị thường mẫn cảm điểm cờ, 45 điểm công đức, 126 nhiệm vụ, bởi vì công đức lớn hơn tội ác, không có nhiệm vụ thả ra, hết thảy tùy tâm. Liêu Thanh Dương trong lòng đau khổ, khó trách Tấn Vương không sợ tiến đến gián điệp, cái này tại cửa ra vào an trí lấy một cái có thể đọc tâm người, rất cao minh, chạm gác công khai chạm gác ngầm cố ý thả người giảm xuống cảnh giới tâm, rồi mới thả một cái nhân vật như vậy tiến hành thăm dò, hảo thủ đoạn. Nếu không phải có hệ thống che lấp, bản tâm Liêu Thanh Dương ác ý khẳng định có thể bị phát hiện. Lúc này thật đúng là xuất hiện hệ thống tác dụng. Từ cửa hông tiến vào về sau, liền có một gã sai vặt tiến lên đón, tay trái cầm một chương danh thiếp, tay phải cầm một chương danh sách. Thiếu hiệp, mời báo lên tính danh. Gã sai vặt rất có lễ phép, nói chuyện cũng dễ nghe. Không hổ là phủ vương gia bên trên người. Liêu Thanh Dương không chút suy nghĩ, nếu là người trong ma đạo, nói chính mình là sông ngầm bên trong người không quá phận, còn như danh tự, Tạ gia, Tạ Hiểu Phong. Không đúng, cái tên này không được, vậy liền Tạ gia Tạ Hiểu Sơn. Sơn Phong đối lập, ân, rất không tệ. Tạ gia, Tạ Hiểu Sơn. Gã sai vặt nhanh chóng tại trên thiếp mời viết xuống Tạ Hiểu Sơn danh tự, chữ viết tinh tế, rất xinh đẹp, so Liêu Thanh Dương một tay nát chữ tốt hơn nhiều. Như vậy, ngài đến ở đâu? Gã sai vặt tiếp tục hỏi thăm, chức nghiệp thức mỉm cười mặc dù để cho người ta không thoải mái, nhưng cũng bắt bẻ không ra cái gì. Liêu Thanh Dương ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay phát ra trận trận run rẩy, sát khí trong nháy mắt bộc phát, chưa từng có người nào xin hỏi ta đến từ ở đâu. Đây là khiêu khích, ngươi muốn chết. Gã sai vặt dù sao cũng là gã sai vặt, hai chân đột nhiên bắt đầu run lên, Liêu Thanh Dương cái này một cỗ sát khí, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Cũng may quản gia bộ dáng trung niên nhân vội vã chạy đến, ngăn tại gã sai vặt phía trước, có chút không lời, bồi tiểu nói ra, hạ nhân không hiểu quy củ, xin hãy tha thứ thì cái, bên trong đã chuẩn bị trà ngon nước, thiếu hiệp mời. Trung niên nhân rõ ràng kinh nghiệm lao đạo rất nhiều, minh bạch cái gì người dễ nói chuyện, cái gì người không dễ nói chuyện, Liêu Thanh Dương trên người cái này một cỗ sát khí rõ ràng không phải người bình thường, mà lại rất có thể là xử lý một ít nhận không ra người công việc, tỉ như ám sát vân vân. Loại người này đối với tìm hiểu xuất thân của bọn họ chờ thông tin cực kỳ mất cảm, hơi không cẩn thận chính là rút kiếm giết người. Trung niên quản gia đôi mắt có chút quét qua, danh thiếp bên trên danh tự đã ánh vào tầm mắt của hắn, Tạ gia, xử lý ám sát các loại công việc, như vậy không thể nào là Đại Minh kiếm thần Tạ Hiểu Phong chỗ Tạ gia, chỉ có thể là cái khác vương triều, mà tương đối nổi danh đồng thời xử lý ám sát công việc chỉ có Bắc Ly bên kia sông ngầm. Sông ngầm Tạ gia, Tạ Hiểu Sơn. Mặc dù không nổi danh, nhưng là dựa theo trước đó sát khí đến xem, thực lực tất nhiên không tầm thường. Đã dạng này, vậy liền dẫn dắt hắn tiến về Xuân Tuyết sảnh chờ chính là, dù sao nơi đó đều là làm ám sát tồn tại, đến lúc đó nhìn các ngươi mắt lớn trừng mắt nhỏ, chắc hẳn cũng là không tệ chẳng cảnh. Lúc này dẫn Liêu Thanh Dương đi tới Xuân Tuyết sảnh. Thiếu hiệp, có thể ở chỗ này hơi nghỉ ngơi một chút, vương gia một hồi liền đến, trên bàn nước trà món điểm tâm ngọt tùy tiện hưởng dụng. Trung niên quản gia rất là khiêm tốn. Liêu Thanh Dương gật đầu, bảo trì một bộ lạnh lùng bất cận nhân tình trạng thái. Trung niên quản gia vội vã rời đi, Liêu Thanh Dương bắt đầu dò xét Xuân Tuyết sảnh, chỉ gặp điêu lan ngọc thế, cực điểm xa hoa, không hổ là vương phủ phòng tiếp khách, hiện lộ rõ ràng khí phái. Thời khắc này Xuân Tuyết trong sảnh đã ngồi đầy người, đại đa số đều là thần sắc lạnh lùng hạng người, hoặc là mang theo mặt nạ, hoặc là mang theo khăn che mặt, chính là không có một cái là lộ ra ngay mặt. Vũ khí cũng là thiên kỳ bách quái, đao thương đúa dịu các loại đều có, thậm chí nga mi thứ, cung đao các loại đều có thể tại những người này bên người tìm tới. Đại thể đến, cái này Xuân Tuyết sảnh đánh nhân số đạt đến hơn 40 người, liền cái này hơn 40 người tại cái này Xuân Tuyết trong sảnh đều lộ ra trống trải. Cái này hơn 40 người lẫn nhau không có chút nào giao lưu, thần sắc lạnh lùng, đa số đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Liêu Thanh Dương lúc tiến vào, có riêng lẻ vài người nhìn thoáng qua về sau liền không lại chú ý Liêu Thanh Dương, trong lòng vui vẻ, cái này đều là điểm công đức. Chính mình chính là bởi vì Đông Phương cô nương trên người điểm tợ cờ chuyển rời đến trên thân thiếu điểm công đức, giờ phút này không liền đưa tới cửa sao, vương phủ thật sự là một nơi tốt. Tập trung nhìn vào, mỗi một cái điểm tợ cờ đều là biến thành màu đen cái chủng loại kia, đây là chí ít mấy trăm điểm tợ cờ, dạng này người đối với Liêu Thanh Dương có chí mạng lực hấp dẫn. Tùy ý tìm cái thông gió chỗ ngồi ngồi xuống, Liêu Thanh Dương không còn sốt ruột đi tìm kia cái gì quân doanh giáo úy, tại như thế nhiều điểm công đức trước mặt, chuyện kia trước tiên có thể thả thả. Cầm lấy một khối bánh ngọt, ăn một miếng, cờ rốt một tiếng, tại toàn bộ Xuân Tuyết trong sảnh quanh quẩn. Không nghĩ tới cái này nhìn mềm nu bánh ngọt vậy mà như thế xúc giòn, thanh âm lập tức gây nên Xuân Tuyết trong sảnh chú ý của mọi người, đều là thai ngay bát phương cao nhân, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Liêu Thanh Dương trên thân. Chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu tử, nhíu mày một cái, theo sau cũng không còn quan tâm, nơi này là vương phủ, đến cho vương gia một điểm mặt mũi, ở chỗ này giết người không tốt, đây là cái này hơn 40 người cộng đồng tiếng lòng. Liêu Thanh Dương miệng hơi cười, cũng không xấu hổ, lần nữa bắt đầu ăn. Cờ rốt, cờ rốt, cờ rốt. Thanh âm không ngừng vang lên, Xuân Tuyết trong sảnh lập tức trầm tĩnh, khí tức tan thành mây khói. Chương 39. Hôm nay lại làm một chuyện tốt, toàn giết theo thời gian trôi qua, Liêu Thanh Dương đã đem chỗ ngồi bên cạnh bánh ngọt ăn không sai biệt lắm, khoan hay nói, ăn rất ngon, chỉ là so ra kém Hoàng Dung làm. Bưng lên nước trà uống một ngụm, rồi mới đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, đến làm việc. Phen này động tác, lần nữa đưa tới hơn 40 người bất mãn, toàn bộ đều đối Liêu Thanh Dương trợn mắt nhìn. Bọn hắn đều là làm ám sát kia một đợt người, tự nhiên rất không thích náo nhiệt, cũng liền không thích Trương Dương động tĩnh. Liêu Thanh Dương hoạt động một chút thân thể về sau, mở miệng, ta biết các vị đều là làm ám sát hảo thủ, cũng không thích ta náo ra động tĩnh quá lớn, tránh cãi các người, cho nên các ngươi hiện tại trong lòng khẳng định đang muốn không phải đây là tại vương phủ, ta khẳng định sẽ giết ngươi. Đúng hay không? Đáng tiếc, đây chính là tại vương phủ, các ngươi thật đúng là không dám động thủ giết ta, chậc chậc chậc. Liêu Thanh Dương lời nói rất là muốn ăn đòn, bốn mươi mấy người ánh mắt bắt đầu trở nên băng lãnh, nhìn Liêu Thanh Dương thật giống như đang nhìn một người chết. Liêu Thanh Dương không nhìn đám người ánh mắt giết người, đứng người lên chậm rãi đi hướng Xuân Tuyết sảnh mở cửa chính, đồng thời miệng bên trong còn lẩm bẩm, 5, 4, 2. A nói đến A thời điểm, vừa vặn đi đến đại môn vị trí, đưa tay đóng lại Xuân Tuyết sảnh đại môn. Số 0. Theo cuối cùng nhất một tiếng tại Liêu Thanh Dương trong miệng thoát ra, Liêu Thanh Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, đồng thời trên người sát cơ bắt đầu tiết lộ. Cách gần đó lập tức cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức từ trên thân Liêu Thanh Dương tản ra. Ngay sau đó chỉ cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, ngồi trên ghế ngồi đều có chút ngồi không yên. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt phát sinh biến hóa, loại cảm giác này bọn hắn quá quen thuộc, ám sát thời điểm hạ độc về sau mục tiêu hải bộ dáng không phải liền là hiện tại bộ dáng sao? Có người không thể tin chỉ vào Liễu Thanh Dương, ngươi, là ngươi, hạ độc. Cũng có trong lòng người bối rối nhưng là bề ngoài rất tỉnh táo, mở miệng nói ra, thời điểm nào? Chúng ta vậy mà không có phát giác. Có người nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ nói là vừa vào cửa thời điểm. Có người nhìn thấy Liêu Thanh Dương trước đó ngồi địa phương cái ghế phía sau có một bình sứ nhỏ. Bình sứ nhỏ là mở ra trạng thái. Ngươi là tại chợ ăn cái gì phát ra thanh âm che cản bình sứ rơi xuống đất thanh âm, đồng thời lợi dụng ăn cái gì thanh âm thấp xuống mọi người đối ngươi cảnh giới. Hảo thủ đoạn. Liêu Thanh Dương nhẹ gật đầu, theo sau phủi tay, không tệ, các ngươi rất thông minh, khoa học nghiên cứu cho thấy, ăn cái gì có thể để cho người ta buông xuống lòng cảnh giác, câu nói này quả nhiên không sai. Đã các ngươi không quen nhìn ta ăn cái gì dáng vẻ, vậy liền để các ngươi vĩnh viễn nhìn không thấy không được sao, cho nên các ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi. Nói đến cuối cùng nhất, Liêu Thanh Dương thanh âm bắt đầu không ngừng lắc lư, mỗi một lần lắc lư tất nhiên mang đi một người tính mệnh. Ngươi không sợ trong vương phủ người phát hiện sao? Hô hô hô. Một người ngoài mạnh trong yếu quát. Tựa hồ nói câu này rất tốn sức. Liêu Thanh Dương khỏe miệng có chút giơ lên, phát hiện sao? Các ngươi không có phát giác thanh âm của các ngươi càng ngày càng nhỏ, ta sở dĩ không đồng nhất bắt đầu động thủ cũng là bởi vì ta đang chờ dược hiệu toàn bộ phát tác, các ngươi đang chờ cái gì đâu? Chờ chết sao? Ta chờ. Cuối cùng này. Đánh ạ. Không có. Sao không có? Không nghĩ tới. Này. Hôm nay. Bị nhạn mổ vào mắt. Ngươi rất tốt. Đây là có cái giả sát thủ, có thể nói là nghe tiếng giang hồ mấy chục năm, khí lực toàn thân đều bị rút đi, muốn kêu to lại thế nào cũng không dùng được khí lực. Dù sao thập hương nhuyễn cân tán uy lực vẫn là rất mạnh. Hôm nay vị này thành danh giả sát thủ không thể không chết tại Liêu Thanh Dương dưới kiếm. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Có người muốn phát ra ác độc nguyền rủa, Liêu Thanh Dương không nhìn thẳng, còn nguyền rủa ngươi, liền các ngươi bọn này dơ bẩn hàng còn nguyền rủa người khác, có thể sống đến hôm nay tính là ngươi hảo vận. Hôm nay liền siêu độ các ngươi. Liêu Thanh Dương tốc độ lại nhanh 3 phần. Một nén nhang về sau, Liêu Thanh Dương mở ra cửa phòng, mang theo một thân mùi máu tươi từ trong cửa phòng đi ra, còn chi kỷ cho bọn hắn đem cửa phòng nửa đóng lại, dù sao luôn luôn nghe mùi máu tươi thật sự là không được tốt. Theo sau hung ác nhân tâm, đối với mình như thế đánh một trường, rồi mới miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy một cái tỷ nữ bưng chậu gỗ trải qua, tranh thủ thời gian té ngã trên đất, dùng dính đầy máu tươi tay cao cao nâng lên, hư nhược hô hai tiếng, cứu, cứu, cứu mạng. Tiểu tỷ áo xanh nữ lập tức kinh hãi, trong tay chậu gỗ bịch một cái liền bay ra ngoài, hai tay dương nhanh múa bước kêu to lên, à. Thanh âm chi bén nhọn, to đinh tai nhức óc, cách xa nhau một dặm địa đều có thể nghe được. Nếu không phải chính mình đến giả vờ ngất, Liêu Thanh Dương thật nghĩ che lên lỗ tai. Nghe được động tĩnh trung niên quản gia cùng vương phủ hộ vệ nhanh chóng hành động, thẳng đến Xuân Tuyết sảnh mà tới. Chờ nhìn thấy đã hôn mê, lại toàn thân mang máu Liêu Thanh Dương thời điểm, tất cả mọi người thần sắc đều trong nháy mắt biến hóa, đây là phát sinh cái gì? Vương phủ hộ vệ thủ lĩnh Mục Phong, lập tức cẩn thận từng ly từng tí thuận nửa mở cửa phòng nhìn đi vào. Chỉ gặp bên trong thi hoành khắp nơi, máu tươi tràn ngập hốc mắt của hắn. Nhưng nhìn tình huống tựa hồ đã không có người sống, lúc này một cước đá văng cửa phòng, cầm trong tay cương đao xông vào. Lọt vào trong tầm mắt trô đến một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể. Hơn nữa nhìn trên đất dấu chân lộn xộn, thoạt nhìn như là có rất nhiều người tới đây, cũng làm kịch liệt vật lộn đồng dạng. Liêu Thanh Dương vì có thể tại trong vương phủ lại góp nhặt một nhóm công đức, cho nên chuyên môn làm rất nhiều thời gian, tỉ như hỗn loạn chẳng diện, lại so với cái kia sát thủ đủ loại binh khí quăng bay đi khắp nơi đều là, có chút thậm chí chặt tới thi thể trên thân thể. Trên mặt đất cũng là dùng giày của bọn hắn ngụy trang một chút, tạo thành rất nhiều người giả tượng. Hơn nữa còn đem những cái kia thi thể toàn bộ đều sửa lại vị trí, thậm chí có chút thi thể nhiều chặt mấy lần, trước sau trái phải đều trúng kiếm dáng vẻ. Tóm lại, thế nào loạn thế nào đến, thế nào có thể chuyển di lực chú ý thế nào tới. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Trung niên quản gia Chu Thụy Hưng trong thanh âm mang theo một tia không thể tin. Hắn trước sau sau rời đi mới chưa tới một canh giờ, liền phát sinh như thế chuyện đại sự, càng mấu chốt chính là bọn hắn vậy mà không có nghe được một điểm động tĩnh, cuối cùng là làm được bằng cách nào? Cao mày trung niên quản gia Chu Thụy Hưng bắt đầu tự hỏi. Làm tấn vương phủ quản gia tâm tư không thể bảo là không kín đáo. Đâu cũng không thể bảo là không thông minh, thật đúng là để hắn phát hiện một chút đồ vật đặc biệt. Liêu Thanh Dương trước đó vứt bỏ thịnh có thập hương nhuyễn cân tán bình sứ nhỏ bị hắn trong góc phát hiện. Trước đó bởi vì thời gian cấp bách, Liêu Thanh Dương chế tạo hiện trường hỗn loạn, lại quên bình sứ nhỏ sự tình, mà lại bình sứ nhỏ bị không cẩn thận đạp đến nơi nhỏ lánh, cũng liền không nhìn thấy. Giờ phút này bị quản gia Chu Thụy Hưng nhận được. Chu Thụy Hưng cau mày, theo sau bất động thanh sắc đem bình sứ nhỏ nhét vào trong ngực, có cái này bình sứ nhỏ tồn tại, vậy liền nói thông, những người này khẳng định là bị thuốc lật ra, rồi mới bị người đột nhiên tập sát. Mà lại cái này bình sứ nhỏ cũng nói trong vương phủ có gian tế, chỉ là trước có sáng tối mấy chục đạo chẳng gác, lại có quận chúa Chu Thanh Nghiên vị này tiền phú dị năng giả nắm tay lại là thế nào trà trộn vào tới nội gian. Chẳng lẽ lại là hắn? Chương 40. bắt được một con tiểu ma nữ vương phủ quản gia Chu Thụy Hương ánh mắt nhìn về phía đầy người máu tươi Liễu Thanh Dương, khóa chặt người hiểm nghi Liễu Thanh Dương, chỉ là theo sau lắc đầu, không, hẳn không phải là. Nếu là hung thủ nói không có khả năng đem chính mình lưu tại nơi này, nhìn tình huống hiện trường hẳn là thiên về một bên chiến đấu, cho nên hung thủ khẳng định có cơ hội trực tiếp đào tẩu, sẽ không lưu tại hiện trường. Mà lại tiểu tử này chính mình tại dẫn hắn tới thời điểm liền đã thăm dò qua, mặc dù là xuất từ sông ngầm tạ ra, nhưng lại dùng kiếm, mà lại sức quan sát cũng có mang đề cao, cố ý mang theo hắn lượn mấy vòng cũng không có phát hiện, tất nhiên là mới ra đời tiểu tử, không có cái gì kinh nghiệm giang hồ. Dạng này người tuyệt không có khả năng là gian tế. Bất quá, như tiểu tử này thật sự là gian tế, vậy cái này tiểu tử giá trị liền lớn, tuyệt đối so chết ở chỗ này những phế vật kia giá trị phải lớn. Vương gia liền thích có bản lĩnh người, cái này không hiển nhiên chính là có bản lĩnh sao? Lắc đầu, Chu Thụy Hưng phân phó đám người quét dọn Xuân Tuyết sảnh cũng sắp xếp người đem Liễu Thanh Dương mang lên khách phòng về sau rời đi. Dù sao hôm nay tới giang hồ nhân sĩ không chỉ có riêng là Xuân Tuyết sảnh cái này khoảng 40 người, còn có hơn 200 người chờ lấy hắn chiêu đãi đâu. Mà lại những này cái gọi là ám sát hảo thủ chết cũng liền chết rồi, có thể bị người tùy tiện giết chết, chứng minh cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự, vốn là giang hồ nhân sĩ, cùng bọn hắn vương phủ có cái gì quan hệ. Hiện tại lại không có chính thức nhập chức. Cho nên ở trong mắt Chu Thụy Hưng những này chết đều không có Liễu Thanh Dương cái này còn sống trọng yếu, dù sao những người khác chết rồi, chỉ có hắn còn sống. Cái này không phải liền là giá trị thể hiện sao? Huống chi những cái kia thành danh đã lâu người trong ma giáo đâu? Huống chi còn có Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên Bạch Phát Tiên cùng Đại Đường Ma Môn yêu nữ Loan Loan cũng đã đến trong vương phủ. Liễu Thanh Dương bị trong vương phủ người đặt ở trong phòng khách, còn như chị Hương, đó là không có khả năng, không có vương gia cùng quản gia phân phó, loại chuyện này bọn hắn sẽ không tự tiện làm chủ. Toàn bộ trong vương phủ người liền như là để tuyến như con rối, tất cả mọi người bị thao túng, tại không có mệnh lệnh tình huống dưới, bọn hắn là không có động tác. Nhìn thấy tất cả mọi người lui ra ngoài, Liễu Thanh Dương trực tiếp một cái Lý Ngư đã đứng từ trên giường nhảy dựng lên, đánh giá chung quanh một chút, âm thầm tôi một ngụm, chó nhà giàu. Hung hăng đạp cái bình hoa đặt ở trong ngực, nghĩ nghĩ, không tốt lắm cầm, lại lặng lẽ meo meo buông xuống, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, rón rén từ cửa sổ xoay người lên nóc phòng. Hôm nay Tấn Vương phủ bề bộn nhiều việc, bận điệu ba cái quản gia đều chân không chạm đất, trước có bình thường giang hồ hảo thủ nghe hỏi mà đến, sau có ma giáo cao thủ truy tung mà tới. Đầu tiên là các loại am hiểu ám sát sát thủ lặng lẽ meo meo xuất hiện, mặc dù bây giờ đều bị Liễu Thanh Dương giết, rồi mới là đại minh trong giang hồ ma tể tử dòng chống khua chiêng chạy đến. Dù sao, toàn bộ đại minh cũng chỉ có Tấn Vương hiện tại dòng chống khua chiêng mời chào những này ác nhân thế nào khả năng không bắt được cơ hội này. Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên, Đại Đường Ma Môn, đại minh thập nhị tinh tướng những thế lực này toàn bộ đều đã hội tụ đến Tấn Vương phủ bên trong. Chỉ là đáng tiếc là đại minh thập nhị tinh tướng bị Liễu Thanh Dương cản chết ba, trên cơ bản xem như tan rã hơn phân nửa, bất quá, không quan trọng. Còn có đại minh thập đại ác nhân từ ác nhân cốc bên trong đi ra. Những này cũng là đủ để cùng thập nhị tinh tướng chống lại tồn tại. Cho nên hiện tại Tấn Vương phủ có thể nói là yêu ma hội tụ chi địa. Liễu Thanh Dương tại Tấn Vương phủ trên nóc nhà có chút ngây người, thật sự là quá lớn, quyết sách sai lầm, căn bản là thấy không rõ đến cùng ở đâu là Tấn Vương sở tại địa. Hắn tiến vào Tấn Vương phủ vừa mới bắt đầu là bởi vì cảm giác Chu Tử Lâm gia hỏa này có chút không đúng, muốn điều tra một phen, sau đó phát giác thế này sao lại là Tấn Vương phủ, quả thực là nói chuyện công đức phúc địa. Trực tiếp có loại ý ở chỗ này không muốn đi cảm giác. Công đức chỗ tốt không cần nhiều lời, ẩn hình chỗ tốt có thể mang đến hảo vận, đại nạn không chết các loại, bên ngoài chỗ tốt thì là hệ thống thương thành hối đoái đồ vật. Phải biết hệ thống từ khi đổi mới về sau, trực tiếp thượng tuyến hệ thống thương thành, không còn là trước kia cái kia chỉ có cái gì thất hối, dây thừng, giam giữ sách loại hình dùng ngân lượng mua sắm tiểu thương thành, hiện tại thế nhưng là còn ra hiện dụng công đức mua sắm đồ tốt. Như là khai thiên tam bảo, bắt cửu huyền công cái gì đơn giản thèm Liễu Thanh Dương nước bọt đều chảy đầy đất. Nghiêm trọng hoài nghi cái hệ thống này có phải hay không ra cái gì vấn đề, cái này thế giới võ hiệp chỉnh ra tới hồng hoang thế giới đều đỉnh tiêm đồ vật, cũng không biết có phải hay không hệ thống đánh cướp cái nào đó đại thần. Tóm lại hiện tại Liễu Thanh Dương có hai cái mục tiêu, không, xác thực nói là ba cái mục tiêu. Thứ nhất, kết thúc chính mình đáng chết thân xử nam, sớm ngày thiên cương đồng tử công đại viên mãn. Thứ hai, tự do, vẫn là tự do, ta hướng tới tự do, không nên bị chiếu ngục trói buộc lại tay chân. Đương nhiên đây cũng là vì ra ngoài tìm kiếm kia cái gì áo cưới thần công các loại mọi việc như thế công pháp, từ đó đổi tu, bài trừ xử nam, cái này mình rửa. Thứ ba, công đức, nhất định phải công đức, chỉ cần công đức đầy đủ, đổi bát cửu huyền công như vậy nữ nhân cái gì, xử nam lại là cái gì? Lão tử muốn tu tiên, muốn làm đại thần, chỉ là mục tiêu là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Cho đến trước mắt, bên nào đều khó khăn trùng điệp. Cho nên hiện tại Liễu Thanh Dương là có thể vớt một điểm, là một điểm. Lúc này Tấn Vương phủ thật là Liễu Thanh Dương phúc địa, kia một phòng sát thủ cho Liễu Thanh Dương cống hiến trọn vẹn gần vạn điểm điểm công đức, mặc dù điểm tở cờ cũng tăng lên hơn 400, chỉ là đều có thể không đáng kể. Nhưng là có một cái giết người như ngoé nàng dâu, Liễu Thanh Dương biểu thị hồ phu. Phương Đông cô lương kia gần 5 vạn điểm tở cờ toàn bộ chuyển rời đến Liễu Thanh Dương trên thân về sau, dẫn đến hiện tại Liễu Thanh khói trên thân đều là hắc phát tím cái chủng loại kia. Cũng may hiện tại tiêu tan một vạn, cố gắng một chút, tranh thủ tại Tấn Vương phủ bên trong toàn bộ trừ khử rơi. Đương nhiên đối với Tấn Vương cái này mở rộng đại môn nên đón những ma đầu này người, Liễu Thanh Dương vẫn là rất hiếu kỳ, dù sao toàn bộ đại minh cũng liền như thế một cái vương gia dám như thế làm. Đang lúc Liễu Thanh Dương nằm tại trên nóc nhà nghĩ đến thế nào ở chỗ này soát điểm công đức cùng đi xem một chút cái này Tấn Vương có phải hay không lớn ba đầu sáu tay thời điểm, một thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới Liễu Thanh Dương bên người. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trong thanh âm tràn đầy mị hoặc, để cho người ta không nhịn được muốn đi ôn nhu đối đãi. Trên thực tế, Liêu Thanh Dương giờ phút này cũng rất ôn nhu đến trực tiếp đem người tới trở tay nhấn tại nóc phòng, cưới tại trên người vừa tới, trường kiếm nằm ngang ở người tới trên cổ. Loan Loan lúc này một mặt mơ hồ, vốn là làm âm quý phái đại biểu đến Tấn Vương phủ trò chuyện chuyện hợp tác. Sau đó cảm giác có chút không thú vị, cho nên ra đi một chút, trùng hợp trông thấy Liêu Thanh Dương tại trên nóc nhà than thở, tưởng rằng Vương phủ một cái nào đó thế tử, tâm tư nhất chuyển, muốn tạ cơ tiếp cận một chút, đồng thời cũng là nóng lòng không đợi được, dù sao soái ca sao, nữ nhân đều nguyện ý tiếp xúc một chút. Chỉ là không nghĩ tới ỷ vào chính mình khinh công cao tuyệt lặng yên không tiếng động đi vào người này bên người, toàn lực thi triển tiên ma mị âm, thổ khí như lan hỏi thăm một câu. Vốn cho rằng nam tử hẳn là bị mị hoặc, ai có thể nghĩ trong khe cống ngầm là xe. Nam tử trực tiếp xoay người một cái, đưa nàng rỗi ra chuẩn bị khoác lên trên bờ vai tay nắm lấy xoay đến phía sau, đem chính mình nhấn tại trên nóc nhà, đồng thời trường kiếm nằm ngang ở chỗ cổ. Đây chính là nam nhân. Chính mình như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ liền bị ngựa như thế nhấn tại nóc phòng. Toàn bộ thân thể đều bị đặt ở mảnh ngói chờ cứng rắn vật thể bên trên, còn cần trường kiếm nằm ngang ở chính mình luyện chuyển tuyết trắng trên cổ, có phải là nam nhân hay không? Lao nương mị lực thời điểm nào như thế kém? Liêu Thanh Dương âm thanh lạnh lùng nói, đừng núp đích. Chương 41. Xem người xem nửa đời người, hôm nay nhìn lầm Liêu Thanh Dương cưới tại Loan Loan sau lưng bên trên, khoan hay nói, tinh tế tỉ mị xúc cảm truyền đến, chỉ cảm thấy phía trên kiếm càng thêm cứng rắn, phía dưới kiếm cũng bắt đầu ngẩng đầu, thật không hổ là ma nữ. Lập tức một cỗ lửa nóng cảm giác truyền đến, Loan Loan là ma nữ, mặc dù là xử nữ, nhưng sinh hoạt tại loại này hoàn cảnh bên trong, nơi nào sẽ không biết kia là cái gì. Lúc này vừa thẹn lại giận, toàn thân cứng ngắc, không dám dây rủa, lúc này cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa, vạn nhất thật phát sinh cái gì, kia nàng thiên ma đại pháp sẽ vĩnh viễn không đến được tầng 18, sư phó của nàng Trúc Ngọc Nghiên chính là ví dụ. Liêu Thanh Dương tự nhiên cũng phát giác cái tư thế này có chút mập mờ, nhưng là hiện tại ai quản những cái kia. Ta hỏi người đáp. Liêu Thanh Dương gặp Loan Loan trung thực về sau, lạnh giọng nói, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, trên dưới hai thành vũ khí uy hiếp, Loan Loan lúc này phối hợp gật đầu. Các ngươi trong hắc đạo này người vì sao là này? Liêu Thanh Dương trong lòng có suy đoán giờ phút này chỉ là vì làm nền. Loan Loan giật mình, ngươi không phải trong vương phủ người. Bớt nói nhảm. Liêu Thanh Dương thân thể dùng sức, dừng một chút. Loan Loan sắc mặt lần nữa đỏ lên, tiểu tử này cái kia thế nào như thế có lực. Chúng ta đều là ứng Tấn Vương mời tới ở đây, chuyện cụ thể, trong thư cũng không có nói rõ chi tiết, chỉ nói là hợp tác, chúng ta hợp tác với hắn, một khi hợp tác đạt thành, đem cho chúng ta chỗ tốt. Liêu Thanh Dương nhãn châu xoay động, nói cụ thể một chút, thế nào hợp tác, có cái gì chỗ tốt? Loan Loan sợ Liêu Thanh Dương lần nữa có hành động, tranh thủ thời gian nói ra, Tấn Vương cho chúng ta cung cấp một số người danh sách, chúng ta sử dụng các loại thủ đoạn khống chế bọn hắn, ám sát, uy hiếp, thu mua, thôi miên các loại, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành đều sẽ cho chúng ta một chút vàng bạc tiền tài, đương nhiên cũng không chỉ có là như thế, trả cho chúng ta cung cấp hoạt động địa bàn, đây là chủ yếu nhất. Tấn Vương cho ra những người kia cũng phân chia đẳng cấp khác biệt, tự nhiên thủ lao khác biệt. Trừ cái đó ra, Tấn Vương cho chúng ta cung cấp một chút che chở. Vô luận là Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên hay là Đại Đường Ma Môn, đều có một cái bối rối. Đó chính là bị đông đảo cái gọi là chính đạo nhân sĩ cho ngạnh sinh sinh bức bách đến chỗ thật xa. Bọn hắn một nhà thực lực khẳng định so với cái kia chính đạo môn phái bất luận cái gì một nhà đều mạnh hơn, nhưng là bởi vì có từng cái triều đình trợ giúp, dẫn đến bọn hắn có nhiều hơn tài nguyên, tự nhiên mà vậy dần dần vượt qua bọn hắn. Mà triều đình đối bọn hắn cũng là các loại khu trục, giết chóc, khiến cho bọn hắn chiếm cứ vị trí cũng không tốt, tài nguyên cũng ít, rơi vào đường cùng chỉ có thể tự hành vơ vét tài nguyên. Bây giờ có Tấn Vương cái này, một khi vương gia cung cấp che chở, bọn hắn tự nhiên là tâm động. Liêu Thanh Dương đôi mắt có chút chớp động, cái này Tấn Vương não mạch kín là ra sao, vậy mà lại nghĩ đến che chở người trong hắc đạo. Phải biết người trong hắc đạo tại sao được xưng là hắc đạo, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn không có quy củ, làm việc toàn bộ mặc cho tâm ý, mà lại tự do vương tuần đã quen, muốn hợp nhất quản lý tuyệt đối không thể. Cái này Tấn Vương mưu đồ xem ra rất lớn, mà lại cùng người trong hắc đạo ở giữa hợp tác tuyệt đối không chỉ với đây, Loan Loan khẳng định còn ẩn giấu đi cái gì. Bất quá không quan trọng, biết những này liền đã có thể. Đối với Liêu Thanh Dương mà nói, Tấn Vương sự tình cùng hắn quan hệ không lớn, tự có triều đình bên kia người tới xử lý, hắn chủ yếu nhất chính là thừa dịp lần này cơ hội hung hăng kiếm một đợt điểm công đức. Dù sao trên thân quăng to lớn nợ nần vẫn là rất khó chịu. Những người này danh sách là thế nào đạt được? Liêu Thanh Dương tiếp tục truy vấn. Mỗi lần đều là Tấn Vương bên người thân tín đưa tới. Loan Loan ngoan ngoãn mà hồi đáp. Liêu Thanh Dương trầm tư một lát, theo sau trực tiếp thi triển tiệt mạch thủ pháp, đem Loan Loan toàn thần kinh mạch phong bế, nâng lên về sau, lặng yên không tiếng động đi đường. Lúc này quản gia Chu Thụy Hưng gặp Loan Loan chậm chạp chưa có trở về, nhíu mày, trực tiếp đối bên người một gã sai vặt khẽ gật đầu. Gã sai vặt hiểu ý, lặng lẽ rời đi, ra ngoài tìm kiếm. Có thể tại dạng này trường hợp đi theo đỏ thắm Hương Thụy người bên cạnh tất nhiên là thân tín hơn nữa còn là cơ linh thông minh người. Gã sai vặt bên ngoài tìm một vòng về sau, lại là không có phát hiện Loan Loan thân hình, hắn đối với cái này xinh đẹp mà nữ ấn tượng rất sâu sắc, dù sao như thế nữ nhân xinh đẹp ai không thích, huống chi còn như vậy tao thủ lộng tư, nghĩ không khắc sâu đều không được. Chỉ là dò xét một vòng về sau không có phát hiện bất kỳ thân ảnh. Lập tức lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Theo sau nhanh đi về hồi báo cho Chu Thụy Hưng, cái này mấu chốt hắn cũng không dám vọng thêm suy đoán. Chu Thụy Hưng lập tức nhíu mày, trong óc đột nhiên hiện hiện trước đó Xuân Tuyết sảnh sự tình, đem hai chuyện nối liền cùng nhau về sau, lập tức lông mày liền nhăn ở cùng nhau. Loan Loan thân là âm quý phái tới đại biểu, không có khả năng không biết sự tình lần này nghiêm trọng, thế nhưng là vẫn không có tin tức, hoặc là xảy ra chuyện, hoặc là cố ý xảy ra chuyện. nếu như là cái trước, chỉ có thể nói rõ trong vương phủ bị người hữu tâm thẩm thấu, hơn nữa còn có một nhóm cao thủ trà trộn đi vào, đầu tiên là Xuân Tuyết trong sảnh tàn sát đông đảo hắc đạo sát thủ, rồi mới hiện tại lại xuất thủ bắt đi Âm Quý phái thánh nữ. Thuận cái này mạch suy nghĩ, như vậy mục đích của những người này rất đơn giản, tất nhiên là không muốn Tấn Vương cùng trong hắc đạo này người đạt thành hợp tác. Nhóm người này thực lực tất nhiên thập phần cường đại, có thủ đoạn cao minh độc sư, cũng có tinh thần cường đại người tu hành, còn có thực lực cao cường chí ít thiên tượng cảnh đại tông sư, mà lại tuyệt không phải một vị, ít nhất phải ba vị đại tông sư mới có thể lặng yên không tiếng động bắt đi Âm Quý phái thánh nữ. Nếu như là người sau, vậy cái này Âm Quý phái tự biên tự diễn cái này xuất diễn mục đích là cái gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn cùng triều đình đã đạt thành hợp tác? Đây là cô y đến điều tra tình báo. Chu Thụy Hưng thoáng qua ở giữa đã suy nghĩ rất nhiều, có chút nghi đầu, ngươi đi xem một chút hôm nay tại Xuân Tuyết sảnh sống sót tên kia còn ở đó hay không? Gã sai vật lĩnh mệnh mà đi. Chu Thụy Hưng quay đầu nhìn về phía Bạch Phát Tiên, hộ pháp, vương phủ lâm thời có chút việc phải xử lý, có thể muốn làm phiền ngài chờ lâu một chút thời gian. Bạch Phát Tiên mí mắt khẽ nhúc nhích, mở ra hai con ngươi, từ loan loan ra ngoài thấu khẩu khí về sau, hắn ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Chu quản gia nói quá lời, đã có việc gấp, tự nhiên xử lý làm đầu, ta trước cáo tử, ngày khác trở lại. Chu Thụy Hưng mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với Bạch Phát Tiên tức thời rất hài lòng, đa tạ hộ pháp thông cảm, tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, có cái gì cần, cứ việc phân phó, chúng ta vương gia nhất định sẽ làm được. Bạch Phát Tiên mạc kỳ tuyên nhẹ gật đầu, theo sau xoay người rời đi, cũng không có quá nhiều dừng lại. Tiến đến dò xét Liêu Thanh Dương gã sai vặt đội vã chạy trở về, Chu quản gia, người đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Thụy Hưng con mắt hơi híp, tốt một cái Tạ Hiểu Sơn, chỉ sợ cái tên này cũng là giả. Chỉ là không biết gia hỏa này là thế nào tránh thoát quận chúa cảm giác. Nhìn cả một đời người, hôm nay ngược lại là bị đánh mắt. Xem ra Xuân Tuyết sảnh chết những người kia không an, hay là đây là triều đình bắt đầu là độc thủ. Chu Thụy Hưng suy nghĩ khiêu động rất nhanh, chuyển biến cũng là nhất lưu, làm Tấn Vương người tín nhiệm nhất một trong, vô luận là nhìn mặt mà nói chuyện năng lực hay là tư duy thông minh năng lực đều viễn siêu thường nhân. Người đi tìm Trương quản gia, liền nói ta mời hắn nơi này đến, có việc thương lượng. Chương 42. Tàn nhẫn thần sát thủ, không thể không chật vật chạy trốn Tấn Vương phủ hôm nay phát sinh sự tình rất nhiều, cùng Liêu Thanh Dương tương quan không ít. Những chuyện này cũng đều là Chu Thụy Hưng xử lý, mà Trương Triều Long làm Vương phủ đệ nhị quản gia, gặp phải sự tình cũng không hề ít, hắn chủ yếu trưởng quản chính là tình báo thu thập. Giờ khắc này ở trước mặt hắn trưng bày mấy tờ giấy đầu, phía trên đều là một chút gần nhất Vương phủ tân khách tình báo. Chỉ là càng xem lông mày của hắn nhíu càng sâu, những ngày qua, hưởng ứng Tấn Vương hiệu triệu hắc đạo nhân vật nhiều vô số kể, tự nhiên cũng đưa tới đại lượng chính đạo nhân sĩ chú ý, tự nhiên cũng sẽ có điều động tác, phái ra nhân thủ trà trộn vào Vương phủ, tiếp cận Vương phủ các loại thủ đoạn đều là trò trẻ con, vô gian đạo, khó phân thật giả. Thư hùng khó phân càng là những này chính đạo nhân sĩ sở trường cho hay. Trương Triều Long nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tại trong những người này tìm ra nào là nhân vật khả nghi, chính đạo phái tới gián điệp. Những cái kia là đường đường chính chính người trong hắc đạo. Lúc đầu lấy năng lực của hắn rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Giờ phút này quả thật có chút đau đầu. Thật sự là gần nhất thất hiệp chấn tới quá nhiều người, càng mấu chốt chính là có chút chính đạo nhân sĩ vậy mà tự mình hạ tràng, tỉ như Hoa Sơn Nhạc Bất Quần vợ chồng, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân biến mất tại thất hiệp chấn bên trong, cái này để cho người ta khó chịu, khẳng định là kìm nén cái gì xấu chiêu. Lại tỉ như lần này tại mời hàng ngũ Nhật Nguyệt Thần giáo, làm bản thổ hắc đạo nhân vật vậy mà không có đến đây, càng mấu chốt đoạn thời gian trước nghe nói giáo chủ biến mất, bọn hắn bên này từ đầu đến cuối đều không có thu được tin tức, cái này càng khó chịu hơn. Nếu như những này chỉ là hắn cau mày nguyên nhân, kia mặt khác một đầu việc quan hệ Ly Dương Bắc Lương Vương, càng làm cho hắn như cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Tình báo biểu hiện Bắc Lương Vương thế tử từ biên quan tiến vào thất hiệp trấn, như thế không có cái gì, mấu chốt chính là người biến mất, tại thất hiệp trấn bên trong không hiểu thấu biến mất. Cái này để hắn như cùng ăn như cước. Đều là không hiểu thấu biến mất, Trương Triều Long nuốt nuốt huyệt Thái Dương, thất hiệp chấn mạng lưới tình báo đến mau chóng xây lại. Từ khi vương gia lần trước từ kinh sư trở về sau, lại bắt đầu ngoại bộ mạng lưới tình báo kiến thiết, bản địa mạng lưới tình báo cũng có chút không để ý đến, những năm này trải qua hàng sát sinh cái này nho nhỏ huyện lệnh cùng triều đình phía sau phát lực, khiến cho Tấn Vương phụ tại bản địa mạng lưới tình báo khắp nơi bị hạn chế. Trước kia còn không có phát giác được cái gì trình độ, hiện tại Trương Triều Long phát giác biên quan mạng lưới tình báo vẫn còn, thất hiệp chấn mạng lưới tình báo trên cơ bản bị phế. Đây cũng là tại sao phát sinh như thế nhiều chuyện, hắn hiện tại mới thu được tin tức, không nói đến quá hạn hay không, liền cái này tin tức tình huống cụ thể đều không nói rõ ràng. Đang nhức đầu thời điểm, cửa phòng bị gõ. Trương Triều Long trụ sở tại toàn bộ Tấn Vương phủ bên trong xem như chỗ ẩn nút, trung quanh càng là có đại lượng hộ vệ thủ hộ, có thể đến nơi này tuyệt đối đều là Tấn Vương thân tín, hơn nữa còn nhất định phải nắm giữ thủ lệnh. Mở ra cửa phòng, thấy là đại quản gia đỏ thám Chu Thụy Hưng bên người gã sai vặt, lập tức minh bạch ý gì. Lúc này quay người bắt trên mặt bàn mấy trương trọng yếu đánh tình báo đi theo gã sai vặt rời đi. Hắn vừa vặn có chuyện cần cùng Chu Thụy Hưng thương nghị. Liêu Thanh Dương giờ phút này đã ra khỏi Tấn Vương phủ, đang suy nghĩ biện pháp tránh đi Tấn Vương phủ xung quanh trạm gác công khai trạm gác ngầm. Không thể không nói không hổ là biên quân xuất thần, cái này trạm gác công khai trạm gác ngầm an bài vừa đúng, tất cả nơi hẻo lánh toàn bộ đều có thể điều tra đến không nói, hơn nữa còn từng hố sâu chuỗi, một khi có một cái trạm gác xảy ra chuyện, còn lại trạm gác lập tức liền có thể phát hiện. Cái này đem Liêu Thanh Dương làm khó, lần này muốn rời khỏi cũng có chút khó khăn, huống chi còn mang theo cái được phong tu vi bẩm hữu. Nếu không giết đi, mặc dù là cái mỹ nữ, cũng thật thích mỹ nhân này, nhưng so sánh với giờ phút này chính mình có cảnh, vẫn là giải quyết tương đối tốt. Liêu Thanh Dương ánh mắt lộ ra hàn quang, loan loan thần sắc siết chặt, lập tức minh bạch Liêu Thanh Dương ý tứ. lúc này hai mắt lệ vương vương, lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ, mở miệng nói, ngươi thật bỏ được giết ta sao? Ngươi thế nhưng là vậy nhân ra cái kia. Liêu Thanh Dương khỏe miệng co giật, kém chút một ngụm lao huyết phun ra, hắn làm gì rồi? Thế nào nói chính mình giống như cặn bã nam đồng dạng? Loan Loan gặp dạng này tựa hồ hữu hiệu, lúc này lần nữa làm nũng nói, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, rõ ràng đã đối với người ta như vậy, thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Dáng vẻ đáng thương nhìn Liêu Thanh Dương nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút hứa dao động. Nhưng trường kiếm trong tay nhưng không có dao động, một đạo hàn quang hiện lên, đánh thẳng Loan Loan lồng ngực. Chỉ là đạo này hàn quang lại bị chặn, ngăn trở nó là một cây tiễn, một cây xuyên qua Loan Loan bả vai mũi tên. Mũi tên xuyên qua Loan Loan bả vai mang theo thổi phồng máu tươi về sau thế đi không giảm, đánh thẳng Liêu Thanh Dương mặt. Liêu Thanh Dương hai tay cầm kiếm, dốc hết toàn lực tháo bỏ xuống mũi tên phía trên lực đạo, hổ khẩu hơi tê tê. Bắn ra một tiễn này chính là cao thủ đi, đại tông sư cấp bậc thần tiễn thủ, loại cao thủ này đáng sợ nhất, cũng nguy hiểm nhất. Đột nhiên ở giữa mấy đạo mang theo phong thanh mũi tên thẳng đến Liêu Thanh Dương mặt, Liêu Thanh Dương không dám trì hoãn, hai tay cầm kiếm, không ngừng vung đẩy, đem từng cây mũi tên đập bay ra ngoài, chờ đến đem cuối cùng nhất một cây mũi tên đập bay ra ngoài về sau, Liêu Thanh Dương khoảng cách Loan Loan đã mấy bước xa, căn bản cũng không có cơ hội lần nữa đánh giết Loan Loan, mà lại giờ này khắc này thân hình cũng đã bại lộ, đã giết không chết, vậy liền lưu một cái nhân tình. Liêu Thanh Dương từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, trong nháy mắt nổ nắp bình, theo sau trực tiếp ném đi, bí kỹ tất chúng vô song ném. Cửa vương phủ tháp canh bên trên thần tiễn thủ trong nháy mắt xuất thủ lần nữa, lại là một đạo mũi tên mang theo gió lốc bắn ra, mũi tên đánh thẳng bình sứ. Chỉ là tại mũi tên sắp đụng phải bình sứ thời điểm, cũng không biết là mũi tên mang theo gió lốc vẫn là nguyên nhân khác, bình sứ nhỏ quỷ dị sát bình sứ bay qua, chính xác đập vào Loan Loan bị bắn thủng đầu bay, từng vệt thuốc bột từ nhỏ bình sứ bên trong rơi xuống, rơi vào Loan Loan trên đầu bay, nhất thời không ngừng chảy máu, đầu bay ngừng lại máu tươi, mà lại tê dại ngứa một chút cảm giác truyền đến, Loan Loan có thể rõ ràng đến bả vai đau đớn ngay tại nhanh chóng yếu bớt. Cái này không phải là cái gì giết tử thần trải qua độc dược đi. Tên kia thật đúng là tâm ngoan thủ lạn. Đứng tại tháp canh bên trên đại tông sư cấp bậc thần xạ thủ có chút kinh ngạc, chính mình vậy mà bắn chết rồi. Cái này sao khả năng? Theo sau lực chú ý chuyển di, nhìn về phía Liêu Thanh Dương phương hướng, lại là phát hiện nơi nào còn có Liêu Thanh Dương tung tích. Liêu Thanh Dương đã sớm tại ném bình sứ thời điểm đã chạy đường. Loan Loan không lo được đau đớn tranh thủ thời gian tránh thoát trói lại hai tay dây thừng, bắt đầu kiểm tra, trên mặt thần sắc càng thêm kinh ngạc, vết thương máu tươi không vẹn vẹn ở, còn có vài dấu hiệu. Trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, đây là cái gì thần dược, lại có hiệu quả thần kỳ như vậy? Cái kia tâm ngoan thủ lạt tiểu Loan ra vậy mà lại như thế hảo tâm. Đây là Loan Loan lần thứ nhất gặp phải một cái bị chính mình sắc đẹp chỗ dụ hoặc lại có thể bảo trì thanh tỉnh nhân vật, dạng này người để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Chỉ là cũng dám tổn thương lão nương, vẫn là đánh lén lão nương, lần sau gặp phải nhất định khiến hắn cũng nếm một chút lão nương lợi hại. Loan Loan cũng không cho rằng Liêu Thanh Dương nhất định có thể thắng qua nàng, chỉ là bởi vì Liêu Thanh Dương đột nhiên tập kích tới quá nhanh dẫn đến chính mình lật thuyền trong mương thôi. Lần sau gặp phải hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Chu Thụy Hưng mang theo một đám hộ vệ từ Tấn Vương phủ trong cửa lớn đi tới, mau tới trước đỡ dậy Loan Loan. Cô nương thứ tội, bởi vì Vương phủ trong khoảng thời gian này người lui tới viên quá nhiều, vàng rau lẫn lộn, để cô nương thụ thương, chúng ta có không quan sát chi tội, mong rằng cô nương thứ tội. Mặt ngoài Chu Thụy Hưng là đang nói xin lỗi, trên thực tế đang quan sát Loan Loan biểu tình biến hóa. Liêu Thanh Dương trước khi rời đi ném cái bình sứ kia trước bất luận hắn thủ pháp, đơn thuần cái này chữa thương cử động, cũng làm người ta không thể không hoài nghi Loan Loan. Đây cũng là Liêu Thanh Dương kế sách, ném thánh dược chữa thương hấp dẫn thần tiễn thủ lực chú ý, mà lại là lấy vô hại tất chúng đặc thù bí kỹ ném tới, liệu định thần tiễn thủ tất nhiên bắn không chúng vừa sẽ có ngắn ngủi kinh ngạc thời gian, lúc này chính là Liêu Thanh Dương lặng yên không một tiếng động đào tẩu tốt nhất thời kỳ. Mà rời đi nơi này về sau chung quanh còn có ngoài sáng trong tối hơn 20 chỗ chẳng gác, đào tẩu tốc độ tất nhiên sẽ không quá nhanh, thậm chí chỉ có thể xông vào. Như vậy truy binh liền phải bị kéo diên ở, cho nên ném chính là thánh dược chữa thương, mục đích chính là vì để trong vương phủ người hoài nghi Loan Loan, dùng Loan Loan ngăn trở bộ phận truy binh. Chương 43. Bí kỹ tất chúng vô hại sự thật chính như Liêu Thanh Dương dự đoán, Chu Thụy Hưng đối Loan Loan lên lòng nghi ngờ, cho nên cũng không có an bài toàn bộ nhân thủ đuổi theo, mà là sử dụng rất nhiều nhân thủ chăm sóc tại Loan Loan bên người, tên là bảo hộ, kỳ thực giám thị. Được đưa đến khách phòng trông giữ lên Loan Loan có chút thất vọng mất mát, lần thứ nhất bị một người tính toán đến như thế biệt khuất trình độ, tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Chỉ là hiện tại không thể làm gì, tuy nói Liêu Thanh Dương thần dược sát thực lợi hại, nhưng không có khả năng ngắn ngủi một chút thời gian liền tốt. Huống chi còn có số lớn hộ vệ đang giám thị chính mình. Loan Loan rất thông minh, Liêu Thanh Dương tính toán tự nhiên là thấy rõ sáng tỏ, chỉ là muốn phá giải rất khó, cũng rất đơn giản. Khó liền khó đang muốn tiếp tục hợp tác với Tấn Vương, liền cần đại lượng hành động để diễn tả chân thành, không tín nhiệm hạt giống một khi chôn xuống, liền sẽ ôm rễ dưới đáy lòng. Đơn giản cũng đơn giản, không cùng Tấn Vương hợp tác chính là, bọn hắn âm quy phái thực lực không yếu, lần này hợp tác mặc dù trọng yếu, nhưng không hợp tác cũng không có cái gì tổn thất. Nghĩ tới đây, Loan Loan liền một trận chán nản, tên hỗn đảng kia thật sự là chính cống hỗn đảng. Giờ phút này Loan Loan trong miệng hỗn đảng chính chạy hùng hục, mặc dù Chu Thụy Hưng chỉ là điều động chút ít hộ vệ đuổi bắt Liêu Thanh Dương, nhưng những hộ vệ này từng cái đều là tinh nhuệ, là cao thủ, trong đó càng có cái kia đại tông sư cấp bậc thần tiễn thủ. Lúc này Liêu Thanh Dương mới hiểu được tại sao Tấn Vương phủ hộ vệ tại sao chán nhìn như vậy yếu kém. Nguyên lai những cao thủ kia đều trốn ở chỗ tối, thậm chí địa phương trọng yếu, thì như dựng đứng tại trong Tấn Vương phủ đương tòa kia tháp cao, bên trong tuyệt đối có không ít thần xạ thủ. Có lẽ cái này đại tông sư cấp bậc chính là trong đó một cái. Hiện tại Liễu Thanh Dương chỉ cảm thấy cái này Tấn Vương phủ chính là cái đâm bị, bắt ai đâm ai, vốn cho rằng là chính mình lấy công đức phúc địa, hiện tại xem ra chính là cái vòng xoáy, chuyên môn hố chính mình. Nhiều đường phi nước đại phía dưới, chỗ nào còn quản có hay không bại lộ thân hình phong hiểm. Bước trên mây thi triển đến cực hạn, giống như một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía thất hiệp trấn buôn tập mà đi. Mục đích nha, không cần nói cũng biết, trong nhà có cái lao thần tiền, nếu là lao nhân ra ông ta có thể xuất thủ, chính mình tuyệt đối bình yên vô sự, coi như lão thần tiền không xuất thủ, thất hiệp trấn đông đảo bách tính cũng là chính mình cháy lớp. Thậm chí hàng sát sinh cái này huyện lệnh cũng sẽ không bỏ mặc. Liêu Thanh Dương cũng sẽ không tin tưởng có thể cùng Tấn Vương chống lại như thế nhiều năm hàng sát người mới vào nghề hạ không có cái gì cao thủ. Bố trí tại vương phủ cạnh ngoài một dặm phạm vi bên trong trạm gác công khai trạm gác ngầm tự nhiên là phát hiện L Liêu Thanh Dương thân ảnh. Nhìn hắn chật vật chạy trốn bộ dáng liền biết người này không phải người tốt, nhất định là vương phủ địch nhân. Không có chút gì do dự, tất cả mọi người gõ cảnh báo, phát khởi công kích. Vô số mũi tên vô thiên cái địa mà đến, trong đó không thiếu mạnh mẽ sang nỏ, Liêu Thanh Dương có thể né tránh thì né tránh, không thể né tránh thì sẽ dùng kiếm đẩy ra. Cũng chính là mạnh mẽ rằng nó có thể sẽ đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, còn như mũi tên, Liêu Thanh Dương biểu thị chính mình thiên cương hộ thể chân khí cũng không phải đùa giỡn. Liêu Thanh Dương tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến trạm gác bên ngoài, lại tại lúc này, một trận tiếng thép truyền đến. Liêu Thanh Dương biến sắc, tốc độ lại nhanh 3 phần, một cây mũi tên đính tại lúc trước hắn vị trí, mũi tên trực tiếp không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Tiếng rít tái khởi, Liêu Thanh Dương minh bạch đây là vị kia đại tông sư cấp bậc thần xạ thủ đổi tới. Tay giải chính là điểm này ưu thế. Liêu Thanh Dương biểu thị trở về sau nhất định phải luyện nhiều tập thiết pháp, loại này giết địch với vài trăm mét bên ngoài tay bắn tỉa thật sự là quá đẹp rồi. Nếu không phải hiện tại là đối địch thực thế lực, Liêu Thanh Dương nhất định phải đi cùng bái một chút. Kịp thời tránh thoát đi gào thét mà đến mũi tên, vừa mới thở dài một hơi, một cây thốt như bắp đùi nỏ mũi tên đập vào mi mắt. Không kịp tránh né, chỉ có thể giơ lên trong tay trường kiếm cứng rắn một đợt. Thốt như bắp đùi nỏ mũi tên mang theo kình phong ngạt thở Liêu Thanh Dương thời điểm, lại là ba đạo tiếng rít truyền đến. Liêu Thanh Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nhìn thấy nỏ mũi tên trong nháy mắt, Liêu Thanh Dương đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, giờ phút này mũi tên đột kích, muốn chuyển biến tư thái đã không có khả năng. Thể nội thiên cương hộ thể chân khí vận đến cực hạn. Trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra, điểm tại nỏ mũi tên phía trên, tại trợ nỏ mũi tên lực lượng khổng lồ bay thẳng lui mấy mét, trùng hợp né tránh gào thét mũi tên. Có chút quét qua, đã có thể trông thấy tên kia đại tông sư thần tiễn thủ thân ảnh. Đến mà không trả lễ thì không hay. Liêu Thanh Dương trực tiếp nâng lên bị tháo bỏ xuống lực lượng nỏ mũi tên, đối đại tông sư thần tiễn thủ ném tới. Lần này lực lượng phi thường lớn, dùng tới vẫn là tất trung vô thương đầu chỉ pháp. Cái này bí kỹ có lúc rất lợi hại, có lúc rất hố người, ngoại trừ hù dọa người, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Một cây thô to nỏ mũi tên a đánh thẳng đại tông sư thần xạ thủ, ngay tại chạy vội hắn cực tốc chuyển biến, muốn tránh thoát đi, đồng thời dương cung cài tên, nhắm ngay Liễu Thanh Dương sau lưng lần nữa bắn ra ba cây mũi tên. Mũi tên hiện lên xếp theo hình tam giác, mang theo tiếng rít thẳng đến Liễu Thanh Dương mà đi. Lại tại lúc này phát hiện cây kia nỏ mũi tên rất quỷ dị, vậy mà tại không trung chuyển cánh ngoặt, lần nữa hướng về hắn phóng tới. Đây là cái gì kỹ pháp? Mặc dù hắn cũng có thể để mũi tên chuyển biến, trực tiếp bắn thủng công sự che chắn về sau địch nhân, nhưng là muốn làm được loại này gần như 60 độ rẽ ngoặt, tuyệt đối không thể. Thô như bắp đùi sàng nỏ vẫn là rất đáng sợ. Đại tông sư thần tiễn thủ bản năng muốn tránh né, không ngừng biến hóa phương hướng, hoặc là gia tốc, hoặc là giảm tốc, một phen tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn tránh né động tác. Chỉ là toàn bộ đều là tốn công vô ích. Sàng nỏ luôn luôn có thể trên không trung điều chỉnh phương hướng, đối hắn mà tới, khiến cho trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cái đồ chơi này đến cùng là thế nào làm được? Đây quả thật là kỹ nghệ có thể làm được sao? Lựa chọn vô số loại tránh né phương pháp về sau, đại tông sư thần tiễn thủ cuối cùng nhất chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Dồn khí đan điền, nhanh chóng rút ra mũi tên đối sàng nỏ phát xạ. Theo sau càng khiến người ta khiếp sợ sự tình phát sinh, sàng nỏ vậy mà lại tránh né mũi tên, mà lại tránh né chi tinh chuẩn so với Liêu Thanh Dương đều muốn nhanh, đều tốt hơn. Đây quả thật là quái sự mỗi năm có, hôm nay đến nhà ta, đem đại tông sư thần xạ thủ đầu khiếp sợ ông. Cái này cứng rắn đều không được, chỉ có thể chống đỡ được. Lần nữa hít sâu một hơi, ngưng tụ chân khí hội tụ toàn thân, hình thành một cái hình tròn vòng phòng hộ. Sàng nỏ bèo một chút mang theo kình phong đính tại vòng phòng hộ phía trên, uy năng chi lớn vượt qua đại tông sư tưởng tượng. Trực tiếp bị sàng nỏ đẩy lùi lại mười mấy mét xa, mà lại uy năng còn đang tăng thêm, ẩn ẩn có đột phá vòng phòng hộ xu thế. Thời khắc này đại tông sư thần xạ thủ cung tàng toàn thân bắt đầu tản mát ra nhiệt khí, mồ hôi trên mặt trâu không ngừng chán nhỏ xuống, đây là vận chuyển chân khí đến cực hạn nguyên nhân. Nhưng này quỷ dị tới cực điểm sàng nỏ vậy mà uy năng còn tại tăng cường. Hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đúng vào lúc này, đồng dạng làm truy kích nhân viên một tên khác cao thủ xuất hiện ở chỗ này, không nói hai lời, rút ra trường đao đối sàng nọ liền chặt tới, chỉ là lại là chém hụt. Theo sau mở to hai mắt nhìn, cái giường này nọ vậy mà tại cố gắng xuyên thấu cung tàng vòng bảo hộ đồng thời, có chút uốn éo, tránh thoát lưỡi đao. Đây là cái gì? Cái đồ chơi này thành tinh hay sao? Cũng là tại hắn nghi ngờ thời điểm, sàng nọ nửa trước đoạn đã xuyên qua cung tàng vòng bảo hộ, cách hắn cái chán chỉ có không đủ một tấc khoảng cách. Cung tàng hoảng hốt, trong lòng lộ ra tuyệt vọng, chính mình cuối cùng cả đời luyện tập cung đạo, không nghĩ tới cuối cùng nhất vậy mà lại chết tại một cái tiện tay ném ra sàng nọ nọ mũi tên phía dưới, sao mà bị thương? Thô như trưởng thành bắp đùi sàng nọ đã chạm đến hăn cái chán. Cung tàng trong lòng thở dài một tiếng, mạng ta xong rồi. Chương 44. Cái gì thù cái gì oán, truy như thế hung ác một số thời khắc, sinh mệnh vi tích chính là như vậy về liền diệu. Cung tàng bên này trong lòng thở dài chính mình muốn thời điểm chết, cung nọ đột nhiên không có bất kỳ lực lượng, thật sự là cái này đã chạm đến cung tàng cái chán, đã trúng đích. Theo sau vô hại. Đây là khái niệm bí kỹ, cũng xưng quy tắc bí kỹ, tất chúng vô hại chính là tuyệt đối sẽ trúng đích, vô luận ngươi sử dụng cái gì lực lượng chống lại, hắn đều sẽ trúng đích, chỉ là trúng đích về sau không tạo được bất kỳ tổn thương. Thời khắc này cung tàng thần sắc đột nhiên trầm tĩnh lại, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hung hăng thở dài một hơi, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được loại này vô lại kỹ pháp để hắn sinh ra một loại muốn thổ huyết xúc động. Trên thực tế hắn sắc thực thổ huyết, mặc dù sàng nỏ nỏ mũi tên không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng hắn cưỡng ép vận chuyển chân khí đến cực hạn, dẫn đến trong đan điền chân khí khô kiệt, kinh mạch làm đau nhức, đống nhiên phía dưới lại tháo chất khí, dẫn đến thân thể không chịu nổi, trực tiếp từ thua thiệt thổ huyết. Cung tàng hai mắt vô thần nằm trên mặt đất, sững sờ nhìn bầu trời, suy nghĩ chính mình cả đời này tinh nghiên cung thuật, từ nay về sau có khả năng hay không đạt tới trình độ như vậy. Đáp án là phủ định, đây là một loại thần kỹ. So với thời kỳ thượng cổ tiên thuật đều muốn thần kỳ. Ném mạnh ra dạng này một cây nỏ mũi tên người sẽ là một cái gì người như vậy? Sẽ là phong thái cỡ nào? Các loại, ném mạnh cái này nỏ mũi tên người. Nóa! Lao tử còn tại truy tiểu tử này có dạng này ném mạnh thuật, quả thực là trời sinh thần sát thủ, lao tử muốn bái hắn làm thầy. Cung tàng đột nhiên hoàn hồn, trực tiếp thẳng tắp từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía Liêu Thanh Dương biến mất phương hướng, trực tiếp lần nữa đuổi theo. Cái gì vương phủ, cái gì bộc lộc, hết thể tránh ra một bên, lao tử muốn học kỹ thuật, lao tử muốn bái sư. Cái gì đều không thể ngăn cản lão tử bái sư. Cung tàng từ một cái kẻ đuổi giết biến thành cuồng nhiệt người sùng bái, đuổi theo Liễu Thanh Dương rời đi phương hướng liền xông ra ngoài. Thời khắc này Liễu Thanh Dương trải qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng xông ra trạm gác công khai trạm gác ngầm phạm vi. Vừa muốn buông lỏng một hơi, kết quả từng tiếng ngựa tê minh thanh vang lên. Chỉ gặp phía sau bụi mù cuộn, đánh thẳng Liễu Thanh Dương. Đây là kỵ binh công kích tiết ấu, Liễu Thanh Dương khỏe miệng có chút run rẩy, còn như sao? Tựa như là ta phạm vào cái gì đại tội, rõ ràng ta mới là chính nghĩa kia phương ta. Kỵ binh trận cũng mặc kệ Liễu Thanh Dương nhà rảnh, trùng trùng điệp điệp phát khởi công kích. Loại này công kích mang tới khí thế bí vi trắng quan, Liêu Thanh Dương nuốt ngụm nước bọt, vắt chân lên cổ liền bắt đầu phi nước lại. Tấn Vương, ngươi lại ra. Liêu Thanh Dương chửi mắng nhất định là truyền không đến Tấn Vương trong lỗ tai, thậm chí liên tác ra cái này một hệ liệt an bài quản gia Chu Thụy Hưng cũng không có khả năng nghe được. Liêu Thanh Dương liều mạng phi nước lại, hắn lúc này may mắn chân khí hùng hậu, mấy chục năm công lực chống đỡ lấy hắn toàn lực buôn tập, từ từ cùng truy binh kéo dài khoảng cách. Kỵ binh cảm thấy công kích không thể bảo là không lỗ nhanh, nhưng lại khoảng cách Liêu Thanh Dương càng ngày càng xa. Bán tên. Lãnh binh tướng lĩnh thấy thế, trực tiếp một tiếng hô hòa, phía sau nỏ cơ gỡ xuống, đối Liêu Thanh Dương phương hướng phát xạ. Trong nháy mắt vô số tên nỏ đen nghịt một mảnh đối Liêu Thanh Dương ném bắn xuyên qua. Quân đội sở dĩ kinh khủng liền nằm ở quân đội tên nỏ, nhất là liên miên tên nỏ, phô thiên cái địa. Liêu Thanh Dương tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Nỏ mũi tên mưa đi qua, Liêu Thanh Dương tốc độ lần nữa tăng lên. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến công kích kỵ binh phát hiện chính mình tọa hạ ngựa cũng bắt đầu miệng sùi bọt mép, lúc này mới đình chỉ công kích. Hai cái đuổi vậy mà so bốn chân đều nhanh, người dám tin? Ta là không dám tin, nhưng hiện thực bày ở bọn hắn trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Mắt thấy truy kích vô vọng, kỵ quân tướng lĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể đình chỉ truy kích, đang đuổi xuống dưới, tỏa hạ ngựa không chịu nổi. Dù sao cái này hỏa kỵ quân là trọng kỵ, cái gì là trọng kỵ, chính là toàn thân bao trùm 3-40 cân khôi giáp cái chủng loại kia, tăng thêm trên người vũ khí, người trọng lượng, khiến cho tỏa hạ tuấn mã gánh vác rất nặng. Không thích hợp truy kích địch nhân, không thể bền bỉ tác chiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Thanh Dương chạy như điên. Không phải Liễu Thanh Dương không muốn phản kích, giết những này kỵ quân, mà là có hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện nơi này là biên quan, bây giờ Bắc Mãng cùng Ly Dương Bắc Lương nhìn chằm chằm, một cái không tốt liền sẽ có cái khác vương triều quân đội giết tới đây, đến lúc đó coi như Liễu Thanh Dương thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể bảo hộ một nhóm nhỏ người, chân chính đại chiến thời điểm, vẫn là cần những này trọng kỵ liều mạng. Lúc đầu 10 vạn đại quân bên trong kỵ binh hạng nặng liền thiếu đi, chỉ có hơn 6000 người, cái này nếu là ở chỗ này hao tổn ngàn người thế nhưng là tổn thất thật lớn, chưa chừng liền không cách nào hình thành uy hiếp. Một phương diện khác, Liễu Thanh Dương lo lắng cái kia đại tông sư thần tiễn thủ đội theo, những này trọng kỵ Liễu Thanh Dương không sợ, nhưng là cái kia đại tông sư thần tiễn thủ hắn sợ. Vậy thì giống như tay cầm súng ngắm thần thương thủ, bị để mắt tới nói muốn chạy trốn liền khó khăn. Giờ phút này chính như Liễu Thanh Dương dự liệu như thế, đại tông sư thần tiễn thủ cung tàng đang toàn lực đuổi theo, thậm chí đã vượt qua trọng kỵ, hướng phía Liễu Thanh Dương phương hướng đuổi theo. Mắt thấy thất hiệp chấn đang ở trước mắt, Liễu Thanh Dương tốc độ nhắc lại 3 phần, đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cung tàng sải bước chạy đến, khinh công của hắn công pháp không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, nhưng cực kỳ thực dụng, mỗi nhất bộ phóng ra đều có thể vượt qua mấy thước khoảng cách, tốc độ cực nhanh. Mẹ nó. Liễu Thanh Dương thầm mắng một tiếng, cái gì thủ cái gì oán, truy như thế hung ác. Cung tàng thì là trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là có thể nghiên cứu ra như thế bí kíp kỹ pháp người, rất có thể chạy từ Tấn Vương phủ đến thất hiệp trấn trọn vẹn 30 dặm lộ trình, vậy mà không giảm chút nào nhanh chạy tới, không đơn giản, thật sự là không đơn giản, ta muốn bái sư xúc động càng thêm mãnh liệt. Hai người một trước một sau thẳng vào thất hiệp trấn bên trong. Mặc dù kỳ quái tại sao thần tiễn thủ không có sử dụng cung tiễn công kích chính mình, nhưng giờ này khắc này hiển nhiên không phải xoắn suất cái này thời điểm. Liêu Thanh Dương tiến vào thất hiệp trấn về sau, như là cá nhập biển cả, muốn tìm được hắn cũng không là bình thường khó. Chỉ là cung tàng hiển nhiên cũng có chính mình đặc biệt thủ đoạn, lại có thể từ đầu đến cuối truy tại Liêu Thanh Dương phía sau. Lần nữa xuyên qua một cái chỗ ngoặt về sau, Liêu Thanh Dương thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cung tàng theo sát hắn sau, theo sau cái mũi cẩn thận hít hà, nhướng mày, vậy mà biến mất. Liêu Thanh Dương thân ảnh lặng yên không tiếng động đi vào cung tàng phía sau, trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào đâm xuống. Cung tàng phía sau cảm giác nguy cơ truyền đến, trong nháy mắt phản ứng, trong chốc lát đánh ra trước, một chó đớp cất bộ dáng, trực tiếp tránh thoát Liêu Thanh Dương a công kích. Liêu Thanh Dương hơi có chút kinh ngạc, đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng dạng này chiêu thức, đây là không thèm để ý chút nào thân phận của mình. Cung tàng đánh ra trước thời điểm, đột nhiên quay người gỡ xuống trên người cung tiễn, lấy cực nhanh tốc độ cải tên phản kích. Hưu một tiếng, mũi tên phá không đánh thẳng. Liêu Thanh Dương trường kiếm đón đỡ, hổ khẩu hơi tê tê. Một kích không trúng, cung tàng tốc độ lại nhanh 3 phần, vài gốc mũi tên thẳng đến Liêu Thanh Dương lồng ngực. Chỗ chật hẹp trong ngõ tắt, muốn hoàn toàn né qua, tuyệt không có khả năng, thần xạ thủ sở dĩ xưng là thần xạ thủ, ngoại trừ chính xác bên ngoài, còn có chính là góc độ nắm chắc, cung tàng không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Mũi tên có thể nói trực tiếp phong bế Liêu Thanh Dương tất cả đường lui. Chương 46. Khái niệm thần kỹ nhất kiếm tiên nhân quỷ Liêu Thanh Dương chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, phá tiến thức thi triển mà ra, ngạnh sinh sinh ngăn trở mấy đạo mũi tên. Tốt. Cung tàng hai mắt tỏa sáng, lần nữa triển khai công kích. Bởi vì là nhỏ hẹp đường tắt, lại ở vào bách tính khá nhiều địa phương, cho nên hai người đều không có sử dụng uy lực to lớn thủ đoạn, thuần túy lấy kỹ xảo đại chiến. Chọn vẹn đại chiến mấy chục hiệp về sau, Liêu Thanh Dương mắt thấy không làm gì được cung tàng. Lúc này không muốn dây dưa nữa, làm sao cung tàng không như thế nghĩ, càng đánh càng hưng phấn, thật sự là rất lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến qua. Trực tiếp dây dưa Liêu Thanh Dương muốn rời khỏi đều làm không được. Rơi vào đường cùng, đại chiến lần nữa. Không phải liền là đánh lâu dài sao, lão tử gần 100 năm công lực còn có thể sợ ngươi. Hai người từ trạm vạng tối đánh tới ban đêm, thẳng đến bị người báo cáo về sau, có huyện nha bên trong người đến đây tuần sát. Lúc này mới lặng yên rời đi. Nhưng cung tàng thật giống như một chó ra thuốc cao, từ đầu đến cuối đi theo Liêu Thanh Dương phía sau. Liêu Thanh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo hắn vòng quanh. Vòng quanh thất hiệp trấn vòng quanh. Cuối cùng nhất thật sự là phiền, chợt lấy chó đồng dạng đem cung tàng chạy tới tiểu viện. Vừa mới leo tường tiến vào tiểu viện, Hoàng Dung cùng Định Trung Tắc nghe được động tĩnh, toàn bộ xuất hiện tại trong tiểu viện, cầm trong tay binh khí đề phòng. Gần nhất thất hiệp trấn tới quá nhiều giang hồ nhân sĩ, trong đó không thiếu đại hung đại ác nhân. Mà Liêu Thanh Dương đã 2 ngày chưa có trở về, bọn hắn cái tiểu viện này cũng bị một ít ác nhân để mắt tới, dù sao một cái như hoa như ngọc đại cô nương, cùng một cái phong vận vẫn còn mỹ thiếu phụ thế nhưng là rất dễ dàng bị người lo nghĩ. Gần nhất mấy ngày nay bọn hắn cũng không có thế nào dám đi ra ngoài, dù sao trong nhà có một tôn đại thần, có cảm giác an toàn. Đi ra cửa phòng để phòng Định Trung Tắc cùng Hoàng Dung nhìn thấy là một người xa lạ, lập tức thần sắc khó coi, chuẩn bị động thủ. Liêu Thanh Dương trực tiếp lên tiếng, "Đừng động thủ, là ta." Hai nữ nghe cái này thanh âm quen thuộc thở dài một hơi, nhờ vào ánh trăng cẩn thận quan sát một chút, xác thực cùng tên kia có mấy phần giống nhau. Đúng vào lúc này, cung tàng cũng đã truy tung ở đây, trực tiếp xoay người tiến viện. Liêu Thanh Dương khỏe miệng lộ ra cười lạnh, "Truy, truy con em ngươi truy, nhìn ta lần này thế nào bảo chế ngươi." Nhất kiếm tiên nhân quỷ, 100% bị tay không tiếp giao sắc. Lần này ta người đều tại cái này, ngươi quỳ xuống cho ta đi. Không thể không nói loại này không nhìn lý luận khái niệm hình thần kỹ lợi hại rối tinh rối mù. Cung tàng vừa mới còn tại trên tường, sau một khắc đã đến Liêu Thanh Dương phía trước, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, nửa quỳ trước người, một mặt ngộp bức. Đây là cái gì tình huống, ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì sao? Dấu chấm hỏi tam liên. Không chỉ có là cung tàng được vọng, Hoàng Dung cùng Định Trung Tắc lần thứ nhất nhìn thấy loại này thần kỹ cũng là có chút được vọng, cái này sao hảo hảo liền xuất hiện một người nửa quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đây là đâu? Đây là tại làm cái gì? Đây là thế nào chuyện? Không giống dấu chấm hỏi tam liên. Thậm chí cảm giác được cung tàng tu vi Trương lão đạo đi tới về sau nhìn thấy hiện tại tràng cảnh cũng một mặt dấu chấm hỏi. Nếu như Đông Phương cô nương tại, khẳng định sẽ nói, việc này ta quen. Ta bị tiểu tử này dòng giá hành hạ một đêm, buổi sáng thời điểm đầu gối đau không được, đều sưng lên. Chớ ngẩn ra đó, đi tìm lão Trương đến, đem cái này ra hỏa kinh mạch huyệt đạo phong. Liêu Thanh Dương trực tiếp gọi hàng Hoàng Dung. Tại sao? Ta lại không được. Hoàng Dung hoàn hồn về sau hơi nghi hoặc một chút, mà lại kích động. Liêu Thanh Dương im lặng lật ra một cái liếc mắt, hắn là thiên tượng đại tông sư, ngươi điểm này tiểu tu vì có thể chỉ vào hắn ngươi châu. Hoàng Dung cùng Định Trung Tắc lấy làm kinh hãi, cái này lại là đại tông sư, cái này sao khả năng? Đại tông sư nhiều khó khăn gặp, phải biết Định Trung Tắc cả đời này đều không có chưa từng gặp qua một cái đại tông sư, lại càng không cần phải nói Hoàng Dung. Thế nhưng là trước mắt liền có một cái, hơn nữa thoạt nhìn tuổi tác còn không phải rất lớn, cái này sao khả năng? Trương lão đạo đi tới, nhẹ gật đầu, không sai, tu vi của hắn là tại đại tông sư hàng ngũ. Liêu Thanh Dương lập tức tới lực lượng, thu trường kiếm. Cung tàng cũng không cần khuất nhục nửa quỷ trên mặt đất, vừa muốn đứng dậy. Liêu Thanh Dương trực tiếp trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm tiên nhân quỷ. 100% bị tay không tiếp giao sắc, cung tàng lại quỳ xuống, đầu gối bịch một cái cùng bàn đá xanh tới cái tiếp xúc thân mật. Liêu Thanh Dương chưa hết giận, thu trường kiếm, cung tàng vừa đứng lên, lần nữa xuất kiếm. Nhất kiếm tiên nhân quỷ. Chọn vẹn về vòng 10 lần, cung tàng một mặt sinh không thể luyến, trực tiếp nửa quỷ trên mặt đất không nổi. Mà Trương lão đạo cùng Hoàng Dung, Định Trung Tắc liền như thế nhìn xem một cái thiên tượng đại tông sư đứng lên quỳ xuống, chọn vẹn tiến hành 10 lần. Hoàng Dung nuốt ngụm nước bọt, trong óc đột nhiên hiện ra chính mình cha tìm đến chính mình thời điểm, Liêu Thanh Dương liên tục 10 lần nhất kiếm tiên nhân quỷ hoàng dược sư ngay cả quỷ 10 lần chẳng cảnh. Lập tức giật cả mình, cái này cái gì? Đây cũng quá vô lại. Trương lão đạo miệng cũng nuối rộng ra chút, cái này đây là cái gì kiếm pháp, vậy mà như thế biến thái. Liêu Thanh Dương cũng là thở dài một hơi, hôm nay thật đúng là vận khí tốt, nhất kiếm tiên nhân quỷ vậy mà toàn bộ có hiệu quả. Hắn có bí kíp không giả, nhưng là cái này bí kíp có hạn chế, lúc linh là mất linh, có thể hay không phát huy ra hiệu quả toàn bộ nhờ vận khí. Hôm nay thật đúng là vận khí bạo dạn, vậy mà toàn bộ đều phát huy hiệu quả. Cung Tàng có chút không chịu nổi, trực tiếp mở miệng, ngươi muốn thế nào liền ra sao đi. Ta nhận thua, chỉ là ngươi có thể hay không dạy ta ngươi nay tiên sử dùng cái chủng loại kia ném mạnh thủ pháp. Liêu Thanh Dương sững sờ, theo sau nhớ tới cây kia thô như bắp đùi nỏ mũi tên, lập tức vui vẻ, ta nói sao, nguyên lai lúc kia bí kíp cũng tạo nên tác dụng. Hôm nay thật đúng là vận khí bạo dạn, cảm giác gia hỏa này là có chút vận rủi trong người. Lão Trương, trước tiên đem gia hỏa này đốt. Trương lão đạo nhất miệng, rất không muốn phản ứng cái này từ đầu đến cuối gọi chính mình lão Trương tiểu tử, dù sao có loại sắt vách lão vương ảo giác. Tùy ý đưa tay vô vô Cung Tàng bả vai. Cung Tàng lập tức cảm giác một cỗ công chính bình hòa chân khí chui vào thể nội, theo sau, không có theo sau, toàn thân kinh mạch trong nháy mắt bị phong kín, chân khí của mình thật giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng đổ vỡ, co đầu rút cổ trong đan điền thế nào cũng không muốn ra. Liêu Thanh Dương lúc này mới trường kiếm vào vỏ. Lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi, sử dụng tội ác chi nhãn tiến hành kiểm tra. Tính danh, Cung Tàng tuổi tác, 22 tu vi, thiên tượng sơ kỳ, thực tế chiến lược thiên tượng đỉnh phong, thân phận, Tấn Vương phủ tiên thuật giáo đầu, Tây Bắc Đại Thảo Nguyên Thần Tiên Vương, Tây Bắc Thảo Nguyên Thiên Tuyển chi tử. Điểm cờ, 630 điểm công đức, 501 đánh giá, bỏ hết thể thần tiên thủ, hiếm thấy đại tông sư cảnh thần tiên thủ, vì tu hành tiên thuật bỏ qua hết thể người, trời sinh thạch nhân. Nhiệm vụ, truy nã, ban thưởng tiên thuật, tông sư cấp, giam giữ, mỗi ngày ban thưởng tiền cương đồng tử công 1 tháng tu vi. Tùy thời ở giữa trôi qua hiệu quả dần dần yếu bớt. Xông vào hậu cung, người rất dũng nha. Thạch nhân cũng dám lên. Liêu Thanh Dương xem hết thông tin về sau, ngẩn ra một chút, người này thông tin có chút kỳ quái, cái này trời sinh thạch nhân là cái gì? Chương 47. Đại tông sư cấp bậc thiên tài nguyên lai là cái hai thằng ngốc nói như vậy, người là muốn bái sư. Liêu Thanh Dương cùng Cung Tàng hai người ngồi đối diện nhau, lúc này Cung Tàng được phong kinh mạch đan điền, mặc dù so với người bình thường tố chất thân thể cao hơn bên trên không ít, nhưng đã không có năng lực phản kháng. Ừm, khẩn cầu sư phó nhận lấy đệ tử. Cung Tàng đứng dậy muốn bái sư. Liêu Thanh Dương trực tiếp ấn xuống hắn, chờ một chút, người bái sư liền bái sư, kia tại sao vẫn luôn đánh với ta? Liên quan với điểm ấy, Liêu Thanh Dương rất nghi hoặc, gia hỏa này từ Tấn Vương phủ đuổi theo chính mình, rồi mới tại trên nửa đường đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn bái chính mình vi sư, cái này rất kỳ quái hơn sự tình đều muốn bái sư lại còn một mực đuổi theo chính mình truy. Mặc dù không có chiếm được tiện nghi, nhưng cũng đem chính mình truy đâm quảng đâm xiên, dị thường chật vật. Hiện tại chạy tới nói là bởi vì muốn bái sư. Có như thế cái bái cái bắt trước sao? Ừm, là như vậy, dù sao ta là thiên tượng cảnh cao thủ. Liền xem như bái sư cũng chỉ là bởi vì muốn học tập ngươi loại kia ném mạnh pháp, mà lại chính là bởi vì là thiên tượng cảnh cao thủ, cho nên khẳng định đến khảo sát một chút sư phó thực lực, nếu không chẳng phải là sẽ bị giang hồ đám người chế nhạo. Cung Tàng đại khái giải thích một chút. Liêu Thanh Dương khỏe miệng co quắp một chút, đây là cái gì lý do? Lý do như vậy không thành lập ta. Người khác bái sư đều là loại này dạng này lễ vật lấy tới, cầu ra ra cáo nại mãi hy vọng nhận lấy hắn. Đến nơi đây thành, ta muốn trước thăm dò ngươi một chút, dù sao ta so ngươi lợi hại không phải. Thật sự là hố người hàng, cái này đầu óc có chút ma bệnh đi. Hoàng Dung giờ phút này liền đứng tại Liêu Thanh Dương phía sau, nghe nói như thế, cũng không nhịn được nhả ránh, ngươi lý do này thật hiếm thấy. Không thành lập, ta Đông Phố không nguyện ý thu ngươi dạng này đồ đệ. Cung Tàng cả người mặt đỏ lên, hắn lần thứ nhất tiếp xúc như thế xinh đẹp cô nương, cũng là lần đầu tiên nghe được như thế dễ nghe thanh âm, lập tức nuốt một hơi, trong lòng nai con, không, lớn hiệu đi loạn, tim đập rộn lên. Cái kia, không phải như vậy, chúng ta bên kia còn có một cái phong tục, chính là bái sư trước muốn hiểu sư phó thực lực, sư phó sẽ hướng đệ tử biểu hiện ra thực lực của mình, rồi mới đệ tử chọn lựa sư phó. Cho nên ta mới có thể xuất thủ thăm dò ngươi. Liêu Thanh Dương khỏe miệng lần nữa co lại, các ngươi chỗ kia là có bao nhiêu sư phó? Vậy mà thành đệ tử chọn lựa sư phó. Chuyện này không có thương lượng, mà lại ngươi bây giờ đã bị ta bắt liền phải tiếp nhận cải tạo lao động. Cung Tàng lập tức gấp, tính cách của hắn bướng bỉnh, nhận lý lẽ cứng nhắc, đầu óc toàn cơ bắp, sẽ không rẽ ngoặt không nói, còn không linh hoạt, thậm chí có thể nói ngu dốt. Hoàng Dung tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hai mắt cong thành một nhà, túi người ghé vào Liêu Thanh Dương bên tai bên trên nhỏ giọng nói ra, Dương ca ca, hắn là Tấn Vương phủ người, vậy liền có thể làm chúng ta nội ứng. Có thể lắc lư để hắn cho chúng ta truyền lại tình báo. Liêu Thanh Dương trên dưới đánh giá Cung Tàng một chút, lắc đầu, đối Hoàng Dung có chút chiêu xuống tay, nhẹ giọng nói ra, ngươi cảm thấy hắn kẻ như vậy có thể làm gián điệp. Ấm áp khí tức nôn tại Hoàng Dung trên mặt, Hoàng Dung lập tức đỏ mặt, nghe xong Liêu Thanh Dương, đôi mắt đẹp cũng là trên dưới quét mắt Cung Tàng một chút về sau, khẽ lắc đầu, ngươi nói đúng. Cung Tàng bị hai người nhìn rất không thoải mái, nhưng không có chút nào nghĩ là chính mình có những cái kia biểu hiện không tốt, lúc này đỡ ngực, nên đón Liêu Thanh Dương xem kỹ ánh mắt. Tại quê nhà bọn họ, tuyển định sư phó về sau, sư phó cũng sẽ căn cứ biểu hiện của bọn hắn quyết định có thu hay không bọn hắn. Lần trước bái sư chính là chính mình ngẩng đầu đỡ ngực, dùng anh tư chinh phục sư phó mới được thu làm đồ đệ. Liêu Thanh Dương cùng Hoàng Dung lập tức nhìn lẫn nhau một cái, lắc đầu, đều thở dài một tiếng, thầm nghĩ chính là cái này đồ đần là thế nào tu luyện tới như thế cao cảnh giới. Một bên khác Trương lão đạo sát thực cười, tốt một cái xích tử chi tâm, ra sao? Muốn hay không cân nhắc lão đạo làm người sư phó? Cung Tàng thành thật, mà lại có thể nói nhanh mồm nhanh miệng, không muốn, ngươi không được. Trương lão đạo lập tức phát hỏa, lão đạo chỗ nào không được? Lão đạo mỗi sáng sớm đều là nhất trụ kỳ thiên, giống như ngươi, lão đạo một đầu ngón tay đều có thể đánh 10 cái. Lão đạo. Liêu Thanh Dương tranh thủ thời gian giữ chặt Trương lão đạo này tính tình là rất sông, nếu thật là chọc giận cái gì nói đều có thể nói ra được đến, cái gì sự tình cũng đều có thể làm ra. Cho nên đến lôi kéo điểm. Lão đạo gặp có bậc thang dưới, cũng liền thuận sườn núi hạ hạ con lửa, cố ý bị Liêu Thanh Dương ngăn lại. Ai biết cung tàng tìm đường chết, ngươi, Nhất Chủ Kình Thiên. Vậy nói rõ ngươi còn không phải nam nhân. Cái này có thể nói là chọc tổ ong vò vẽ, Trương lão đạo cuộc đời có hai đại bại ngược, một cái là hắn bọn đồ tử đồ tôn, một cái khác chính là không thể nói hắn là xử nữ. Lần này thật là chọc giận Trương lão đạo. Toàn thân khí thế trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Liêu Thanh Dương giữ chặt tay của hắn chấn khai, theo sau thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cung tàng bên người, một tay trực tiếp ấn xuống cung tàng tay, trong nháy mắt đem cung tàng quất bay ra ngoài, đồng thời đem nó giam cầm giải khai. Liêu Thanh Dương lập tức hô to, giữ lại điểm khí. Trương lão đạo không có trả lời, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến bị ném đi ra cung tàng bên người, một tay lần nữa ấn xuống đầu đem nó quăng bay ra đi. Cung tàng giờ phút này bị giải khai giam cầm, thế nào khả năng không phản kháng, chỉ là vừa kêu gọi chân khí, lại phát giác vô dụng. Lão Trương chân khí quá bá đạo, trực tiếp đem nó quăng bay ra đi. Đều nói Lão Trương là đạo sĩ, hẳn là giảng cứu công chính bình thản, dù sao đạo gia chân khí liền có phương diện này đặc tính, chỉ là Lão Trương lại là cái dị loại, một thân cửu dương công chân khí bá đạo dị thường, cũng tạo thành hắn tính tình có chút táo bạo, bằng không cái này giáp đãng ma là thế nào tới. Liên như thế bắt trước làm theo, cung tàng không ngừng bị quăng xa, Lão Trương không ngừng theo vào. Trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Hoàng Dung trừng lớn hai mắt, sư phó, như thế táo bạo sao? Liêu Thanh Dương cười hắc hắc nói, ngươi cho rằng đâu? Giáp đãng ma thời kỳ càng thêm táo bạo, cũng chính là những năm này tu thân dưỡng tính, muốn sáng chế một môn càng cao thâm hơn công pháp mới thu liễm tính tình, bằng không hắn, cái kia cỡ ngỡ ra tại vừa xuất hiện thời điểm liền có thể bị Lao Trương đánh chết. Hoàng Dung nhuận miệng cười, thật cao. Bọn hắn đều nhìn không thấy thân hình. Ngươi không sợ kia cái gì cung tàng bị đánh chết? Liêu Thanh Dương trả lời, Lao Trương có chừng mực, bằng không ngươi cho rằng Lao Trương giải khai hắn giam cầm làm cái gì? Lao Trương chỉ là nghĩ ra khẩu khí thôi. Chứ đừng để ý tới bọn hắn, lên cho ta chút thuốc, phía sau ta có chút với không tới, mà lại cũng có chút đau. Liêu Thanh Dương từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ đưa cho Hoàng Dung, đây là hệ thống đặc cung thuốc chữa thương, hiệu quả tương đối tốt, có thể nói là thần dược. Hoàng Dung giật mình, lập tức có chút gấp quá, ngươi thụ thương à nha? Nàng coi là trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi là cung tàng trên người, không nghĩ tới lại là Liêu Thanh Dương trên người, mà lại Liêu Thanh Dương quần áo trên người mặc dù có chút rách rưới, nhưng cũng không có thế nào nhiễm vết máu. Không lo được cái gì, tranh thủ thời gian cầm qua bình sứ nhỏ, theo sau lại từ trong ngực móc ra một bình mang theo nhàn nhạt hoa đào mùi hương bình sứ, đổ ra một hạt dược hoàn đưa cho Liêu Thanh Dương. Dương ca ca, ta chỗ này có cửu hoa ngọc lộ hoàn, ngươi mau ăn, đối chữa thương rất có chỗ tốt, ta lúc đi ra mang theo không ít, chỉ là sắp dùng hết, bình này cho ngươi, ngươi cầm. Liêu Thanh Dương không có giả mồm, một thanh tiếp nhận, theo sau đem áo ngoài thoát. Hắn từ Tấn Vương phủ xông ra đến có thể nói là chính diện cứng rắn, dựa vào chính là thiền cương hộ thể chân khí phòng hộ năng lực. Nhưng dù sao những cái kia chạm gác bên trong cũng có chút cao thủ, mặc dù không có đạt tới nhất phẩm cảnh giới, nhưng là bắn ra lực đạo cũng là rất mạnh mẽ. Vì thoát khỏi cung tàng cái này đại tông sư hai tháng đốc, chỉ có thể ra tốc, khiến cho một chút tên lạc tự nhiên mà vậy liền thương tổn tới hắn, mặc dù bị hộ thể chân khí kịp thời ngăn lại, nhưng vẫn như cũng bị đâm phá tầng ngoài cơ bắp. Giờ phút này Liễu Thanh Dương áo ngoài cởi một cái xuống tới, lập tức trên nội y vết máu liền ánh vào Hoàng Dung trong đôi mắt. Chương 48. Tấn Vương phủ phản ứng Hoàng Dung nhìn xem vết máu loang lổ, nhất thời có chút ngây người, Liễu Thanh Dương thực lực nàng là rõ như ban ngày, có thể nói tuyệt đối là hành hung hoàng dược sư tồn tại. Nhưng chính là dạng này người vậy mà lại nhận nhiều như vậy chúng tên, đây rốt cuộc là làm cái gì? Thận trọng cho Liễu Thanh Dương bôi thuốc, nhẹ giọng hỏi thăm, còn đau sao? Liêu Thanh Dương lắc đầu, vẫn được, chỉ là một chút bị thương ngoài da, không có thương tổn đến bên trong, không phải cái gì đại sự. Định Trung Tắc cũng đi tới, trong lòng rất là hiếu kỳ, Liêu Thanh Dương chân chính thực lực, nàng là chưa thấy qua, Bát Nhạc bất quần thời điểm, Liêu Thanh Dương làm ra có chút vô sỉ, căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ thực lực. Giờ phút này nhìn thấy Liêu Thanh Dương thụ thương, thiện tâm nàng vẫn là không khỏi toát ra có chút quan tâm chi sắc. Như thế nào nhận nhiều như thế chúng tên? Định Trung Tắc hỏi. Liêu Thanh Dương cười cười, nói ra, hắc hắc, phái cái kia muốn bái sư kẻ lỗ mãng đại tông sư. Hoàng Dung nhướng mày, theo sau hồi ức cung tàng lại tới đây về sau cùng Liêu Thanh Dương ở giữa nói chuyện, lập tức sáng tỏ, thế nhưng là tên kia một mực tại truy ngươi, ngươi cho rằng hắn là muốn giết ngươi, đồng thời còn gặp đại lượng mang theo các loại cùng tiễn địch nhân. Bởi vì cái kia kẻ lỗ mãng là thần sát thủ, vẫn là đại tông sư cấp bậc thần sát thủ, cho nên trong lòng ngươi không chắc, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn, mà không phải xuất thủ cùng những địch nhân kia đại chiến. Đối cứng lấy mưa tên đào tẩu. Liêu Thanh Dương gật đầu, Hoàng Dung nói 89/10, cũng không chỉ có là như thế, chủ yếu những người kia còn hữu dụng chỗ, bọn hắn nếu là chết nhiều, chúng ta coi như không an ổn. Hoàng Dung chau mày, lần trước gặp được gần trăm tên kỵ binh công kích thời điểm, Liêu Thanh Dương không chút suy nghĩ trực tiếp đại chiêu tiêu diệt, bây giờ lại thành không thể giết, như vậy chỉ có một khả năng, bọn hắn là biên quan quân coi giữ đúng không? Liêu Thanh Dương trầm mặc, xem như dự thiết, Định Trung Tắc thì là mày nhăn lại, nàng hiện tại có chút ngộng, Liêu Thanh Dương không phải cầm ý liễu vậy sao? Thế nào cùng biên quân lên xung đột, nhìn bộ dáng tựa hồ là đại lượng biên quân. Hoàng Dung không phải rất quan tâm những này, trong lòng đã có suy đoán, nàng lại tới đây về sau, đã biết thất hiệp chừng cái này biên quan thế lực giao thoa, trong đó Tấn Vương Sơn có phản tâm cũng là nghe nói qua. Cho nên đối với Liêu Thanh Dương cùng biên quân đại chiến cũng minh bạch nguyên nhân. Chỉ là nhìn xem Liêu Thanh Dương sau lưng bên trên chúng tên, có chút đau lòng, ánh mắt không khỏi ôn nhu rất nhiều. Vừa mới lên xong thuốc, Trương Tam Phong liền dẫn theo kém chút sinh hoạt không thể tự lo liệu cung tàng trở về, thời khắc này Lao Trương rất vui vẻ, cung tàng cái này đại tông sư rất chống đỡ đánh, mặc dù bị đánh xương mặt xương mũi, xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, nhưng sinh mệnh không ngại. Ha ha, giao cho ngươi. Lão Trương trực tiếp sẽ bị đánh thành đống bùn nhão cung tàng ném tới Liêu Thanh Dương trước người. Liêu Thanh Dương cười hắc hắc, đại tông sư, một ngày có thể cung cấp một tháng tu vi, có chút không bỏ được, chỉ là nghĩ đến cái đồ chơi này hạn chế chính mình cảnh giới tăng lên, lại có chút đau đầu. Tính toán hiện tại thuận theo tự nhiên đi. Lão Trương, lúc này vui vẻ. Liêu Thanh Dương hắc hắc hỏi. Trương lão đạo cười ha ha, thư xuống nhiều. Chắp tay sau lưng đi trở về chính mình trong phòng nhỏ ngồi xuống đi. Liêu Thanh Dương đã tại Hoàng Dung phục thị dưới, mặc vào quần áo, ta đi chiếu ngục một chuyến. Một cái nhấc lên đống bùn nhão đồng dạng cung tàng thẳng đến chiếu ngục. Thời khắc này Tấn Vương phủ, quản gia Chu Thụy Hưng sắc mặt âm trầm, xuất động hơn ngàn thiết kỵ cùng đại tông sư cấp bậc thần tiễn thủ cùng vương phủ bên ngoài hơn 20 trạm gác lại còn để một tên tiểu tử chạy. Cái này trực tiếp khiến cho sắc mặt của hắn có đen một chút. Phế vật, đều là phế vật. Bây giờ Tấn Vương không tại, mang đi đại lượng vương phủ hảo thủ, hắn làm vương phủ quyền lợi cao nhất người, cũng không dám vận dụng quá nhiều át chủ bài, chỉ có thể vận dụng một chút bên ngoài thực lực, thậm chí cung tàng đối với hắn mà nói vẫn là suy nghĩ thật lâu mới vận dụng. Kết quả lại là để cho người ta chạy. Hắn có thể nào không phẫn nộ? Cung thống lĩnh vẫn chưa về sao? Chu Thụy Hưng thu liêm tính tình, khôi phục tâm bình khí hòa, không hề bận tâm thần thái, uy nghiêm hỏi thăm. Trương Triều Long nuốt ngụm nước bọt, hắn là cái người biết chuyện, đã từng gặp qua Chu Thụy Hưng giết người bộ dáng, cho nên rất sợ hãi Chu Thụy Hưng, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, còn chưa hồi phủ. Chu Thụy Hưng lông mày lần nữa nhăn lại, đối với cung tàng cái này tiện thuật giáo đầu, hắn rất thích, cũng rất coi trọng, dù sao cũng là đại tông sư cấp bậc thần sát thủ, những loại người này một cái đại sát khí, càng là bởi vì cái này người có chút gở, dễ dàng trường khống, mà lại chỉ cần thuận tính tình đều rất nghe lời. Bây giờ lại chậm chạp chưa từng trở về, tự nhiên có chút bận tâm, dù sao thời điểm bình thường, cung tàng cũng đã trở về. Mật thiết lưu ý thất hiệp trấn bên kia cùng biên quan thành lâu tin tức, gián tiếp chân dùng, thả ra lệnh truy nã, tiền thưởng ngàn lượng. Bắt sống bạc lượng. Chu Thụy Hưng ngón tay chỉ trên bàn, phát ra thanh thúy gõ đánh âm thanh. Trương Triều Long không dám ngồi trên ghế ngồi, tranh thủ thời gian không người đáp lại. Mặt khác, trong vương phủ những người kia nên thanh tẩy. Chu Thụy Hưng trong đôi mắt sát ý sôi trào. Trương Triều Long thân thể chấn động, xoay người xác nhận, xem ra Tấn Vương là chuẩn bị động thủ. Thất hiệp trấn dù sao cũng là địa bàn của chúng ta tình báo có chút là hậu. Đây là Chu Thụy Hưng tại điểm Trương Triều Long, đối với tình báo của hắn công việc rất không hài lòng. Trương Triều Long lập tức run như run rẩy quỳ rạp trên đất, rõ. Chu Thụy Hưng khoát tay áo, ra hiệu đi xuống đi. Trương Triều Long tuy nói cũng là Tấn Vương thân tín, nhưng chỉ là cái quản gia, thoạt nhìn là tình báo đầu lĩnh, trên thực tế cũng chỉ là bên ngoài, vụ trộm, Tấn Vương bên kia cũng có tình báo của chính mình nệm ở, cho nên hắn một khi làm không tốt, đó chính là rơi đầu sự tình. Tự nhiên sợ hãi cái này Tấn Vương phụ trước mắt người đứng đầu. Trong phòng lâm vào trong bình tĩnh, đột nhiên trong cả căn phòng tất cả nến toàn bộ dập tắt, trong phòng lâm vào hắc ám, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đinh Tứ, người kia là ai, điều tra rõ ràng sao? Chu Thụy Hưng thanh âm vang lên. Bóng đen truyền ra một thanh âm, chưa từng, hắn sử dụng dịch dung thuật, mà lại chưa từng triển lộ võ công con đường, một đường chạy trốn toàn bằng ma lực. Chu Thụy Hưng con mắt híp híp, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Âm Quý phái thánh nữ bên kia ra sao? Bóng đen đáp lại nói, không phải hâm mưu, Âm Quý phái đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn bộ dáng hẳn là cố ý thiết lập ván cục, trở ngại Âm Quý phái cùng chúng ta hợp tác. Chu Thụy Hưng gật đầu, cùng suy đoán của hắn, Nhật Nguyệt thần giáo bên kia thế nào nói? Bóng đen trả lời, không có chính xác phúc đáp, Đông Phương bất bại tên kia một mực bế quan chưa ra. Chu Thụy Hưng trong mắt tinh quang lóe lên, thích hợp vận hành một chút, đem Nhậm Ngã Hành cứu ra, một lần nữa ngồi lên giáo chủ vị trí, đã Đông Phương bất bại không biết điều, vậy liền đổi một cái nghe lời. Bóng đen không nói gì. Chu Thụy Hưng tiếp lấy nói ra, người của triều đình đến đâu rồi? Bóng đen tựa hồ trầm ngâm một chút, nói ra, hẳn là ngay tại hai ngày này liền có thể đến thất hiệp trấn. Hẳn là. Chu Thụy Hưng thanh âm có chút nặng. Bóng đen giải thích một chút, bọn hắn thực lực rất mạnh, nửa đường thời điểm đã phát hiện tung tích của chúng ta, theo sau liền biến mất ở chúng ta truy tung trong tầm mắt. Chu Thụy Hưng trong đôi mắt lần nữa tinh quang lóe lên, xem ra triều đình người tới không đơn giản, có thể tránh thoát thiên cán sự truy đuổi của bọn họ, có mấy phần bản sự. Chương 49. Diêu phố thị chúng, xa cầm tạm trận mặt trời mới lên, một ngày mới đến. Liêu Thanh Dương ăn xong điểm tâm chuẩn bị ra ngoài tuần phố, hai ngày này một mực tại Tấn Vương phủ phụ cận lắc lư, cũng không biết thất hiệp trấn có hay không cái gì biến hóa. Dung Nhi, ra ngoài mua thức ăn thời điểm chú ý một chút, gần nhất thất hiệp trấn thật không an toàn. Liêu Thanh Dương tương đối lo lắng Hoàng Dung an toàn, chỉ là toàn bộ thất hiệp trấn chỉ có chính mình, an lộc của đua, phụ quân sự tình, mà lại chính mình còn cần tìm hiểu tình báo. Nói đến, có một số việc chỉ có chính mình quả thật có chút không tiện, trong óc lần nữa nhớ tới hôm qua Hoàng Dung nói tới tốt nhất có tình báo của chính mình hệ thống sự tình. Cung tàng cái này hai thằng nốc không thích hợp làm gián điệp, nhân viên tình báo, nhưng tuyệt đối là một cái thực lực cao cường gia hỏa, thích hợp làm bảo tiêu, trung thành tuyệt đối cái chủng loại kia. Hoàng Dung gật đầu, nhíu mày, nghi ngờ hỏi, gần nhất là thế nào rồi? Tại sao thất hiệp trấn nhiều như vậy nhiều người giang hồ sĩ? Liêu Thanh Dương đưa tay vô vô đầu của nàng, cười nói ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tấn Vương, Tấn Vương cùng triều đình mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể bộc phát đại quy mô xung đột, Tấn Vương vì có thể chống lại triều đình, thả ra đại lượng chiêu mộ lệnh, chỉ cần là có bản lĩnh đều có thể đi ném, mấu chốt nhất là gia hỏa này không biết phát cái gì điên, còn mời đại lượng người trong hắc đạo. Hoàng Dung lông mày nhíu lại, mời đại lượng người trong hắc đạo. Hắn muốn làm gì? Không muốn sống nữa, đây chính là bảo hộ lộ ra. Liêu Thanh Dương lắc đầu, ai biết hắn thế nào nghĩ. Hoàng Dung mở miệng lần nữa, có chút nghi ngờ hỏi, theo ta được biết, thất hiệp trấn biên quân chỉ có 10 vạn, nói cách khác Tấn Vương quản hạt quân đội chỉ có 10 vạn, thế nào có thể cùng triều đình chống lại. Liêu Thanh Dương cười cười, nói ra, ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cái này 10 vạn là tinh nhuệ, áp dụng với chính diện giao phong 10 vạn, không phải những quân không chính quy kia có thể so, ngươi cần biết 10 vạn đại quân ngoại trừ chính quy đánh trận dùng đại quân còn có các loại phụ trợ binh, thì như hậu cần bảo hộ, phụ trọng khí giới những này, 10 vạn đại quân phụ trợ binh ít nhất phải có 20 vạn. Cái này 20 vạn bình thường là phụ trợ binh, nếu thật là đánh nhau, cũng là có thể lên chiến trường, như thế nói rõ ràng sao? Hoàng Dung giật mình miệng nhỏ mở ra, Liêu Thanh Dương rất muốn cho nàng nhét một quả trứng gà. Nguyên lai là dạng này, vậy cái này sao nói Tấn Vương dưới tay ít nhất là 30 vạn quân đội. Liêu Thanh Dương lắc đầu, không chỉ là dạng này, những này quân đội ra thuộc ngươi còn muốn tính cả. Càng mấu chốt chính là một khi triều đình khai chiến, đến lúc đó cái khác vương triều sẽ ra sao? Hoàng Dung thần sắc lần nữa khẽ giật mình, bỏ đá xuống giếng. Liêu Thanh Dương vỗ tay phát ra tiếng, không sai. Hảo hảo ở tại nhà đợi đi, ta đoán chừng triều đình người bên kia hẳn là cũng nhanh đến, bọn hắn không có khả năng không có đối sách. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, mặc dù nàng cũng nghĩ ra đi chơi, nhưng làm sao tình thế không cho phép. Liêu Thanh Dương chân trước vừa đi, Trương lão đạo chân sau liền ra, thế nào? Muốn đi ra ngoài chơi? Hoàng Dung gật đầu, nếu là vị này tiện nghi sư phó có thể mang chính mình ra ngoài, đoán chừng an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Ngươi, nếu là hảo hảo luyện công, đạt tới nhất phẩm trở lên, cũng sẽ không hiện tại như thế khó xử. Gặp Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy không vui, lời nói xoay chuyển, trên thực tế, không có Liêu tiểu tử nói như vậy nghiêm trọng, lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ cần cẩn thận một chút là không có việc gì, hóa trang điểm ra ngoài đi, có việc liền phát tín hiệu, lão đạo lập tức liền có thể đến. Cái kia cái gì Tấn Vương nếu là dám khi dễ lão đạo đệ tử, lão đạo sẽ để cho hắn biết cái gì gọi đỏ tươi. Hoàng Dung lập tức vui vẻ ra mặt. Lúc này khoảng cách thất hiệp trấn 30 dặm địa phương, một chiếc xe ngựa lung la lung lay tiến lên. Kéo xe chính là một thất lão mã, nhìn có chút gầy yếu. Đánh xe chính là một cái trung niên hán tử, nhìn gấu lưng eo hổ, bao la hùng vĩ trắng kiện, mặc giáp sắt màu đen cùng trường bào màu xám, huyệt thái dương cao cao nhô lên, xem xét chính là thực lực cao cường hạng người. Mấy ngày liền buôn ba cũng không có ở trên người hắn nhìn thấy mọi mệt, ngược lại tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Xe ngựa màn cửa xốc lên, một cái mặt mũi già nua từ bên trong thò đầu ra, khuôn mặt phía dưới là một chuỗi râu ria biến thành bím, một mực kéo dài đến phần bụng. Du Hạ, đến đâu rồi? Lái xe cường tráng hán tử thanh âm khiêm tốn cùng dũng mãnh bề ngoài hình thành mãnh liệt tương phản. Thế thúc, khoảng cách thất hiệp trấn còn có 30 dặm lộ trình, dựa theo chúng ta hiện tại cấp trình, đêm nay đoán chừng có thể đạt tới. Ừm, đám kia gián điệp nhưng từ đuổi theo. Già nua khuôn mặt người lần nữa hỏi thăm. Được xưng là Du Hạ lái xe hán tử rất nhỏ lắc đầu. Thế thúc, đã hất ra bọn hắn, từ ngày hôm trước bắt đầu, chúng ta lọt vào đại sơn về sau tăng nhanh cấp trình, liền đem bọn hắn hất ra. Ừm, tốt, phía trước ngừng một chút, chúng ta sửa đổi một phen. Tốt, có biết hơi thương đến đâu rồi? Hắn tại dẫn ra đám kia gián điệp về sau liền không có tin tức, nhưng dựa theo cấp trình, hẳn là rất nhanh liền có thể gặp phải chúng ta. Ừm, tốt. Được xưng là Thế Thúc lão giả buông xuống rèm trở về trong xe ngựa. Một trận gió thổi tới, có thể trông thấy ngoại trừ vừa rồi Thế Thúc, còn có một tuyệt mỹ nữ tử ngồi tại trong đùi xe, chỉ là nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là ngồi tại ở trên xe lăn. Xe ngựa trên mui xe còn có một người, kiếm mi lãng ngục, lưng hùm vai gấu, mũi lồi phong lạch, đôi mi thanh tú mắt hổ, cả người tướng mạo đường đường bên trong lộ ra điêu luyện sắc bén, một đôi tay kiên định, thon dài, hữu lực, đốt ngón tay đột lộ, nắm lấy một thanh cung vỏ, mảnh mỏng vô danh trường kiếm. Nằm tại trên nóc xe ngựa, phơi nắng, theo xe ngựa không ngừng lay động. Hai ngày này thất hiệp trấn không còn bình tĩnh của ngày xưa, thỉnh thoảng sẽ phát sinh đủ loại khoe miệng, tranh chấp. Những người này thống nhất đặc điểm chính là đều là người trong giang hồ, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Liêu Thanh Dương tuần phố thời điểm liền gặp ba lên tranh chấp, cái này ba nổi tranh chấp phát sinh nguyên nhân đều có chút buồn cười, cũng bởi vì một câu ta nhìn ngươi không phục, đối phương tới câu không phục sao, liền như thế đều đánh lên. Trong lúc đó hấp dẫn đại lượng người xem, vây quanh ở bên ngoài bắt đầu ồn ào. Lập tức tràng diện lớn hơn. Liêu Thanh Dương tới thời điểm đánh nhau đã đến bạch nhật hóa, người khác khả năng nuông chiều bọn hắn, Liêu Thanh Dương cũng không nuông chiều, tam quyền lưỡng cước liền đem bọn hắn trực tiếp đập lăn. Theo sau trong truyền thuyết xấu hổ chói người đại pháp đem ra, trực tiếp vòng quanh cái nào đó bộ vị nhạy cảm buộc ba vòng, khiến cho bọn hắn đi đường đều phải điểm lấy chân, sợ cái nào đó bộ vị bị mài hỏng. Liên tiếp ba lên tranh chấp đều là dạng này nguyên nhân, Liêu Thanh Dương cách làm cũng giống như nhau, toàn bộ chói lại, theo sau nắm dây thường đi tại trên đường cái du hành thị chúng. Những này xem náo nhiệt người trong giang hồ lập tức đều sợ run cả người, trong lòng không khỏi cảm giác nếu là chính mình bị như thế xấu hổ chói lại, rồi mới giêu phố thị chúng, muốn tự tử đều có. Càng mấu chốt chính là Liêu Thanh Dương năm cái này 6 người còn gọi tới một cái bộ khoái, vừa đi vừa gõ cái chiêng, không nói không rằng, chính là hấp dẫn càng nhiều người đến mây xem. Bị chói lấy 6 người giờ phút này thật là muốn tự tử đều có, cái nào đó bộ vị không ngừng ma sát, đều nhanh phải đổ máu, mấu chốt còn mang theo một chút xíu kích thích, có một loại xốp giòn thoải mái cảm giác, cho nên đều ngẩng đầu lên, thế nhưng là còn phải đệm lên chân đi đường, nhất bộ không ngừng, lại thêm chung quanh như vậy nhiều người vây xem, diêu phố thị chúng. Xấu hổ cảm giác bạo dạng, đây tuyệt đối là cỡ lớn xã chết hiện trường, chính mình về sau trên giang hồ tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Chương 50. Quán trà lập uy, Bạch Phát Tiên xuất thủ không thể không nói Liêu Thanh Dương phương pháp rất là có tác dụng, đã trừng phạt cái này 6 cái gây chuyện ra hỏa, còn giáo dục vây xem giang hồ nhân sĩ. Nhưng luôn có như vậy liền mấy người khước phục, muốn ra tay với Liêu Thanh Dương, cứu đi những người này. Đối với những người này, Liêu Thanh Dương cũng không quen, tới một cái bắt một cái, đến một đôi bắt một đống. Rất nhanh diếu phố thị chúng đội ngũ liền từ 6 người biến thành 13 người, cái này 13 người mỗi một cái đều bị xấu hổ buộc chặt. nghiễm nhiên thành thất hiệp chấn một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nam người giang hồ nhìn cái nào đó bộ vị siết chặt, nuốt ngụm nước bọt tranh thủ thời gian túi lầu xuống, nữ người giang hồ thì là sắc mặt đỏ bừng nhẹ nhàng tôi một ngụm. Có chút gan lớn thì là hiếu kỳ nhìn về phía du hành thị chúng 13 người cái nào đó bộ vị, tương đối một chút lớn nhỏ. Cái này để cái này 13 người muốn tự tử đều có, chỉ là Liêu Thanh Dương loại thủ pháp này quá lợi hại, không chỉ có phong bế nội lực của bọn hắn, liền liền thân thể đều là mềm nhũn, không có khí lực, muốn tự sát không khác với người si nói ngọng, huống chi hiện tại xung quanh đứng đầy bộ khoái. Đây đều là Liêu Thanh Dương gọi lão hình điều tới, hiệp trợ chính mình quản lý những này người trong giang hồ. Không thể không nói loại phương pháp này rất có tác dụng, những cái kia nhìn thấy như thế chẳng cảnh người trong giang hồ cả đám đều run lẩy bẩy, không dám có hành động. Lập tức toàn bộ thất hiệp trấn tập tục một mảnh hướng tốt xu thế. Thất hiệp trấn bách tính đối với này tự nhiên là vui thấy không mệt, nhao nhao cảm tạ Liêu Thanh Dương, nhất là Liêu Thanh Dương còn mọc ra một trương anh tuấn khuôn mặt, càng thêm làm người khác ưa thích. Đại cô đường, tiểu tức phụ không có việc gì liền hướng Liêu Thanh Dương bên người gót, thật dài mắt duyên, vạn nhất liền nhìn vừa ý đây. Trải qua Liêu Thanh Dương một phen thao tác, rất nhanh, làm loạn người trong giang hồ cũng bắt đầu thu liễm, bọn hắn hiện tại còn không có tiến vào Tấn Vương ánh mắt, tính không được Tấn Vương thế lực, tất nhiên là sẽ không ở lúc này cáo mượn oai hùng. Sáng sớm hôm sau, Liêu Thanh Dương như thường lệ tuần phố, tại không có tiếp vào cái gì nhiệm vụ thời điểm, đây chính là cẩm y liễu vệ nhiệm vụ hàng ngày. Lúc bình thường, đều là một cái cẩm y liễu vệ mang theo thủ hạ tiểu phân đội, cũng chính là ba tên lực sĩ, một giáo úy tuần phố. Nhưng đôi này với Liêu Thanh Dương tự nhiên là khó mà làm được. Từ khi lần trước cẩm y liễu vệ toàn viên hủy diệt, chỉ còn lại Liêu Thanh Dương cái này một cây dòng độc đinh thời điểm, liền rốt cuộc không có người muốn đi vào cẩm y liễu vệ hệ thống bên trong. Cho nên tuần phố liền thành Liêu Thanh Dương cái này duy nhất cẩm y liễu vệ thường ngày. Theo thường lệ tuần phố, như thường lệ quan trà, như thường lệ vị trí, nơi này đều nhanh thành Liêu Thanh Dương chuyên môn. Phàm là nhận biết Liêu Thanh Dương đều sẽ đem cái này chỗ ngồi cho trống không, lưu cho Liêu Thanh Dương. Vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị cũng đã đem pha tốt một bình trà đặt ở trước mặt hắn. Liêu Thanh Dương đã không cảm thấy kinh ngạc, cái này đều hình thành thường ngày. Ánh mắt có chút quét qua, theo sau nhướng mày, gần nhất người trong hắc đạo càng phát nhiều hơn, ngay tại quán trà này bên trong liền có chí ít 3 tên thành danh người trong hắc đạo. Bạch Phát Tiên thình lình ở trong đó, còn có Biên Bất Phụ cùng Vân Trung Hạc. Liêu Thanh Dương trong đôi mắt tinh quang lóe lên, sắc cơ lóe lên liền biến mất. Đối với Biên Bất Phụ cùng Vân Trung Hạc, Liêu Thanh Dương đặt quyết tâm tất sát, thậm chí Vân Trung Hạc chỗ đoàn thể tứ đại ác nhân cũng tại hắn tất sát trên danh sách. Chỉ là bốn người này thực lực đều không yếu, chính mình đến tìm chút giúp đỡ, Trương lão đạo chính là trợ thủ tốt, sẽ có hay không có chút đại tài tiểu dụng rồi. Một thân cẩm y gì vệ phục sức Liêu Thanh Dương đến tự nhiên cũng là đưa tới chú ý, những người này cũng không phải là nhà này quán trà khách quen, tất cả đối với có triều đình nhưng khuyến tại cái này từng cái đều biểu đạt bất mãn. Suối quẩy, đẹp. Một vừa tới thất hiệp trấn giang hồ nhân sĩ nổ nước miếng, trong đôi mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Đồng hành ba người cũng tất cả đều lộ ra không cam lòng chi sắc, bọn hắn đều bị cẩm y liễu vệ đuổi bắt qua. Liêu Thanh Dương ánh mắt tự nhiên bị bốn người này hấp dẫn, đối tiểu nhị vẫy tay. Tiểu nhị lập tức chạy tới, đi huyện nha tìm lão hình, liền nói lại có tiền thưởng cầm. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, nhìn bốn người kia một chút, trong mắt có vẻ thương hại. Liêu đại nhân chưa từng có làm qua oan giả sai án, hắn nói có tiền thưởng cầm, khẳng định là bốn vị này trải qua bảng truy nã, giờ phút này đụng vào Liêu đại nhân trong tay, còn không tự biết, thật sự là muốn chết liền thành nhân. Liêu Thanh Dương uống một hớp nước trà, cao giọng nói ra, Vương Đại Long, 3 năm trước đây tại Hành Dương huyện Vương gia trang liên sát chủ gia 13 miệng, triều đình tam đẳng tội phạm truy nã. Nổ nước miếng hán tử ánh mắt bên trong bồi rối lóe lên liền biến mất, bốn phía nhìn một chút, chỉ có Liêu Thanh Dương một người, lập tức dũng khí liền nhấc lên. Hắc, lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, vậy mà làm tới triều đình những huyện, cũng không biết mẹ ngươi biết ngươi không có chứng có thể hay không hối hận sinh hạ ngươi. Vương Đại Long đồng hành một tên khác hán tử cũng mở miệng, ai, sớm biết lúc trước nên để ngươi nương đường sinh hạ ngươi cái này không có chứng hàng, lao tử trực tiếp đem ngươi bắn tại trên tường tốt bao nhiêu. Ngôi cùng bàn lập tức lớn tiếng phụ họa, nhớ năm đó mẹ ngươi tại ta dưới hung thời điểm tiêu thế nhưng là rất ngoan đâu. Liêu Thanh Dương thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy. Trương Tam Nhân, 2 năm trước tại Tiết Tiết gia câu gian sát 3 tên chưa xuất các cô đường, bị liệt là tứ đẳng tội phạm truy nã. Lý Bất Đình, thân là nô bộc, gian sát chủ gia tiểu thư, còn diệt chủ gia 14 miệng tính mệnh, bị liệt là tam đẳng tội phạm truy nã. Vừa đi, một bên đem hai người khác tội ác liệt cử ra. Hắc, tiểu tử, rất có đẳng khí, cha ngươi ta liền làm những cái kia, thế nào lấy đi? Vương Đại Long đám ba người trường đao ra khỏi vỏ, đối Liêu Thanh Dương phách lối nói. Liêu Thanh Dương mỉm cười, không làm sao, đưa các ngươi đi cho bọn hắn xin lỗi thôi. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt đến mở lớn rồng trước người. Vương Đại Long nâng đao chém liền, làm sao Liêu Thanh Dương tốc độ quá nhanh, tức thời đến trước người hắn, một tay trực tiếp đoạt lấy hắn trường đao, tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, một đao bổ về phía hắn cái cổ. Một viên tốt đẹp đầu lâu bay thẳng lên, thân thể chậm rãi ngã xuống, chỗ cổ phun ra máu tươi đúng lúc đối Vân Trung Hạc. Vương Đại Long đồng hành ba người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp phân làm ba phương hướng trốn bán sống bán chết. Liêu Thanh Dương thân hình chớp động, trong chốc lát liền đã đến Trương Tam Nhân bên người, một đao rơi xuống, lại là một cái đầu lâu bay lên. Trường đao hất lên, trực tiếp đem đến bên cửa sổ Lý Bất Đỉnh cái cổ xuyên thấu, đính tại cửa sổ cái khác trên cây cột. Còn có một người dáng người thấp bé, tốc độ lại là nhanh nhất, đã đến cổng. Một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt đem nó xuyên ngực mà qua, theo sau lượn vòng một vòng rơi vào Bạch Phát Tiên trên mặt bàn trong vỏ kiếm. Liêu Thanh Dương đối Bạch Phát Tiên có chút chắc tay, đà tạ. Bạch Phát Tiên bình tĩnh uống nước trà, một bộ cao nhân bộ dáng. Liêu Thanh Dương cũng không thèm để ý, nghiêng người mà qua thời điểm, nhẹ giọng truyền âm, tại rút một chuyện. Bạch Phát Tiên có chút nước mắt, xét lại Liêu Thanh Dương một phen, không nghĩ tới một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ vậy mà lại truyền âm nhập mật loại thủ đoạn này. Người ta xuất thủ đại giới cũng không thấp. Liêu Thanh Dương cười nhẹ một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, "Vậy quên đi." Hai người sượt qua người, lại tại đi ngang qua xem náo nhiệt biên bất phụ bên người thời điểm, trong nháy mắt nổi lên. Chương 51. Thiết lập ván cục tứ đại ác nhân, triều đình người tới mui kiếm bạch phá không gian, trong nháy mắt đến biên bất phụ đôi mắt trước đó. Không kịp ngâm nghĩ nữa, biên bất phụ phi tốc lùi lại, trong tay hình cung đao trực tiếp ngăn tại cái trán phía trên. Trên mũi kiếm đột nhiên bắn ra kiếm khí, chém về phía biên bất phụ. Tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo trá, không thể tưởng tượng, lại thêm là đột ngột tập sát. Biên bất phụ chỉ cảm thấy chán đổ mồ hôi, huyết dịch cả người đều sôi trào. Cưỡng ép thi triển bí pháp, thân hình nhanh chóng biến hóa vị trí, lúc này mới tránh thoát một kích chí mạng này. Chỉ là bí pháp này thi triển xong về sau, khí tức cả người bắt đầu trở nên chập trùng không chừng. Trốn. Không kịp ngâm nghĩ nữa, biên bất phụ trong nháy mắt thoát ra con trà. Liêu Thanh Dương cũng không có truy tung, hắn mục đích xưa nay không là biên bất phụ, mà là Vân Trung Hạ. Bạch Phát Tiên xuất thủ là hắn không có nghĩ tới, nhưng cũng coi là trình Bạch Phát Tiên tỉnh, như thế xem ra, Bạch Phát Tiên liền không có khả năng cùng biên bất phụ cùng Vân Trung Hạc liên thủ. Cho nên Liễu Thanh Dương lâm thời cải biến sách lược, không cần tìm trợ thủ, trực tiếp cầm xuống Vân Trung Hạc. Trước lấy nói chuyện với Bạch Phát Tiên hấp dẫn chú ý, rồi mới nửa đường đánh lén biên bất phụ, dù sao biên bất phụ cùng Bạch Phát Tiên khoảng cách gần nhất, có thể đã giết thì đã giết, liền xem như giết không được, khẳng định cũng có thể đem nó dọa chạy. Theo sau thì là truy sát Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc mới là gốc rễ của hắn mục đích. Biên bất phụ thật nhanh thoát đi quan trà, Liêu Thanh Dương phi thân lên, nhìn hắn phương hướng là muốn đuổi theo ra đi, nhưng ở trên đường, đột nhiên lại là một đạo kiếm quang rơi xuống. Mục tiêu trực chỉ Vân Trung Hạc. Không thể không nói Vân Trung Hạc như thế một cái dâm tặc có thể sống như thế nhiều năm, ngoại trừ Đoàn Duyên Khánh che chở bên ngoài, còn có chính là cái kia tính tình cẩn thận cùng tuyệt đỉnh kinh công. Tại biên bất phụ bị đột nhiên tập sát thời điểm, hắn liền đã trong lòng dâng lên kinh điều báo. Giờ phút này kiếm quang đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt kịp phản ứng, bước chân xê dịch, đã lùi lại mấy mét, tránh thoát kiếm quang, thân hình khẽ động, đã ra khỏi quan trà, vọt thẳng đến đường đi. Liêu Thanh Dương không còn bảo lưu, thân hình không ngừng biến ảo, theo sát Vân Trung Hạc mà đi. Lão hình mang theo bộ khoái đi vào tra quán thời điểm, nhìn xem khắp nơi đều là vết máu, một mảnh hỗn độn, lập tức sợ run cả người. Vài ngày trước, huyện lệnh nói rõ về sau một chút thời gian, toàn bộ thất hiệp trấn đem sẽ không sống yên ổn, hắn vốn đang tồn tại may mắn tâm lý, sau đó gây chuyện nhiều, hắn cũng coi là có thể để ép được. Cho tới bây giờ, bên đường chuyện giết người đều xuất hiện, hắn cảm thấy ép không được. Cũng may quán trà trưởng quý tiến lên nói cho hắn Liêu Thanh Dương giết người trải qua. Lão hình lúc này mới thở dài một hơi, nguyên lai chết đều là tội phạm truy nã. Cái này không sao, dù sao tội phạm truy nã không gọi người. Quan trà trưởng quỹ cũng là thấy qua việc đời người, giống như đối với những này đều không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cáo chi lão hình tranh thủ thời gian xử lý, cũng không có biểu đạt ý tứ khác, xem xét chính là thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Vân Trung Hạc giang hồ lịch duyệt phong phú, biết như thế nào chạy trốn, cũng biết Liêu Thanh Dương loại này người trong triều đình cố kỵ chính là cái gì. Cho nên thời điểm chạy trốn luôn luôn hướng nhiều người địa phương chạy trốn, trong chớp mắt liền đã biến mất trong đám người. Đuổi theo ra tới Liêu Thanh Dương khẽ miệng mang theo ý cười, nhìn xem Vân Trung Hạc đảo tẩu phương hướng, trong lòng cảm thán: chạy đi, tốt nhất là chạy đến hang ổ đi, đến lúc đó một mẹ mất gọn. Tại Vân Trung Hạc chạy trốn trước đó, Liêu Thanh Dương cũng đã đem một viên truy tung phủ dán tại hắn sau lưng, chọn vẹn bỏ ra 2000 lượng bạc. Cái này khiến cho Liêu Thanh Dương càng nghèo. Lúc này, triều đình phái tới người đêm qua đã đến thất hiệp trấn, cũng tùy ý tìm gian khách sạn ở lại. Không ngờ, tìm khách sạn lại là Cùng Phúc khách sạn. Lúc ấy phụ trách tiếp đãi Bạch Triển Đường Hồn đều nhanh dọa không có. Đây là cái gì? Tại sao lừng lẫy nổi danh gia các thần hầu chứ các chính ngã sẽ tới thất hiệp trấn? Khi nhìn thấy hắn phía sau tứ đại danh bộ thời điểm, chán phía sau mồ hôi lạnh xì xì ứa ra. Đây là muốn đến bắt ta sao? Ta phạm vào cái gì lại tội, vậy mà làm phiền ra các thần hầu cùng tứ đại danh bộ cùng nhau xuất động đến bắt ta. Không nói nhiều nói, Bạch Triển Đường vị này đại minh đạo thánh, trực tiếp phù phù một chút quỳ quỳ gối cổng. Trình Chư Cắt chính ngã một mặt ngộng, đây là thế nào rồi? Cũng may vô tình vị này dòm tâm tiểu năng thủ ra giải thích, lúc này mới giải trừ hiểu lầm. Chư Cắt chính ngã cũng cười, không nghĩ tới còn có thể gặp được một vị đạo thánh, cái này không phải liền là một sự giúp đỡ lớn, lúc này lấy ra các thần hầu danh nghĩa trưng điều Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường nào dám cự tuyệt, bất đắc dĩ lớn đáp ứng tạm thời xung làm ra các thần hầu phủ bên ngoài nhân viên. Lúc này Bạch Triển Đường đi ra ngoài tìm hiểu tin tức thời điểm vừa vặn gặp chính căn theo truy tung phủ truy tung Vân Trung Hạc Liêu Thanh Dương, lúc này lên tiếng chào hỏi. Liêu Thanh Dương nhãn tỉnh sáng lên, đúng thế, vị này cũng là cao thủ, kinh công so với Vân Trung Hạc nâng cao một bước. Lão Bạch, chớ đi, giúp một chút. Bạch Triển Đường cùng Liêu Thanh Dương cũng đã quen thuộc, cười hắc hắc nói, đại nhân, còn có cái gì là ngài không giải quyết được? Ta một cái chạy đường có thể giúp đỡ cái gì? Liêu Thanh Dương một thanh nắm ở Bạch Triển Đường, đường đường đạo thánh như thế nói cũng không lớn phù hợp đi. Bạch Triển Đường một cái cơ linh, theo bản năng liền muốn chạy, chưa từng nghĩ, bị Liêu Thanh Dương gắt gao kẹp lấy, chạy cái gì, không bắt ngươi, giúp ta một việc liền không bắt ngươi. Bạch Triển Đường lập tức mặt cười khổ, tối hôm qua nhận lấy kích thích, gặp ra các thần hầu phủ đại nhân vật, hôm nay lại bị uy hiếp, ta đã muốn làm cái tiểu hỏa mà tính, thế nào thời gian như thế khổ. Được rồi, đừng một mặt mướp đáng tướng, chuyện này làm xong, ta cho ngươi một cái cẩm y liễu vệ giáo úy đương đương, trở thành triều đình biên chế, tốt bao nhiêu. Liêu Thanh Dương hứa lấy lợi dụng. Bạch Triển Đường sắc mặt khổ hơn, người nào không biết cẩm y liễu vệ trời thiên cán chính là mất mạng mua bán, hắn cũng là bởi vì sợ chết mới muốn rời khỏi giang hồ. Đại nhân, đây là được rồi, chỉ cần ngươi không cho ta làm cẩm y liễu vệ, cái gì bận bịu ta đều rút. Ai kêu ta là công dân tốt đâu? Liêu Thanh Dương gật đầu, vậy là tốt rồi, một hồi giúp ta truy tung một người, ta đi tìm mấy người trợ giúp tới. Bạch Triển Đường có chút hiếu kỳ, nghi ngờ hỏi, cái gì người như thế lợi hại, còn phải đại nhân tìm giúp đỡ? Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác lên, hắn là biết Liêu Thanh Dương thực lực, một thân tu vi thâm bất khả trắc, so với hắn muốn mạnh hơn rất nhiều, lại còn muốn tìm giúp đỡ, vậy cái này đuổi bắt người tất nhiên không tầm thường. Liêu Thanh Dương lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, một chút tiểu nhân vật, chính là kia cái gì đại tống bên kia tứ đại ác nhân. Bạch Triển Đường lập tức kinh hãi, trực tiếp kêu lên sợ hãi, tứ đại ác nhân, tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh. Phía sau nói chưa nói xong, liền bị Liêu Thanh Dương che lên miệng. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng gây nên kinh hoàng. Liêu Thanh Dương làm một cái im lặng thủ thế. Bạch Triển Đường nhẹ gật đầu, đánh lấy run rẩy theo sau tranh thủ thời gian nói ra, lớn, đại nhân, việc này ta không làm được, ta chính là nhát gan, sợ mất mạng, mới muốn thoái ẩn giang hồ. Ngươi tìm người khác đi. Liêu Thanh Dương thở dài một tiếng, khinh công của ta không được, trong bọn họ có một cái gọi là Vân Trung Hạc, khinh công không tệ, ta truy tung hắn mất dấu, nhưng là ta cũng dùng một chút thủ đoạn nhỏ, có thể bắt được bọn hắn, chỉ là sợ hãi cái này Vân Trung Hạc chạy, cho nên đây không phải nghĩ đến ngươi cái này đạo thánh sao, chỉ cần ngươi cuốn lấy hắn, không cho hắn chạy là được. Bạch Triển Đường đầu lắc cùng chống lúc lắc, đại nhân, thật không được, kia tứ đại ác nhân là Văn Danh Thiên Hạ gia hỏa, ta là thật không được. Liêu Thanh Dương vừa muốn nói chuyện, Bạch Triển Đường trong óc linh quang lóe lên, nói ra, đại nhân, ngươi nói ngươi cho bọn hắn tiêu ký, có thể tìm tới bọn hắn đối sao? Liêu Thanh Dương gật đầu, thế nào? Có ý tưởng. Bạch Triển Đường lặng lẽ tiến đến Liêu Thanh Dương bên hai, đem buổi tối hôm qua phát sinh sự tình nói một lần. Liêu Thanh Dương nhãn tình sáng lên, Bạch Triển Đường không được, truy mệnh cũng có thể, thậm chí càng động. Đi, mau dẫn ta đi tìm ra Cắt Thần Hầu. Chương 52. Chư Cắt Chính Ngã cùng tứ đại danh bộ cùng phúc trong khách sạn. Chư Cắt Chính Ngã cùng tứ đại danh bộ năm người đang đợi ăn điểm tâm. Màn trời chiếu đất một trận về sau, có thể ăn được mỹ dừng lại bữa sáng phá lệ thư thái. Mặc dù nói miệng rộng chủ nghệ không làm sao, nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì người ý tứ, tại kinh sư thời điểm chính là cơm rau dưa, không có cái gì bắt bẻ. Lão bản nương Đông Tương Ngọc đang đứng tại lầu 2 một mặt lo lắng, lão Bạch đã sớm cùng với nàng thẳng thắn, bây giờ bị Trương Điểu, thế nào khả năng không lo lắng. Mặc dù Chư Cắt Chính Ngã thanh danh không tệ, nhưng thủy chung là đi làm chuyện nguy hiểm. Trông mong nhìn thấy ngoài cửa, chờ đợi lão Bạch lập tức xuất hiện tại cửa khách sạn. Người a, chờ đợi lâu, liền sẽ sinh ra một ít ảo giác. Tỷ như lúc này, đứng tại cửa khách sạn Ngọc Thụ Lâm Phong, cao quang tỏa sáng không phải Bạch Triển Đường còn có thể là ai. Đông Tương Ngọc lúc này lộ ra nụ cười sáng lạ. Tam bộ cũng làm nhị bộ từ lầu 2 chạy chậm xuống tới. Chỉ là một tiếng chào hỏi liền đem Đông Tương Ngọc đánh về hiện thực. Lão bản nương, lại gặp mặt. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, lại là Liêu Thanh Dương đưa lưng về phía ánh nắng đứng tại cổng. Đông Tương Ngọc ngu ngơ một chút, theo sau thở dài, ta nói thế nào khả năng đâu, lão Bạch nào có như thế xuất khí. Trưởng quỹ, ta trở về. Bạch Triển Đường theo sát Liêu Thanh Dương về sau lên tiếng chào hỏi, Đông Tương Ngọc đây mới là thật thở dài một hơi, đây mới là nàng lão Bạch, không có Liêu Thanh Dương như vậy đẹp trai, cũng không có bạn trượng và mang, nhưng là nàng đấy lòng nam nhân, bắt chuyện qua về sau. Liêu Thanh Dương ngẩng đầu, liền trông thấy Chư Cắt Chính Ngã năm người đang ngồi ở trong hành lang ăn cơm, nhìn lên bộ dáng, nơi nào có cái gì thần đợi bộ dáng, như là phổ thông bách tính. Liêu Thanh Dương không dám thất lễ, nhanh đi nhị bộ, ôm quyền không người, thần hầu. Chỉ là đối Chư Cắt Chính Ngã hành lễ, còn như tứ đại danh bộ, hắc. Thật đúng là không cần hành lễ, bốn người tên tuổi mặc dù lớn, nhưng ở trên chức vị, cũng chỉ là tương đương với phổ thông cẩm y hề bệ. Cùng Liêu Thanh Dương xem như đồng cấp, tự nhiên không cần hành lễ. Chư Cắt Chính Ngã ngay tại trò vô tình thị canh, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, gặp một thân phi ngư phục Liêu Thanh Dương. Thần sắc không có biến hóa, vô hỉ vô bi, chỉ có hòa ái chi sắc, ăn sao? Cùng một chỗ ăn chút. Liêu Thanh Dương mỉm cười, chắp tay đa tạ thần hầu. Theo sau cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại Vô Tình Thịnh Nhai Dư bên người, bưng lên Thịnh Nhai Dư cháo liền uống. Mấy người còn lại toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ mặt không thể tin, nhìn về phía Thịnh Nhai Dư. Lại không nghĩ rằng, Thịnh Nhai Dư mỉm cười, đưa tay dùng đũa kẹp chút dưa muối đặt ở Liêu Thanh Dương trong chén. Thanh âm mềm dịu, chấm một chút, còn có không ít. Thiết thủ trực tiếp miệng há thành hình chữ O, đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất đều không có phát hiện. Lãnh Huyết một mặt hiếu kỳ, Truy Minh càng là đũa duỗi tại giữa không trung, không lúc đích. Chư Cắt Chính Ngã thì là không nói gì, hốt trượt uống vào cháo, tiểu tử này tới, Ngai Dư cũng sẽ không cần chính mình quản. Đông Tương Ngọc thọc Bạch Triển Đường, cái gì tình huống? Bọn hắn nhận biết. Bạch Triển Đường hai tay một đám, biểu thị chính mình cũng không biết. Một bát cháo loang ăn xong về sau, Chư Cắt Chính Ngã híp mắt hỏi, tiểu tử ngươi thế nào biết chúng ta tới? Liêu Thanh Dương ánh mắt thoáng nhìn, Chư Cắt Chính Ngã lập tức sáng tỏ, ngươi như thế vội vã, chắc hẳn có việc gì. Ngữ khí rất khẳng định. Liêu Thanh Dương gật đầu, Chư Cắt Thế Thúc, là như vậy. Đại tống tứ đại ác nhân đến thất hiệp trấn, ta truy tung Vân Trung Hạc thời điểm mất dấu, ngươi biết, thực lực của ta cũng liền như thế. Bất quá ta ở trên người hắn động một chút thủ đoạn nhỏ, có thể truy tung hắn tới nơi nào, hiện tại hẳn là về tới bọn hắn tại thất hiệp trấn đặt chân chi địa. Ta đây không phải tìm kiếm trợ giúp sao? Trùng hợp gặp lão Bạch, rồi mới ngươi liền hẳn phải biết. Bạch Triển Đường nuốt ngụm nước bọt, cái này Liêu Thanh Dương thế nào bán chính mình? Cái này đắc tội thần hầu, muốn mạng. Chư Cắt Chính Ngã cười lắc đầu, đã như vậy, chính sự quan trọng, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Lãnh Huyết các ngươi theo Liễu tiểu tử đi một chuyến đi. Tứ đại ác nhân hải thực lực không thể coi thường, không cần thiết chủ quan, hành sự cẩn thận. Thiết thủ nhíu mày, Thế Thúc, Ngai Dư cùng đi sẽ có hay không có chút không tiện, đại tống tứ đại ác nhân thực lực không tầm thường, lại làm việc cấm tản, ta lo lắng. Lời còn chưa nói hết, Thịnh Ngai Dư đã bị mở miệng, "Vô sự, ta có thể bảo hộ chính mình." Thiết thủ Thiết Du hạ thở dài một tiếng, thế nhưng là, nói cũng không nói ra miệng, chứ cắt chính ngã vô vô bờ vai của hắn, "Yên tâm đi, Ngai Dư vô sự, đúng không, tiểu tử?" Liêu Thanh Dương gật đầu, "Tự nhiên, Ngai Dư tỷ đương nhiên sẽ không có chuyện." Chư Cắt Chính Ngã gật gật đầu, còn lại đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, "Ngai Dư tỷ, tiểu tử này cùng Thịnh Ngai Dư có cái gì quan hệ?" Thất hiệp trấn phía nam là một mảnh đại sơn, trong đó không thiếu sơn giả thảo miếu tồn tại. Tứ đại ác nhân ứng Tấn Vương phủ mời tới đến thất hiệp trấn về sau trụ sở liền tại núi lớn này một chỗ trong miếu nhỏ. Thảo miếu xác nhận hoang phế ôn chuyện, đổ nát thê lương, dây leo bỏ đầy còn sót lại tường viện, một gốc hoè hoa thụ lặng lặng đứng lặng tại cửa miếu, một trận gió thổi qua, vẩy xuống từng mảnh hoè cánh hoa, đồng bên nhiều, để cửa miếu tội ác chồng chất đoàn duyên khánh không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Đồng dạng chùa miếu cổng, đồng dạng cánh hoa mưa, khác biệt chính là đây là miếu nhỏ, kia là đại tự, nơi này không có Bồ Tát, nơi đó có cái nữ Bồ Tát. Nơi này chính mình tràn ngập hùng tâm trang trí, khi đó chính mình đã sinh tử trí. Một đạo rất nhỏ tiếng bước chân phá vỡ nơi này yên tĩnh. "Lão tứ, tình báo tìm hiểu như thế nào?" Đoàn duyên khánh miệng không động, nhưng lại có thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền ra, từ khi nhiều năm trước sự tình, cổ họng bị địch nhân hoành chặt một đao, thanh âm cũng không phát ra được, cho nên tự cường tự lập hắn chỉ có thể sử dụng thuật nói bằng bụng. Cho nên thanh âm nghe rất quái dị. Vân Trung Hạc đối với cái này lão đại rất là kính nể, hoặc là có thể nói kính sợ, lúc nói chuyện đều là thận trọng. "Lão đại, đã thám thính rõ ràng, cái này Tấn Vương cùng Đại Minh triều đường ở giữa có cái này rất nặng mâu thuẫn, chuẩn bị chính diện cùng triều đình đối nghịch, cho nên cần rất nhiều nhân thủ. Dựa theo thám thính đến tin tức đến xem, cái này Tấn Vương là vô luận cái gì người đều thu, chỉ cần có chút bản sự, đều có thể tiến vương phụ nhậm chức. Nghe nói cái này Tấn Vương không chỉ là mời chúng ta, còn mời thiên hạ các nơi hắc đạo nhân vật, phàm là có chút tiếng tăm đều gửi tới thế mời." Đoàn Duyên Khánh ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, cái này Tấn Vương thật là lớn quyết đoán, cũng dám không bám vào một khuôn mẫu dùng hắc đạo hảo thủ đoạn, chỉ là hắc đạo nhân vật nhiều không phục quản giáo, làm việc không cố kỵ gì, cái này Tấn Vương có thể trưởng khống nổi sao? Hiển nhiên là không thể nào, cái này cho Đoàn Duyên Khánh một chút cơ hội. Hắn tới đây không chỉ có riêng là vì cho Tấn Vương hiệu lực, càng quan trọng hơn mục đích thì là muốn kéo lúc Tấn Vương, cho hắn trở lại vị trí kia cơ hội. "Tốt, ăn cơm trước đi." Đoàn Duyên Khánh quay người chống vải trượng đi vào nhỏ miếu hoang. Trong tứ đại ác nhân Tôn Nhị Đường, Nhạc Lao Tăng đều ở bên trong. Chương 53. Động thủ Thanh Dương, tứ đại ác nhân chính là ở đây. Thiết thủ Thiết Du hạ trên đường đi, xuyên thấu qua trò chuyện đã cùng Liêu Thanh Dương thân quen, cũng trên cơ bản biết Thịnh Ngai Dư cùng Liêu Thanh Dương quan hệ trong đó. Nói đơn giản một chút chính là, Thịnh Ngai Dư đã từng cùng Liêu Thanh Dương cùng một chỗ lang thang qua. Thịnh Ngai Dư Thịnh gia bị diệt môn về sau, có đoạn thời gian trên giang hồ lang thang, gặp Liêu Thanh Dương gia hỏa này, hai người liền kết thành lang thang mối nối. Tương hỗ chiếu cố, hai bên cùng ủng hộ, Thịnh Ngai Dư so Liêu Thanh Dương phải lớn hơn một chút, cho nên vẫn luôn lấy Liêu Thanh Dương tỷ tự xưng. Thịnh Ngai Dư bởi vì kinh mạch bị hao tổn mà hai chân tàn tật, lang thang thời điểm liền vẫn luôn là Liêu Thanh Dương cong nàng tại đầu đường ăn xin sinh hoạt. Thẳng đến sau đó gặp truy trang 13 hung đồ Trư Cắt Chính Ngã, Thịnh Ngai Dư bị Trư Cắt Chính Ngã thu lưu, Liêu Thanh Dương thì là cự tuyệt Trư Cắt Chính Ngã hảo ý, hai người lúc này mới tách ra. Tại sau đó, Liêu Thanh Dương xuyên thấu qua chính mình cố gắng làm tới cẩm y địa vệ, cũng cùng bạn quý phi có chút không minh bạch quan hệ, lúc này mới cùng Thịnh Ngai Dư lần nữa tại kinh sư gặp nhau. Gặp lại trong nháy mắt, hai người vẫn như cũng là như vậy quen thuộc, không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. Trư Cắt Chính Ngã cũng là vui thấy kỳ thành. Về sau chính là Liêu Thanh Dương bởi vì một chút nguyên nhân bị điều đi thất hiệp trấn, về sau không còn có gặp qua Thịnh Ngai Dư, cho tới bây giờ gặp nhau lần nữa. Không thể không nói duyên phận tuyệt không thể tả. Liêu Thanh Dương gật đầu, truy tung phủ biểu hiện Vân Trung Hạc đúng là nơi đây. Thiết thủ đối bên người truy mệnh gật gật đầu. Truy mệnh thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại cửa miếu vị trí, đôi mắt bốn phía quét qua, đã xác định nơi này xác thực có người sinh sống vết tích. Theo sau ngã sấp trên đất đại khái liếc nhìn một phen về sau, lần nữa trở lại Liêu Thanh Dương bên người. Có thể xác định là bốn người, ba nam một nữ, trong đó phải có một tàn phế cần chống song quải di động, nhưng tu vi phải rất cao, còn một người khác khinh công cao tuyệt, dẫm lá dụng mà không ham sâu, không thể coi thường, trừ cái đó ra, còn có một người ứng am hiểu sử dụng binh khí nặng, lại thân hình khôi ngô, nữ tử thì là hẳn là am hiểu sử dụng binh khí ngắn. Liêu Thanh Dương lập tức lau mắt mà nhìn, nghe đồn truy mệnh sở dĩ gọi truy mệnh là bởi vì hắn am hiểu cách truy tung thuật, có thể nhanh chóng chính xác đo biết mục tiêu chỗ ẩn nút, bởi vậy bị hắn để mắt tới người đều khó mà đào thoát, cho nên được xưng là truy mệnh. Từ cái này vẹn vẹn ra ngoài quan sát mấy hơi thời gian liền đã thu hoạch được như thế nhiều thông tin đến xem, cái này truy mệnh quả nhiên là không tầm thường. Vô tình khẽ gật đầu, tứ đại ác nhân, tại đại tống cảnh nội hoành hành bá đạo, thực lực cao cường. Lão đại danh xưng tội ác chồng chất tên gọi Đoàn Duyên Khánh, nghe đồn là đại lý Diên Khánh thái tử sau bởi vì gian thần Dương Nghĩa Trinh nhu phản, bản thân bị trọng thương đến hai chân tàn phế, ngay cả lời đều nói không nên lời. Mạnh luyện ra truyền võ học, cuối cùng lấy một tàn tật chi thân trở thành cao thủ, tinh thông đại lý nhất dương chỉ, võ công còn tại đường kim đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh phía trên, đồng thời tinh thông thuật nói bằng bụng. Bởi vì hướng năm đó đuổi giết hắn người triển khai điên cuồng trả thù, hoán độc quá sâu, chỉ cần bị hắn để mắt tới người ta nhất định sẽ chó gà không tha, vì vậy đạt được tội ác chồng chất tên hiệu. Sau đó hắn gặp các tam đại ác nhân, cũng lấy thực lực đem ba người thống đến dưới trướng, trở thành tứ đại ác nhân đứng đầu, hẳn là tu vi cao nhất người, có nghe đồn nói hắn đã sở không đến đại tông sư bình cảnh, cũng chính là nhất phẩm chỉ huyền đỉnh phong. Lão nhị, Diệp nhị đương, tên hiệu việc các bất tận hình dạng có phần đẹp nhưng trên mặt có không biết người nào lưu lại trào ấn vết thương cũ. Thích mỗi ngày cướp đi người khác một đứa bé, cả ngày ôm anh chơi đùa, nhưng ở chơi chán về sau tất nhiên sẽ giết chết, để hai tử phụ mẫu bi thống bạc phần, cho nên đến việc các bất tận tiên hiệu. Ngoài ra đối mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử cũng có mang rất sâu địch ý, võ công không rõ, tu vi không rõ, nhưng đã có thể tại trong tứ đại ác nhân xếp hạng lão nhị, tất nhiên có hắn chỗ lợi hại. Lão tam tiên hiệu hung thần ác sát cùng Nam Hải ngạc thần Nam Hải phái trưởng môn, hiếu sát người, võ công không rõ, tu vi không rõ, thiện làm một thanh cá xấu cát, hư hư thực thực tu vi không thấp. Lão tứ đáng chết nhất, tên gọi Vân Trung Hạc, tên hiệu cùng hung cực ác đồ hào sát, khinh công chắc tuyệt, võ công có khinh công, hạc xà bắt đả, vũ khí là một đôi thiết chảo thép trượng. Vô tình đem chính mình biết đến tứ đại ác nhân tình báo toàn bộ nói ra. Dạng này, Thiết đại ca, ngươi cùng Lãnh Huyết bắt Đoàn Duyên Khánh, chủ yếu chính là kiểm chân hắn. Chúng ta giải quyết những người khác về sau cùng một chỗ đối phó hắn, mà khác đường nương tay, có thể giết liền giết, những người này đều là người đáng chết. Thiết thủ cùng Lãnh Huyết gật đầu, theo sau nhanh chóng hướng phía thảo miếu bay lại, đây là sợ người ở bên trong chạy. Thôi đại ca, ngươi bắt Vân Trung Hạc, người này cũng liền khinh công đáng giá người ta gọi là, nhưng ở thôi đại ca truy phong dưới đuổi chắc hẳn lận không nổi cái gì bọn nước. Truy mệnh gật đầu, cũng bắt đầu hành động. Vô tình quay đầu nhìn về phía Liêu Thanh Dương, nói ra, ta đến giao đấu Diệp Nhị Nương, Thanh Dương, ngươi có thể kéo lại Nhạc Lao Tam sao? Ta thu thập Diệp Nhị Nương về sau đến đây giúp ngươi. Cuối cùng nhất cùng một chỗ đối phó Đoàn Duyên Khánh. Vô tình có thể nói là tứ đại danh bộ túi khôn, rất nhiều an bài đều là từ để nàng làm. Liêu Thanh Dương cũng không có ý kiến gì, làm náo động sự tình không thể làm, còn như Nhạc Lao Tam sao, gia hỏa này ngược lại là có thể trêu đùa một chút, bắt về trồng cây trồng rừng. Những người khác vẫn là giết đi. Nếu không phải bởi vì sợ Vân Trung Hạc chạy cũng sẽ không tìm bọn hắn tới làm trợ thủ. Bất quá bây giờ có thể tranh thủ thời gian, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Gặp Liêu Thanh Dương gật đầu đáp ứng, Vô Tình trực tiếp khống chế xe lăn hướng phía thảo miếu cổng đi đến. Nàng đây là lấy tự thân làm mồi nhử, giảm xuống tứ đại ác nhân tính cảnh giác. Dù sao, đảm nhiệm cái nào ác nhân nhìn thấy một cái người tàn tật đều sẽ cảm thấy giảm xuống tính cảnh giác, huống chi Thịnh Ngai Dư dung mạo có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành loại kia. Ken ken ken, Thịnh Ngai Dư tiếng gõ cửa vang lên. Thảo miếu bên trong tứ đại ác nhân toàn bộ im lặng, liếc mắt nhìn nhau, theo sau thân hình bắt đầu nhanh chóng trốn. Mở cửa. Đừng nói giỡn, bọn hắn cũng không phải dân bản địa, thế nào sẽ đi mở cửa. Thịnh Ngai Dư gặp thảo miếu bên trong không có động tĩnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, một cỗ lực lượng tràn trề hình thành, trực tiếp đem cửa miếu mở ra, theo sau khống chế xe lăn chậm rãi tiến vào. Thịnh Ngai Dư bởi vì hồi nhỏ hai vạ bất ngờ, hai chân đều phế, lại tạng phủ bị hao tổn, không cách nào tu tập võ công, nhưng lại dựa vào thiên phú hơn người cùng nghị lực, nộ ra một bộ mượn kình dựa thế bản lĩnh, càng là bởi vì đọc đủ thứ thi thư linh ngộ nho đạo tu tập chi pháp, nắm giữ trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên chi khí, thực lực cũng không thấp. Có thể nói là đẹp mạnh thảm đại ngôn tử. Tiến vào thảo miếu về sau, Thịnh Ngai Dư tinh thần lực bừng bừng phân chấn, tóc bay lên mà lên, lộ ra càng thêm rung động lòng người. Dâm Tặc Vân Trung Hạc lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn chưa bao giờ từng thấy bực này tuyệt sắc người, lập tức ngứa ngáy trong lòng không thể tự kiềm chế, liếm láp đầu lưỡi liền đi ra. Ngược lại là Đoàn Duyên Khánh đã nhận ra dị thường, một cái tuyệt mỹ tàn phế nữ tử lẻ loi một mình đi vào thảo miếu, bản thân cái này liền rất quỷ dị, hơn nữa nhìn đầu phát không gió bay lên, càng thêm nói rõ nàng này cũng không đơn giản. Lúc này thuật nói bằng bụng triển khai, lão tứ, cẩn thận có trá. Vân Trung Hạc lúc này tinh trùng lên não, đã mê mẩn tâm trí, chỗ nào sẽ còn quản những cái kia, xoa xoa tay liền chuẩn bị động thủ. Chương 54. Tam đại ác nhân không hề có lực hoàn thủ, hắc hắc, thật xinh đẹp tiểu nữ tử, ta tới cấp cho ngươi mang đến ấm áp. Vân Trung Hạc mang theo cười dâm trong nháy mắt nhào về phía Thịnh Ngai Dư. Tốc độ nhanh chóng, phản phất thời gian qua nhanh. Thịnh Ngai Dư tại Vân Trung Hạc sắp bắt được chính mình thời điểm, có chút đập bánh xe dẫn động ghế dựa. Xe lăn cấp tốc lùi lại, trực tiếp lóe lên Vân Trung Hạc một trảo. Ha ha, tiểu nương tử nhìn cách còn không nguyện ý, bất quá, ta liền thích tiểu nương tử cô này phản kháng kình. Vân Trung Hạc thân hình lần nữa khẽ động, đồng thời phía sau móng đuốt thép trong nháy mắt nắm trong tay, đánh thẳng Thịnh Ngai Dư ngực. Vân Trung Hạc không đốc, tại Thịnh Ngai Dư tránh thoát hắn lần công kích thứ nhất thời điểm liền đã phát hiện không đúng. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, dù sao vừa mới tử vong thời điểm thi thể vẫn là ấm áp, còn có thể sử dụng một chút. Cho nên không còn bận tâm sao, dự định trực tiếp đánh chết Thịnh Ngai Dư. Đoàn Duyên Khánh đã sớm nhìn ra không thích hợp, đối Vân Trung Hạc có chút không yên lòng, lúc này mang theo Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam đồng thời xuất hiện. Trong tay sắc quải đối Thịnh Ngai Dư một chỉ, nhất dương chỉ bắn ra, một đạo khí lưu đánh thẳng Thịnh Ngai Dư bả vai. Thịnh Ngai Dư nhất là người chỗ xương đạo không phải cái kia một tay phi tiêu chi thuật, cũng không phải kia trong lồng ngực hạo nhiên chi khí, càng không phải là cái gì có thể nhìn trộm nội tâm tinh thần lực, mà là khinh công của nàng. Không sai, một nửa thân tê liệt người khinh công, bị người trong giang hồ xưng là không chân đi bạn giảm. Chỉ gặp Thịnh Ngai Dư thân hình như là quỷ mị, nhẹ nhàng lắc lư, lấy tay làm chân, huy động mấy cái, thân hình trên không trung không ngừng chớp động, đem Vân Trung Hạc rắn hạc tám đánh cùng Đoàn Duyên Khánh một dương chi lực toàn bộ né tránh đi. Cũng là vào lúc này, Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam hai người đồng thời đổ tới, cùng nhau hướng Thịnh Ngai Dư công tới. Vân Trung Hạc nhìn Đoàn Duyên Khánh một chút về sau, trong lòng lên tà niệm tiêu tán, cả người nào về phía Thịnh Ngai Dư, nhưng chưa từng nghĩ, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một cước mang theo lăng lệ gió thổi đạp tới. Vân Trung Hạc hốt hoảng phía dưới, trong tay móng đuốt thép nằm ngang ở trước ngực, kỳ vọng có thể ngăn trở một cước này. Nhưng chưa từng nghĩ một cước này thế đại lực chậm, tốc độ cực nhanh, mà lại nửa đường đột nhiên gia tốc, móng đuốt thép vừa tới trước ngực, cả người liền bị đạp bay ra ngoài. Vân Trung Hạc bị một cước này đạp đánh vỡ tường viện, sau lại liên tục đụng gãy bốn cây đại thụ mới dừng lại. Trong miệng mũi máu tươi không ngừng tuôn ra, cả người đều có chút lay động, nhưng đầu thanh tỉnh, minh bạch chính mình tuyệt không phải người tới đối thủ, quay người liền muốn đào tẩu. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt không có vào rừng cây chỗ sâu, nhưng chưa từng nghĩ có tốc độ của con người còn nhanh hơn hắn. Truy mệnh tại Vân Trung Hạc không có vào rừng cây chỗ sâu thời điểm đã đuổi tới trước mặt của hắn. Tái xuất một cước, lôi cuốn cỏ cây chi thế, đem Vân Trung Hạc lần nữa đập bay. Trong tay móng đuốt thép đều bị đập gãy. Truy mệnh tốc độ quá nhanh, trực tiếp đuổi kịp còn tại giữa không trung Vân Trung Hạc, xuất liên tục hai cước. Vân Trung Hạc thân hình đột nhiên đánh vỡ tường viện rơi vào thảo miếu bên trong. Cả người hít vào nhiều thở ra ít, hai chân đã bị đập gãy, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nằm trên mặt đất, bộ dáng thê thảm, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Đoàn Viên Khánh đã cùng Lãnh Huyết, Thiết Thủ đưa trước tay. Ba người thân hình cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần giao thủ tạo thành dư ba đều uy lực to lớn. Đoàn Duyên Khánh từ khi tàn tật về sau, cả ngày chuyên cần nội công pháp, nghiên cứu võ học, tuyệt học gia truyền nhất dương chỉ đã sớm tới nhất phẩm cảnh giới, uy lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, lại chỉ lực ngưng tụ không tan, một chỉ đánh ra, có thể mặc tấu mấy chục centimet bức tường. Lại thêm song phải lấy đặc thù vật liệu chế tạo, có thể tăng cường nhất dương chỉ uy lực, khiến cho nhất dương chỉ uy lực thẳng tắp lên cao. Lại Đoàn Duyên Khánh bởi vì lâu dài sử dụng song phải đi đường, tự nhiên suy nghĩ ra một bộ tới tướng xứng đôi công pháp, thi triển ra, không kém với nhất dương chỉ uy lực. Thiết Thủ cùng Lãnh Huyết hai người liên thủ, vậy mà trong lúc nhất thời rơi vào hạ phòng, cầm Đoàn Duyên Khánh không có chút nào biện pháp. So sánh với Đoàn Duyên Khánh bên này thư giãn trí, Diệp Nhị Nương tình cảnh cũng có chút nguy hiểm. Bản thân Diệp Nhị Nương võ công chiêu thức thì không được hệ thống, toàn bộ đều là chính mình lục lọi ra tới, mặc dù ngay từ đầu thời điểm uy lực không tầm thường, nhưng thời gian dài về sau, liền không có sau kình, dẫn đến những năm này thực lực tiến bộ không lớn, đây chính là không có hệ thống truyền thừa chỗ xấu. Tới tương phản thì là Thịnh Ngai Dư, thực lực mạnh, mặc dù không phải tứ đại danh bộ số 1, nhưng cũng tại sàn sàn với nhau. Lại một thân khinh công hơn xa Tôn Nhị Nương, trong tay ám khí càng là khó lòng phòng bị. Vẹn vẹn hai cái hiệp liền bị đánh rơi đòn đao. Từ đầu đến cuối, Diệp Nhị Nương đều không có nổi lên cái gì bằng nước, trực tiếp bị vô tình Thịnh Ngai Dư toàn phương vị nghiền ép. Còn như Nhạc Lao Tam, lại càng không cần phải nói, một tay cá sấu cắt đuộng nghịch hổ hổ sinh phong, làm sao tốc độ quá chậm, ở trong mắt Liêu Thanh Dương càng là như là ốc xin bò. Thư Giãn Thích Trí ở giữa liền đem Nhạc Lao Tam công kích toàn bộ tránh khỏi. Thậm chí còn không quên mở miệng đùa giỡn một chút Nhạc Lao Tam. Ai, đúng đúng, cái tốc độ này tại tăng lên một điểm. Không đúng. Không đúng, ngươi vừa rồi bộ phát loạn, ngươi dạng này đi sẽ chân trái vấp chân phải. Ngươi nhìn, ta nói đúng không, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Nhạc Lao Tam triệt để điên cuồng, có bản lĩnh chính diện cùng Lao Tử đánh một trận, trốn đi trốn tới tính cái gì anh hùng hảo hán. Lại nhải như cái nương môn đồng dạng. Liêu Thanh Dương đoán chừng vô tình hẳn là thu thập xong Diệp Nhị Đường, cũng liền không còn trêu đùa Nhạc Lao Tam. Tốt, đáp ứng ngươi. Đột nhiên chui vào Nhạc Lao Tam phạm vi công kích, một trường lặng yên đánh ra. Nhạc Lao Tam đại hỉ, tiểu gia hỏa, quả nhiên ăn không được phép khích tướng, trong tay cá sấu cắt trực tiếp cắt hướng Liêu Thanh Dương cổ. Nhưng chưa từng nghĩ, Liêu Thanh Dương đập tới tay phải đột nhiên hướng về cá sấu cắt gỗ, lập tức một cỗ to lớn lực đạo trực tiếp đem Nhạc Lao Tam nắm lấy cá sấu cắt hai tay chấn động đến run lên, lập tức Liêu Thanh Dương một trường khắc ở Nhạc Lao Tam trên lồng ngực. Phí một tiếng, Nhạc Lao Tam có chút mập mạp thân hình trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh tới hướng cửa sân. Thịnh Ngai Dư vừa mới giải quyết xong Diệp Nhị Đường, có chút bận tâm Liêu Thanh Dương, vội vã chạy đến. Vừa qua khỏi đến, liền nhìn thấy một cái to lớn vật thể bay tới. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp song trường đánh ra, muốn đem vật thể đánh bay ra ngoài. Nhưng chưa từng nghĩ, vật thể lực đạo quá lớn, cả người trực tiếp đánh tới hướng Thịnh Ngai Dư. Liêu Thanh Dương trong lòng giật mình, dưới chân đã khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Thịnh Ngai Dư trước người, ôm chặt lấy Thịnh Ngai Dư từ khía cạnh bay ra ngoài. Nhạc Lao Tam nện ở trên cửa viện, trực tiếp đem cửa sân đụng bay ra ngoài, đụng gãy vài cây đại thụ về sau, nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết. Thịnh Ngai Dư song trưởng đánh ra về sau, chỉ cảm thấy to lớn lực đạo đánh tới, hai cánh tay có chút không chịu nổi. Trong lòng không khỏi cười khổ, thân thể đến cùng làm mạnh mẽ chút. Ngay tại trong lòng cảm thán, làm tốt thụ thương chuẩn bị thời điểm, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, theo sau đưa nàng ôm vào trong ngực, lăn khỏi chỗ vọt ra ngoài. Cố khí tức này thật ấm áp, cũng rất quen thuộc. Thịnh Ngai Dư không khỏi lộ ra thiếu dung, khi còn bé, nàng cũng bị dạng này ôm qua, cũng bị dạng này đã cứu. Chương 55. Tứ đại danh bộ đại chiến tội ác chồng chất không có sao chứ? Liêu Thanh Dương nhìn xem trong ngực Thịnh Ngai Dư, nghe sợi tóc ở giữa lưỡi khí, nhẹ giọng hỏi thăm. Giống nhau tuổi nhỏ thời điểm, Thịnh Ngai Dư khó được trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng chi sắc, nàng đã cùng hồi nhỏ khác biệt. Hồi nhỏ nàng ngây thơ vô tri, một lòng chỉ muốn tiếp tục sống. Nàng bây giờ là tình đậu đã mở thiếu nữ. Liêu Thanh Dương cũng không còn là hồi nhỏ cái kia tiểu nam tử hán, hắn hiện tại đã trưởng thành là để cho người ta an tâm thanh niên. Chỉ là Thịnh Ngai Dư thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hiện tại Liêu Thanh Dương đã không phải là trước kia hắn nhận biết người kia. Liêu Thanh Dương vừa mới xuyên qua tới thời điểm, nhìn xem trên mặt đất nằm cùng chính mình giống nhau như lúc người lúc cả người đều mộng, hắn là nhục thân xuyên qua, cũng không phải là linh hồn thay thế. Lúc đầu thuộc về khách lén qua sông, không có thân phận, may mắn là gặp thế giới này Liêu Thanh Dương, cùng hắn dài giống nhau như lúc, thân cao, khuôn mặt, thậm chí mập gầy đều không có khác nhau. Duy hai khác nhau chính là tóc, cùng thế giới này đến cùng Liêu Thanh Dương đã chết. Tại hệ thống trợ giúp hạ tướng thế giới này, Liêu Thanh Dương ký ức toàn bộ rút ra dung hợp về sau, liền triệt để trở thành thế giới này Liêu Thanh Dương. Lấy Liêu Thanh Dương thân phận tiếp tục sinh hoạt. Bởi vì thế giới này Liêu Thanh Dương là cẩm y liề vệ, hệ thống liền tuyển định chức nghiệp vì cẩm y liề vệ, lúc này mới sinh ra đủ loại biến hóa. Trước kia Liêu Thanh Dương đối Thịnh Ngai Dư có thể là huynh muội hoặc là tỷ đệ quan hệ trong đó, hiện tại Liêu Thanh Dương coi như không nhất định. Vô sự. Thịnh Ngai Dư từ Liêu Thanh Dương trong ngực đứng dậy. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh ầm vang rơi vào bọn hắn trước mắt. Tập trung nhìn vào, lại là Thiết Thủ bị Đoàn Duyên Khánh một trượng quét bay ra, vọt tới bọn hắn. Liêu Thanh Dương thân hình khẽ động, tay phải phụ tại thiết thủ phía sau, có chút dùng sức, đem nó tiếp được. Thịnh Ngai Dư hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Liêu Thanh Dương thực lực vậy mà đến loại tình trạng này. Thịnh Ngai Dư khinh công lợi hại, ám khí tạo nghệ cũng phi phàm, nhưng có một cái nhược điểm, chính là thân thể yếu đuối, đương nhiên là so ra mà nói, một khi bị người cận thân về sau, chiến lực liền giảm bớt đi nhiều. Thiết thủ đại ca, được hay không? Thiết thủ bị Liêu Thanh Dương đỡ lấy về sau, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên bị nội thương. Nam nhân không thể nói không được. Giống to một tiếng, thiết thủ lần nữa nhào vào. Lần này, Thịnh Ngai Dư cũng theo sát hắn sau, tứ đại danh bộ lập tức tề tụ, cùng nhau hướng Đoàn Duyên Khánh công tới. Liêu Thanh Dương đem còn lại tam đại ác nhân cho ném tới một hối, đứng ở nơi đó trông coi. Lúc này Vân Trung Hạc đã lệnh đấu, Diệp Nhị Nương cũng không xê xích gì nhiều, chỉ có Nhạc Lao Tam cái này ngày thẳng mập mạp còn sống, quả nhiên mập mạp kháng đánh đầu này lý luận là chính xác. Cho nên nhất định phải ăn nhiều cơm, bao dài địt, dạng này liền có thể kháng đánh. Tứ đại danh bộ đấu tội ác chồng chất tên trang diện, Liêu Thanh Dương biểu thị không muốn bỏ qua, chỉ là mắt thấy chiến đấu đến gay cấn, lại còn không có phân ra thắng bại, cái này có chút không đúng. Không phải nói tứ đại danh bộ trấn Quan Đông, mỗi một cái đều là thực lực mạnh mẽ hạ người sao? Thế nào đánh cái Đoàn Duyên Khánh vậy mà như thế thời gian dài đều bắt không được. Liêu Thanh Dương cao mày suy nghĩ vấn đề này, theo sau mở ra tội ác chi nhãn nhìn sang. Tính danh: Đoàn Duyên Khánh, ngoại hiệu: Tội ác chồng chất, tu vi: Nhất phẩm chỉ huyền, viên mãn, điểm cờ, 1460 điểm công đức, 210 nhiệm vụ, truy nã, ban thưởng nhất dương chỉ giam giữ, mỗi ngày ban thưởng thiên cương đồng tử công 1 tháng tu vi đánh giết, ban thưởng công đức 1460. Tính danh: Thiết Du Hạ, ngoại hiệu: Thiết Thủ, tứ đại danh bộ một trong, tu vi: Nhất phẩm kim cương, mới vào, điểm cờ, 560 điểm công đức, 1800 nhiệm vụ, truy nã, ban thưởng nhất dĩ quán chi giam giữ, mỗi ngày ban thưởng thiên cương đồng tử công nửa tháng tu vi đánh giết, ban thưởng điểm cờ 1800. Tính danh: Lãnh Lăng Khí, ngoại hiệu: Lãnh Huyết, tứ đại danh bộ một trong, tu vi: Mới vào, nhất phẩm điểm cờ, 800 điểm công đức, 820 nhiệm vụ, truy nã, ban thưởng không giam giữ, mỗi ngày ban thưởng thiên cương đồng tử công nửa tháng tu vi đánh giết, ban thưởng điểm cờ 820. Tính danh: Thôi Lược Thương, ngoại hiệu: Truy Mệnh, tứ đại danh bộ một trong, tu vi: Nhất phẩm kim cương, mới vào, điểm cờ 650 điểm công đức, 1760 nhiệm vụ, truy nã, ban thưởng không giam giữ, mỗi ngày ban thưởng thiên cương đồng tử công nửa tháng tu vi đánh giết, ban thưởng điểm cờ 1750. Tính danh: Thịnh Ngai Dư, ngoại hiệu: Vô Tình, tứ đại danh bộ một trong, tu vi: Nhất phẩm, mới vào, điểm cờ 230 điểm công đức, 1860 nhiệm vụ, truy nã, ban thưởng không giam giữ, mỗi ngày ban thưởng thiên cương đồng tử công nửa tháng tu vi đánh giết, ban thưởng điểm cờ 1860. Liêu Thanh Dương xem hết những người này thông tin về sau, lúc này mới thở dài một tiếng, khó trách như thế thời gian dài đều không thể cầm xuống Đoàn Duyên Khánh. Trên lệch này có chút lớn, có lẽ là bởi vì Liêu Thanh Dương trong khoảng thời gian này kiến thức quá nhiều cao thủ, cho nên mới sẽ sinh ra một loại ảo giác, một loại tông sư không bằng chó, lại tông sư khắp nơi trên đất đi ảo giác. Hiện tại cuối cùng bình thường trở lại, xem ra tông sư cảnh đã là một phương cao thủ, đại tông sư càng là không phổ biến. Cái này Đoàn Duyên Khánh đã coi như là giang hồ đỉnh tiêm chiến lực. Ngẩng đầu nhìn một chút trời, đã đến giữa trưa, còn phải trở về ăn cơm, Hoàng Dung Nha đầu kia đồ ăn chắc hẳn đã làm tốt. Vậy cái này Đoàn Duyên Khánh, cũng đừng trách ta hạ độc thủ. Giờ phút này, Lãnh Huyết chủ công, tựa như một vị kiếm đạo đại gia, công kích của hắn lăng lệ mà vô tình. Mỗi một kiếm bung ra, đều nương theo lấy một mảnh kiếm quang chói mắt, như là cỗ sao trổi xẹt qua không trung. Kiếm thức của hắn tinh diệu tuyệt luân, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng tinh xảo kỹ xảo. Kiếm khí giăng khắp nơi, như một trương kín không kẽ hở lưới, không ngừng mà hướng về Đoàn Duyên Khánh quanh thân các nơi yếu hại công tới. Thiết thủ làm phụ công, động tác nhanh như gió, hai tay như là linh động rắn, trên dưới tung bay, không ngừng mà kiểm chế lấy Đoàn Duyên Khánh sống phải. Mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn vô cùng, xảo diệu hóa giải Đoàn Duyên Khánh công kích, làm cho đối phương thế công nhiều lần gặp khó. Cùng lúc đó, Lãnh Huyết kiếm chiêu như là cỗ sao trổi xẹt qua không khí, kiếm quang lấp lóe, hàn khí bức người. Kiếm pháp của hắn lăng lệ mà hay thay đổi, cùng thiết thủ phối hợp thiên ý vô phùng. Làm thiết thủ kiềm chế ở Đoàn Duyên Khánh xong vài lúc, Lãnh Huyết kiếm liền sẽ thừa cơ mà vào, triển khai chí mạng phản kích, khiến Đoàn Duyên Khánh khó lòng phòng bị. Đoàn Duyên Khánh cực lực muốn đột phá thiết thủ phòng tuyến, nhưng thiết thủ kỹ xảo cùng tốc độ để hắn thúc thủ vô sách. Thiết thủ hai tay giống như kim sắt, cắn chặt Đoàn Duyên Khánh sống quải, khiến cho không cách nào thi triển ra toàn lực. Mà Lãnh Huyết kiếm thì tại một bên tùy thời mà động, mỗi một lần công kích đều như là rắn độc răng nanh, để Đoàn Duyên Khánh không dám có chút thư giãn. Trong chiến đấu kịch liệt, Truy Mệnh thân hình như điện, xuyên thẳng qua với chiến trường ở giữa. Tốc độ của hắn nhanh như gió táp, phản phất siêu việt thời gian hạn chế. Đoàn Duyên Khánh ý đồ phá vây, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Truy Mệnh sớm đã phát giác được ý đồ của hắn, như bóng với hình địa giam chặt lấy hắn. Làm Đoàn Duyên Khánh phát hiện một cái phá vòng vây khe hở lúc, hắn đem hết toàn lực phóng tới cái hướng kia. Nhưng Truy Mệnh phản ứng càng nhanh, hắn như là quỷ mị đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại Đoàn Duyên Khánh phía sau, thuận thế bổ sung một cước. Một cước này tinh chuẩn mà hữu lực, mang theo Truy Mệnh tuyệt kỹ cùng lực lượng, đem Đoàn Duyên Khánh ngạnh sinh sinh địa bức về chỗ cũ. Đoàn Duyên Khánh cảm nhận được Truy Mệnh thực lực cùng quyết tâm, hắn phá vây kế hoạch bị triệt để vỡ nát. Vô Tình như là một đầu tùy thời mà động gián độc, mỗi lần Đoàn Duyên Khánh muốn thi triển nhất dương chỉ thời điểm, chắc chắn sẽ có một viên ám khí xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem nó thu hồi quả trượng. Bốn người phối hợp thiên y vô phùng, cùng Đoàn Duyên Khánh chiến đấu lâu như thế không có một tia sai lầm, đem Đoàn Duyên Khánh một mực đánh vây ở nguyên địa, không được phá vây, cũng lấy được không được bất kỳ chiến quả. Nhưng bốn người tựa hồ có chút phập phồng không yên, dù sao đối địch như thế thời gian dài, còn không có cầm xuống đối phương. Theo thời gian sói mòn, Đoàn Duyên Khánh tu vi cao ưu thế chủ kiến mở rộng, bốn người thể lực chân khí đều có chút không đáng kể. Cơ hội tốt. Đoàn Duyên Khánh trong mắt tinh quang lóe lên, tại thiết thủ bị một trượng đánh lui thời điểm, bởi vì lúc trước thụ thương dẫn đến hiện tại động tác có chút dừng lại. Đoàn Duyên Khánh ánh mắt cỡ nào độc ác, trực tiếp một đạo nhất dương chỉ lực bắn về phía thiết thủ, một chỉ này lực tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng. Vô tình ám khí còn chưa kịp tổ chức, liền đã bắn ra. Một chỉ này lực một khi chịu thực, thiết thủ tất nhiên trọng thương. Chương 56. Cho cốt đều phải cho Dương một thân ảnh đột nhiên cắm vào chiến trường, một kiếm lên, kiếm khí tung hành. Liêu Thanh Dương thân hình như điện, như là mũi tên xông vào chiến trường. Ánh mắt của hắn như đuốc, khóa chặt Đoàn Duyên Khánh, trường kiếm trong tay ứng thanh mà ra, giống như du long, khí thế bằng bạc. Kiếm lên, mang theo một mảnh lăng lệ kiếm phong, phảng phất muốn quấy cả côn. Kiếm khí răng khắp nơi, hình thành một chương kín không kẽ hở lưới, đem Đoàn Duyên Khánh chăm chú bao phủ trong đó. Đoàn Duyên Khánh mắt thấy Liêu Thanh Dương kiếm thế lăng lệ, trong lòng thất kinh, vội vàng thi triển tuyệt kỹ nhất dương chỉ, ý đồ ngăn cản cái này lôi đỉnh một kích. Nhưng mà Liêu Thanh Dương kiếm pháp giống như quỷ mị, biến ảo khó lường, làm hắn khó lòng phòng bị. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Đoàn Duyên Khánh phòng ngự bị kiếm khí ngạnh sinh sinh xé rách, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Trên chiến trường, mọi người đều bị Liêu Thanh Dương cái này kinh thiên một kiếm rung động, con mắt chăm chú theo hắn thân ảnh. Mà Liêu Thanh Dương thì đứng tại chỗ, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin. Thính Ngai Dư không thể tin nhìn xem Liêu Thanh Dương, cảm giác có chút lạ lẫm. Thiết thủ đám ba người đều rất là kinh ngạc, ngươi như thế lợi hại tại sao không nói sớm? Hợp bốn người bọn họ chi lực mới miễn cưỡng cuốn lấy Đoàn Duyên Khánh, chỉ có thể sử dụng tiêu hao chiến kéo dài thêm. Bởi vì bọn hắn bốn người có bí pháp, khí cơ tương liên phía dưới, có thể gia tăng hồi khí tốc độ, cho nên tại gặp được không thể địch cao thủ thời điểm, chỉ cần khí cơ tương liên, luôn có thể kéo chết đối phương. Không ngờ, Liêu Thanh Dương ra hỏa này, vậy mà chính mình liền có thể chơi ngã Đoàn Duyên Khánh, lập tức một trận tức giận, cảm giác chính mình thật giống như thằng hề. Đối Liêu Thanh Dương trợn mắt nhìn. Liêu Thanh Dương một mặt vô tội, các ngươi cũng không nói, ta còn tưởng rằng các ngươi tài giỏi ngược lại Đoàn Duyên Khánh. Ai biết các ngươi như thế vô dụng, ta chỉ có thể chính mình xuất thủ. Một kiếm đánh bay Đoàn Duyên Khánh về sau, Liêu Thanh Dương không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc, đắc thế không tha người. Lấn người mà lên, trường kiếm biên nhận, tay trái một vòng, trên thân kiếm nổi lên màu trắng vầng sáng, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Thân hình như quỷ mị chớp động, mang theo vô thượng khí cơ, như mũi tên đâm thẳng Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Duyên Khánh mặt lộ vẻ kinh hãi, muốn né tránh đã là không kịp. Hắn vội vàng vận khởi nội lực, muốn ngăn cản được một kích chí mạng này. Nhưng mà Liêu Thanh Dương kiếm thế như phá trúc, tồi khô lạp hủ đột phá phòng ngự của hắn. Liêu Thanh Dương trường kiếm trong tay mang theo sát ý ngút trời đem Đoàn Duyên Khánh đính tại phía sau Phật tượng phía trên. Đoàn Duyên Khánh hai mắt trừng trừng, lộ ra vẻ khó tin, hắn tung hoành giang hồ nửa đời thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại chết tại như thế một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ trên thân, càng không cam lòng là hắn báo thù đại nghiệp còn chưa hoàn thành. Tứ đại danh bộ ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, mới vừa rồi cùng bọn hắn đại chiến không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong Đoàn Duyên Khánh liền như thế chết rồi. Đây quả thực quá hoang đường. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Thiết thủ tiến lên tay khoác lên Liêu Thanh Dương trên bờ bay, "Liêu huynh đệ, ngươi không tử tế." Liêu Thanh Dương không có phản ứng hắn, hai mắt nhìn chằm chằm Đoàn Duyên Khánh, đột nhiên bay người lên trước, đem trường kiếm rút ra, Đoàn Duyên Khánh thi thể phủ phù một tiếng trượt xuống. Liêu Thanh Dương trường kiếm lại đâm, đối đầu lâu, lòng son, mi tâm, trái tim, cổ họng, hạ thể các loại bộ vị liên tục đâm ra 18 kiếm, như cũ có chút không yên lòng, xuất ra cây đánh lửa, đốt lên dâm dạng, theo sau một mùi lửa dẫn đốt Đoàn Duyên Khánh quần áo, lại tăng thêm chút căn xài, đem Đoàn Duyên Khánh thi thể trực tiếp đốt đi. Lúc này mới thở dài một hơi. Thiết thủ bọn người nhìn trận mắt hốt mồm, liếc mắt nhìn nhau, nuốt ngụm nước bọt, gia hỏa này thật tác động, tốt biến thái. Liêu Thanh Dương lại đi đến Vân Trung Hạc cùng Diệp Nhị Nương bên người, gặp hắn ngực có chút chập trùng, trường kiếm trong tay không chút khách khí đem nó đầu lâu chặt xuống. Theo sau lần nữa tiến hành trước đó một phen thao tác. Trang diện huyết tinh vô cùng, quỷ dị chính là Liêu Thanh Dương trên thân không có nhiễm nửa điểm vết máu, cái này xem xét chính là con tay. Thính Ngai Dư bị mùi máu tươi hở, quay người liền nôn mửa liên tu. Còn lại ba người trợn mắt hốt mồm nhìn xem Liêu Thanh Dương thao tác, cũng là yết hầu ngứa, một cô nôn mửa dục vọng không ngừng kéo lên. Cuối cùng vẫn cố kiềm nén lại. Làm xong đây hết thể về sau, Liêu Thanh Dương thở dài một hơi, quay người đối bốn người lộ ra tiếu dung. Bốn người cùng nhau lùi lại sợ run cả người, lùi lại nhất bộ, cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Thế nào? Bị hù dọa rồi? Liêu Thanh Dương cười khẽ một tiếng. Bốn người lẫn nhau, cùng nhau hô, không có. Vô tình vội vã cuốn cùng mà hỏi, ngươi như thế làm có hơi quá a. Liêu Thanh Dương lắc đầu, ta cũng không cảm thấy, giang hồ chi lớn, viễn siêu ngươi ta nhận biết, ta biết các ngươi cảm thấy ta có thể có chút nhỏ nói thành to, nhưng theo ta được biết, cái này trên giang hồ có rất nhiều tà pháp có thể khởi tự hồi sinh. Ly Dương bên kia có cái lao thái giám, đã từng lợi dụng 5 cái giang hồ cao thủ thi thể, đem nó lột ra, rồi mới chế tác thành 5 cố khôi lỗi, mặc vào khôi giáp về sau như cùng sống người, bị người khống chế, thực lực cao cường, tên là phù đem giáp đỏ. Bắc Ly bên kia cũng có cái dược nhân chi thuật, có thể đem thi thể thậm chí người sống luyện thành dược nhân, đao thương bất nhập, cực kỳ khó chơi. Liền ngay cả chúng ta Đại Minh cũng có một loại tà thuật, sử dụng một loại tây vực truyền đến đóa hoa, đem người luyện thành một loại dược nhân, cũng là rất khó dây dưa. Những cao thủ này thực lực đều không thể coi thường, một khi bị lợi dụng, đến lúc đó coi như phiền phức lớn rồi. Thiết thủ bốn người như mày, chưa hề từng nghĩ tới thế gian lại còn có như thế tà thuật, có thể đùa bỡn người thi thể thậm chí người sống biến thành khối lỗi, cái này nếu là thật, cũng quá đáng sợ. ngươi lời nói nếu bị thật, cách làm này xác thực không sai. Nếu là gặp được loại này khôi lỗi đến như thế nào đi làm? Thì Ngai Dư sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa rồi nôn có chút hung ác. Liêu Thanh Dương cười nói ra, chỉ cần chú ý chút là được, từ nay về sau giết người về sau tốt nhất hủy thi không để lại dấu vết, những này khôi lỗi thuật vô luận là cái gì nguyên lý đều không thể rời đi thi thể, hoàn chỉnh thi thể mới có thể phát huy lớn nhất chiến lực, cho nên bọn hắn lựa chọn thi thể thời điểm thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là hoàn chỉnh thi thể. Dù sao muốn luyện chế thành công cũng cần tốn hao to lớn, nếu là thi thể không hoàn chỉnh, không phát huy ra vốn có chiến lực, liền sẽ được không bù mất. Đối với gặp được những này tà thuật luyện chế ra tới khôi lỗi, vậy liền một chữ. Thì Ngai Dư nhíu mày, cái gì chữ? Liêu Thanh Dương mỉm cười, chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Bốn người toàn bộ nhíu mày, bọn hắn đều là không sợ người, theo bọn hắn nghĩ, chạy là một loại hèn yếu hành vi, một khi chạy trốn, tín niệm sụp đổ, là chí mạng. Liêu Thanh Dương thấy thế, lắc đầu, lý niệm khác biệt, nhưng vẫn là nói ra, nhưng phẩm là tà thuật, tất nhiên có khuyết điểm, những khôi lỗi này chi thuật muốn thi triển khẳng định sẽ có đặc thù đồ vật gửi ở thi thể bên trong, hoặc là kim châm, hoặc là dược liệu, hoặc là bên ngoài phụ chiến giáp, chỉ cần tìm được những này gửi lại chi vật vị trí, khôi lỗi chi thuật liền không có như vậy đáng sợ. Bốn người trầm mặc. Liêu Thanh Dương nắm lấy Nhạc lão tam chân, kéo lấy hướng Thất Hiệp trấn chạy trở về. Vô tình bọn người trên đường đi giữ im lặng, đều đang tự hỏi Liêu Thanh Dương trước đó, đối với Liêu Thanh Dương lời nói, tất nhiên không dám gật bừa, nhưng cũng không thể không nói Liêu Thanh Dương sở tác sở vi là cách làm chính xác nhất. Liên tại bọn hắn rời đi về sau nửa canh giờ, một thân ảnh xuất hiện tại thảo miếu bên trong, một thân áo bào đen, che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, hốc mắt hám sâu, trong đó vằn vện tia máu. Ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra một phen về sau, người áo đen chân mày cau lại, không nghĩ tới tứ đại ác nhân liền như thế chết rồi, càng mấu chốt chính là thi thể đều không có để lại. Người áo đen một tay bấm một cái thủ ấn, một bóng người nhanh chóng chui ra, hai mắt trắng bệch thân thể cứng ngắc. Nếu là Liễu Thanh Dương vẫn còn, tất nhiên có thể nhận ra hắn chính là tại Tấn Vương phủ bị hắn giết chết tên kia lao sát thủ. Người áo đen một tay một chỉ, lập tức lao sát thủ tiến lên, thu hồi đoàn duyên khánh sóng quải, theo sau đứng tại người áo đen phía sau. Này đôi quải cũng coi là bất phàm, chuyến này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chương 57. Tính toán, cẩm y liễu vệ tính toán trở lại Thất Hiệp trấn, Liễu Thanh Dương trực tiếp đem Nhạc lao tam ném vào chiếu ngục. Cái này ngay thẳng mập mạp thời gian kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu chính là trồng cây dựa theo tội ác của hắn giá trị, đoán chừng phải loại cả đời. Còn như quý củ, chiếu trong ngục tự nhiên có người sẽ dạy hắn. Từ Phượng Nghiên hiện tại ẩn ẩn có chiếu ngục đám người thủ lĩnh ý tứ, dẫn theo chiếu trong ngục một bang tù phạm cố gắng trồng cây trồng rừng, tranh thủ xử lý quan dung. Tính toán thời gian, Từ Phượng Nghiên thời hạn thi hành án cũng sắp kết thúc rồi. Liêu Thanh Dương theo sau liền theo tứ đại danh bộ tiến đến bái kiến Trư Cắt Chính Ngã, lần này là chính thức bái yết, trước đó chỉ là tiểu bối tìm người hỗ trợ. Trở lại cùng phúc khách sạn thời điểm, Trư Cắt Chính Ngã đang ngồi ở trong hành lang uống nước trà, cùng Đông Tương Ngọc nói chuyện phiếm. Không ngờ trưởng quỹ đúng là danh nhân về sau, Đông lão anh hùng sự tình tích, tại hạ nghe nói qua, cũng là bội phụ. Trư Cắt Chính Ngã am hiểu sâu vai phụ chi đạo, đem Đông Tương Ngọc bưng lấy cao cao. Đồng thời tạ cơ giải Thất Hiệp trấn tình huống. Đông Tương Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên rất là hưởng thụ, đại nhân, nói gì vậy chứ, ngài mới thật sự là đại anh hùng, chán đã sớm nghe nói đại nhân ngài cường trực công chính, là cái khó được vị quan tốt. Trư Cắt Chính Ngã cùng Đông Tương Ngọc tại cái này tương hỗ thổi phồng, Bạch Triển Đường hãi hùng khiếp vía tại bên cạnh không dám chen vào nói. Sợ Trư Cắt Chính Ngã một cái không tốt trực tiếp đuổi bắt hắn, lại sợ Đông Tương Ngọc không cẩn thận đắc tội Trư Cắt Chính Ngã. Thế thúc, chúng ta trở về. Thiết thủ đi đầu nhất bộ bước vào cùng phúc khách sạn, cùng Trư Cắt Chính Ngã chào hỏi. Trở về, liền chờ các ngươi ăn cơm. Trư Cắt Chính mỉm cười quay đầu. Đối với bốn người bọn họ tiến đến hỗ trợ truy na tứ đại ác nhân, hắn không có chút nào lo lắng, mặc dù Đoàn Duyên Khánh thực lực so với bọn hắn muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, nhưng hắn tin tưởng hắn bốn tên đệ tử. Liêu Thanh Dương sửa sang lại một chút chính mình trên người phi ngư phục, tiến vào cùng phúc khách sạn, chắp tay trước ngực, có chút không người thở dài. Bác Chấn Phủ Ti Cẩm Y Liễu vệ Liêu Thanh Dương gặp qua Gia Cát đại nhân, phụ mệnh đến đây hộ vệ an toàn của ngài. Trư Cắt Chính Ngã lập tức sáng tỏ, Liêu Thanh Dương đây là chính thức bái yết, lúc này đồng dạng dọc quan, Liêu đại nhân khách khí, mời. Hai người một phen các loại giả vờ giả vịt, trao đổi văn thư về sau, lúc này mới hòa hoãn không khí. Liêu Thanh Dương mời Trư Cắt Chính Ngã cùng tứ đại danh bộ tiến về Cẩm Y Liễu vệ cơ quan. Trư Cắt Chính Ngã trực tiếp cự tuyệt, vốn là bí mật tới chơi, rất nhiều chuyện không thể bày ở ngoài sáng. Tất nhiên là không thể tiến về Cẩm Y Liễu vệ trụ sở. Liêu Thanh Dương cũng minh bạch, trước đó chỉ là cố ý như thế nói, dù sao Cẩm Y Liễu vệ cơ quan ngoại trừ một cái cửa còn có thể gặp người, cái khác đều không thể gặp người. Đã như vậy, kia ra các đại nhân tự tiện chính là, tại Thất Hiệp trấn trong khoảng thời gian này, ta chắc chắn bảo hộ ra các đại nhân chu toàn. Chư Cắt Chính Ngã bĩu môi, ngươi vẫn chưa xong không có, liền ngươi một cái nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ, bảo hộ ta cái này ra các thần hầu, không phải xem thường ngươi, là ngươi thật không có tư cách. Phải biết, Chư Cắt Chính Ngã là cái gì người? Đại Minh ra các thần hầu cũng là trên giang hồ xưng là kinh diễm một thương đại tông sư cấp bậc nhân vật, cần phải một cái nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ bảo hộ. Nhưng lời này cũng không thể nói ra, cái này Cẩm Y Liễu vệ có thể làm được điều động một cái người đến bảo hộ chính mình, hắn lại nói không được, đều là am hiểu sâu đạo làm con người, thế nào khả năng điểm đạo lý này cũng không biết đâu. Như thế, đa tạ. Trư Cắt Chính Ngã ôm quyền biểu thị cảm tạ. Cùng Trư Cắt Chính Ngã đánh đối mặt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau nói rõ ý đồ đến về sau, Liêu Thanh Dương liền đi, tiếp tục đi làm hắn lúc đầu công việc tuần phố. Thiết thủ có chút không rõ, Liêu Thanh Dương làm những này là vì cái gì? Hắn là cái ngay thẳng đánh tính tình, lúc này mở miệng hỏi thăm, "Thế thúc, các ngươi không phải đã sớm nhận biết sao?" "Thế nào?" Còn lại nói chưa hề nói, nhưng Trư Cắt Chính Ngã minh bạch. cười nói ra, đúng nha, đã sớm nhận biết, nhưng là hắn là cái gì thân phận? Lãnh Huyết mở miệng nói, cẩm y liễu vệ biên quan cẩm y liễu vệ. Chư Cát Chính ngã gật đầu, chúng ta là tại sao tới đây? Truy Mệnh trả lời, bởi vì chúng ta là đến tra án. Ai bảo chúng ta tới? Chư Cát Chính ngã hỏi tiếp. Vô Tình nói tiếp, phụ hoàng đế mệnh lệnh. Chư Cát Chính ngã gật đầu, nhìn xem bốn người vẫn là mơ hồ dáng vẻ, thở dài một tiếng nói, đúng thế, chúng ta là phụ hoàng thượng mệnh lệnh đến đây tra án, nơi này tra án cụ thể tra cái gì đều là chúng ta nói tính, thế nào tra, tra được cái gì bản đều hẳn là chúng ta chính mình biết. Vô Tình linh quang lóe lên, Thế Thúc có ý tứ là nói, cái này Tiểu Dương là đến phân nhuận chúng ta công lao. Chư Cát Chính ngã gật đầu, lại lắc đầu, không phải Tiểu Dương đến phân nhuận công lao, mà là Cẩm Y Liễu vệ đến nợ nàng công lao, đây là công khai thủ đoạn, chúng ta không có cách nào cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Thiết Thủ phẫn hận nói ra, cái gì đều không làm, liền đến chiếm tiện nghi, thật sự là đáng hận. Chư Cát Chính ngã đưa tay ngăn lại Thiết Thủ, ai, đây là chúng ta ngồi xuống nói, Tiểu Dương đây là cho chúng ta nhắc nhở đâu, tiểu tử này các ngươi nhìn thông thấu, Cẩm Y Liễu vệ để hắn tới. Ngoại trừ chia lại công lao, còn có mục đích, chính là giám thị. Tiểu Dương trực tiếp liền nói cho chúng ta biết, nhưng hắn cũng biểu đạt thiện ý, hắn sẽ không tham dự cũng sẽ không giám thị. Đợi đến cuối cùng nhất văn thư thế nào viết viết đến lúc đó chúng ta chính mình nhìn xem xử lý là được. Các ngươi, còn không có một tên tiểu tử nhìn thông thấu. Vô Tình đột nhiên nói ra, Thế Thúc, Tiểu Dương, như thế làm, nếu là bị Cẩm Y Liễu vệ phát hiện, có thể sẽ có chút phiền phức. Chư Cát Chính ngã, cười cười, sẽ không, tiểu tử này đã sớm nghĩ kỹ đối sách, chắc hẳn tại bắt tứ đại ác nhân thời điểm, hắn đều là xuất công không xuất lực đi. Hắn cái này một là vì tránh hiểm nghi, hai là vì cho phía trên một cái công đạo. Truy Mệnh kịp phản ứng, nói ra, Thế Thúc có ý tứ là, hắn sẽ đem trong chuyện này báo, đồng thời sẽ đem chính mình trong công đầu, từ đó biểu hiện ra hắn lại lợi dụng chúng ta, để chúng ta đối với hắn sinh ra ngăn cách, cố ý xa lánh hắn, từ đó để chúng ta dưới lưng không cho hắn tham dự cái này nổi đấu. Chư Cát Chính ngã gật gật đầu, đúng nha, đây không phải một cái rất tốt lý do sao? Mặc dù hơi có chút không chính cống, nhưng là không phải là đuổi đi Cẩm Y Liễu vệ nhúng tay lý do chính đáng sao? Vô Tình nhíu mày, muốn nói cái gì, cuối cùng nhất há hốc mồm, vẫn là không có nói ra miệng. Chư Cát Chính ngã thì là mỉm cười, bất quá ta ngược lại thật ra hy vọng Tiểu Dương đứa nhỏ này tham dự vào, dạng này có thể phân đi một chút công lao cũng là không tệ. Thiết Thủ bốn người lại có chút nghi hoặc, vì sao? Chư Cát Chính ngã nghiêm mặt nói, chuyện lần này không thể coi thường, liên lụy đến biên quan tướng lĩnh, cũng liên lụy đến mệnh quan triều đình, càng liên lụy đến tấn vương. Đừng nói là Cẩm Y Liễu vệ sao, chính là vị kia huyện lệnh ta đều dự định lôi xuống nước, chỉ là muốn chia lãi công lao, vậy thì phải xuất lực, ra bao nhiêu lực nhiều ít công lao, đây là nhất định. Chư Cát Chính ngã chuyện bên này, Liêu Thanh Dương sẽ không đi quản, lựa chọn đã cho bọn hắn. Hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thất hiệp trấn trị an bên trên, có lẽ là đoạn thời gian trước hành vi làm ra cảnh cáo tác dụng, hiện tại thất hiệp trấn giang hồ nhân sĩ an phận rất nhiều. Phạm pháp loạn kỷ cương sự tình ít hơn nhiều,